các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cuộc gặp gỡ thần kỳ. Hoang đường, thật là hoang đường, Đường Đường là tộc trưởng một trong năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều lại tranh giành tình nhân với người trong học viện, vì một nữ nhân mà bị người đánh cho té xỉu, còn bắt chúng ta ở đây chờ hắn 5 canh giờ, quả thật hoang đường. Trên nghị sự đại điện to lớn của Nhậm gia, tam trưởng lão Nhậm Hàn Lâm mập lùn, lại hói đầu vừa nhận được tin tức, tức giận đến nỗi đứng ngồi không yên, hắn đi tới đi lui trong đại điện. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vị trí gia chủ trên cao tại trung ương đại điện, một ngày rồi, bây giờ trời cũng đã tối, nhưng mà vị gia chủ hoang đường kia còn chưa tới. Thình thịch. Tứ trưởng lão Nhậm Văn Húc mặt ngựa dài trợn tròn mắt nói. Càng ngày càng không ra thể thống gì, hắn coi ngày trưởng lão nghị sự là cái gì, hắn vốn nên phải về chuẩn bị từ hôm qua, kết quả lại cùng đánh đấm với người khác trong học viện, tin này truyền đi chẳng khác nào chuyện cười cho thiên hạ. Hai người tức giận nói, mà ở góc tối lại có một người trẻ tuổi, luôn lẳng lặng ngây ngô ngồi, dường như đã quen với chuyện này rồi. Chỉ là lúc hai vị trưởng lão Nhậm gia đang tức vị gia chủ này, thỉnh thoảng hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khinh thường. Chẳng lẽ là cực thịnh tất suy sao? Gia chủ đời trước của Nhậm gia, 20 năm dẫn dắt gia tộc đạt tới huy hoàng chưa từng có, hiện tại thật sự vì tên gia chủ quần là áo lụa này mà suy sụp sao? Tuy rằng không phải người Nhậm gia, nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn một năm này, Mạc Hồng hắn đại biểu Lục gia tham gia trưởng lão hội nghị, loại chuyện này hắn thấy rất nhiều rồi, bây giờ nhìn đã sớm chết lặng, ý nói quen nên không phản ứng gì. Hai người tức giận phát tiết một phen, ánh mắt nhìn về phía lão nhân râu dài luôn âm trầm ngồi cách chỗ gia chủ hai ghế, người này đúng là người chủ trì trưởng lão hội nghị Nhậm gia hiện giờ nhị trưởng lão Nhậm Quân Dương. Nhậm Quân Dương cũng đã ở trong này suốt một giờ, nhưng kết quả nhận được lại là, Đường Đường là đại gia chủ Nhậm gia đương nhiệm lại cùng người khác tranh giành tình nhân, vì nữ nhân mà đánh nhau, còn bị người khác đánh cho ngất đi. Lập tức phái Diệu Dược Sư qua xem sao, đồng thời phái đội cận vệ qua, nếu gia chủ tỉnh lại, lập tức đưa hắn về, hội nghị trưởng lão nghị sự hôm nay nhất định phải mở, hơn nữa phải bàn thêm vài mục nữa. Nhậm Quân Dương mặt trầm như nước, khí tức mênh mông thổi râu dài vểnh lên. Nếu Nhậm Quân Dương không đè lại cơn giận, không phải công phu dưỡng khí mấy chục năm tốt thì đã sớm nổ tung rồi. Nhậm gia là gia tộc gì? Là một trong năm đại gia tộc khai quốc Minh Ngọc Hoàng Triều kế thừa ngàn năm, hiện giờ lại cường thịnh nhất, gia ở hiện lại xảy ra loại chuyện này, Đường Đường là gia chủ Nhậm gia rồi lại. Đúng vậy, xem ra đã quá dung túng hắn rồi, về sau ngày diễn ra trưởng lão nghị sự nhất định phải bắt hắn trở về trước một ngày. Nhậm Hàn Lâm liên tục gật đầu. Nhậm Văn Húc cũng bình tĩnh nói. Không chỉ như thế, tiền tiêu vặt hàng ngày của hắn cũng phải cắt xén, ta xem hắn không có tiền thì dở được cái trò gì, quả thực đánh mất hết cả thể diện Nhậm gia chúng ta rồi. Ôi! Mạc Hồng thầm than trong lòng một tiếng, bưng chén trà nhấp một ngụm, thầm nghĩ chẳng lẽ là một thế hệ anh hùng, một thế hệ cầu hùng, chẳng lẽ Nhậm gia lại thực sự thịnh cực tất suy, nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn nhiều mặt. Lục gia à, chính ngài không tới tham gia trưởng lão nghị sự à, sao lại bắt ta chờ đợi khổ sở trong này, so với lên chiến trường giết địch còn thống khổ hơn, chỉ biết trơ mắt nhìn Nhậm gia suy sụp, loại cảm giác này. Theo nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, Nhậm gia lập tức có người giục ngựa chạy đi. Minh Ngọc Hoàng Triều có hai đại học phủ đỉnh cấp, một trong đó là Ngọc Hoàng Học Viện, cũng được xưng là học viện quần áo lụa là của Minh Ngọc Hoàng Triều. 10. Chuyển kiếp, trời ạ! Đây có tính là xuyên việt không? Nhậm Kiệt day chán đau đớn, trên trán có một khối bíu lớn bằng trứng gà, chẳng khác nào một cái sừng vậy. Chỉ là đây cũng không phải cái sừng gì, mà là bị người ta mạnh mẽ dùng ghế làm bằng thiết mộc cứng rắn đập vào, mà giờ khắc này, Nhậm Kiệt mới phát hiện mình đã chuyển kiếp, một ít tin tức ngoại lai không ngừng truyền vào đầu hắn. Giờ phút này, Nhậm Kiệt cảm giác đầu như muốn nổ tung, bởi vì trong nháy mắt tin tức hỗn loạn ảo ảo tràn vào, đúng vậy, tuyệt đối là hoang đường, hỗn loạn, không có tin tức hữu dụng nào. Theo đuổi nữ nhân, tiêu tiền, đánh nhau, đánh bạc. Trời ơi, đây là những thứ gì vậy? Tên này cũng tên là Nhậm Kiệt, trước giờ hắn làm cái gì vậy? Nhậm Kiệt rất khó chịu, không chỉ chán có cái bíu giống độc giác thú, mà còn vì hắn xuyên việt. Trước kia xem tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình. Xem chuyện dị giới người khác xuyên Việt rất đã quyển, rất thích, nhưng bây giờ lại tới phiên mình, thật là vô cùng khó chịu. Đầu đau gần chết không nói, hắn còn phát hiện thân thể mình không có bất cứ dị thường nào, một chút ưu đãi cũng không có, còn cách ly văn minh khoa học kỹ thuật của địa cầu mình quen thuộc, bây giờ tiêu hóa chút tin tức hỗn loạn, hắn mới phát hiện đây là một thế giới hoàn toàn khác địa cầu. Trên đầu đĩa, tin tức ào ào đi vào, làm cho Nhậm Kiệt rất đau đầu. Chơi ạ! Nhậm Kiệt tức giận đến mức liên tục đấm vào vách tường. Kết quả tay hắn run rẩy, tuy rằng vách tường rung lên một cái, nhưng mà cũng đau tới mức há hốc miệng. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Mình chỉ là một học sinh bình thường, đang sửa hệ thống máy tính sách tay của mình, chẳng qua là mượn một ít phim âm bản của một ít học trường, học đại học viện giàu có lắp vào phần cứng, kết quả trước mắt tối sầm đi tới một thế giới lạ lẫm. A đau. Bíu trên đầu rất đau, càng đau hơn là đám tin tức hỗn loạn kia, Nhậm Kiệt đau chịu không nổi, đột nhiên nhắm mắt lại, hận không thể chui vào chỗ sâu trong đầu khống chế cảm giác này. Vâng. Trong giây lát, Nhậm Kiệt đột nhiên cảm giác được ý thức của mình ly thể, không, không phải ly thể, mà đi vào trong đầu. Trong nháy mắt não như nổ tung, ngay sau đó từng đoàn ánh sáng liên tục ngưng tụ, tổ hợp lại. Đây là... Nhậm Kiệt bị ánh sáng trước mắt làm cho sợ ngây người. Nhậm Kiệt phát hiện được một chút tin tức hỗn loạn kia, người của thế giới này tu luyện tới trình độ nhất định là có thể có được thần thức, mà bây giờ mình đang dùng thần thức tiến vào góc mình. Những ánh sáng kia dần dần thu nạp, ngưng tụ. Đây là cái gì vậy? Nhìn thứ những ánh sáng kia ngưng tụ ra, Nhậm Kiệt hoàn toàn ngây ngốc. Nổ tẹp úc, đúng vậy, trước khi mình xuyên Việt, mình vừa mới gắn lại phim âm bản vào hệ thống nổ tẹp úc. Nói đùa hay mơ vậy, để cho mình chuyển kiếp, không cho thần khí pháp bảo nghịch thiên gì còn chưa tính, lại để cho mình mang theo một nổ tẹp úc tới, hơn nữa còn tồn tại dưới dạng ánh sáng ở trong đầu mình, đúng là vô nghĩa. Hơn nữa từ trong trí nhớ bát nháo của người kia hắn biết, nơi này cũng không phải địa cầu trong trí nhớ của mình. Có một cỗ máy tính ở trong đầu mình thì có ích gì? Nhìn nổ tẹp úc tồn tại dưới dạng ánh sáng như phim khoa học viễn tưởng, Nhậm Kiệt một hồi mới nén lại kích động trong lòng lại, hắn không tỉnh táo cũng không được, đây là chuyện đã rồi. Nhậm Kiệt phát hiện thần thức này thần kỳ hơn ánh mắt, ý niệm trong đầu vừa động, thần thức đã tới gần nổ tẹp úc quan sát, hắn phát hiện trừ những chất liệu do ánh sáng hình thành thì những thứ khác không thay đổi. Ngay lúc Nhậm Kiệt suy nghĩ xem phải làm thế nào khống chế thứ đồ chơi này, thần thức vừa động đã thấy màn hình máy tính mở ra. Không thể nào. Thần kỳ như vậy. Nhậm Kiệt giật nảy mình, tiếp đó lại khống chế thần thức, trong nháy mắt một thư mục gần hiện ra, những bộ phim kinh điển lúc trước mình vất vả tìm kiếm đều ở trong này. Chắc là phim khiêu dâm quá, cho nên mới để ẩn mặt dễ thương. Nhưng giờ phút này, Nhậm Kiệt lại có xung động muốn khóc, không có chút tâm tình xem. Chuyển kiếp, máy tính cũng dung nhập vào đầu mình chuyển kiếp, tồn tại giống như ánh sáng điện não vậy, kết quả trừ những thứ hắn biết từ máy tính trên cơ bản đều là con số 0. Mặc dù bây giờ còn chưa rõ bên ngoài rốt cục là chuyện gì xảy ra, nhưng từ một đoạn hình ảnh ngắn mới hiện ra trong đầu, Nhậm Kiệt biết, tình huống dường như không lạc quan, bởi vì hình ảnh cuối cùng của chủ nhân này chính là bị người dùng ghế đập lên đầu chết. Hả? Đột nhiên, Nhậm Kiệt khiếp sợ nhìn về phía góc phải nổ tẹp úc, Wi-Fi. Wi-Fi. Tín hiệu 3. Lại có một tín hiệu Wi-Fi, tuy rằng hơi yếu nhưng quả thật có Wi-Fi. Giờ khắc này, Nhậm Kiệt giống như bị sét đánh, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ông trời để cho mình xuyên Việt, còn để cho mình có thể lên mạng liên lạc được với địa cầu sao? Chỗ này cũng không phải chỗ văn minh khoa học kỹ thuật, lấy gì liên hệ à? Thần thức Nhậm Kiệt vừa động, trình duyệt mở ra, thần thức vừa động, địa chỉ trang web hiện ra, nhưng kết quả sau đó lại làm cho Nhậm Kiệt vô cùng thất vọng, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp đó, Nhậm Kiệt lại thí nghiệm từng công cụ khác, hệ thống điện thoại, ngoại cảm, công cụ chat, kết quả cũng giống nhau. Ôi! Nhậm Kiệt thầm cười khổ. Xem ra đây là trạng thái trước khi xuyên Việt, lúc này chỉ là tín hiệu ở ký túc xá lúc đó mà thôi. Giờ phút này, trí nhớ Nhậm Kiệt không ngừng gia tăng, hấp thu một ít trí nhớ mới, tuy rằng rất chậm nhưng để cho hắn biết nơi này không phải địa cầu, cũng không phải nơi văn minh khoa học gì, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tín hiệu Wi-Fi. Không vui, điều này làm cho Nhậm Kiệt có cảm giác mất mát và mờ mịt, trước kia xem tiểu thuyết, phim điện ảnh và truyền hình, thấy người khác tiến vào một thế giới khác cảm giác rất thích. Nhưng khi tình huống này ứng lên người mình, cảm giác xa lạ, mờ mịt, những cảm xúc không rõ khiến cho Nhậm Kiệt trong khoảng thời gian ngắn có chút không kịp thích ứng. Ngay lúc Nhậm Kiệt muốn thu hồi thần thức về lại cơ thể mình, thần thức Nhậm Kiệt đột nhiên dừng lại, tiếp theo gắt gao nhìn màn hình, tuy rằng giờ phút này thần thức không có thân thể, nhưng cảm giác lại giống nhau. Bởi vì Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện, trong màn hình có thêm một thứ khác, một phần mềm phát nhạc, video. Nhậm Kiệt nhớ rất rõ, lúc trước mình cài đều là bản cũ. Hơn nữa cũng đã dùng vài năm rồi, giao diện thế nào hắn rất rõ, hơn nữa hắn cũng nắm chắc 100% mình chưa từng cài bản khác. Mở ra. Thần thức Nhậm Kiệt vừa động, khống chế máy tính mở cửa sổ mới ra. Vâng. Trong nháy mắt, toàn bộ tin tức giống như hình chiếu vậy, Nhậm Kiệt cảm giác thần thức mình có một cỗ dẫn dắt, ngay sau đó cả người giống như ở trong một không gian kỳ dị. Không gian mênh mông, vô cùng rộng lớn, từ khoảng cách rất xa có thể nhìn thấy một số người. Người. Không đúng. Nhậm Kiệt cũng cảm giác máu đang chảy lên não, bởi vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy những người phía xa kia, lại khiếp sợ phát hiện trong đó có một người có 18 cánh tay, 24 đầu, cả người bị ánh sáng vàng bao phủ. Trời ạ, đó là dạng người gì vậy? còn có một người da mặt màu vàng đứng trên đài sen, phía sau đầu giống như có một vầng mặt trời. Trừ hai người này ra, đối diện bọn họ còn có ba người, người cao lớn nhất trong đó, xung quanh có tiên khí lượn lờ, như thiên địa đều tập trung bên hắn, tay nắm một hạt châu. Hai người cạnh hắn cũng cực kỳ kinh người, trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ, Nhậm Kiệt cảm giác như đầu muốn nổ tung vậy, thậm chí máu toàn thân sắp dồn lên hết não mà nổ tung. Bởi vì những người khác hắn có một ấn tượng vô cùng quen thuộc, mà khi nhìn thấy lão nhân tay cầm một hạt châu ngồi trên lưng châu, Nhậm Kiệt cảm giác như não ngừng hoạt động. Lúc đầu hắn còn có chút không kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy lão nhân cưỡi trên lưng châu, đầu óc hắn lập tức tỉnh táo lại. Thái, thượng, lão, quân, tổ tông nguyên khí, căn bản thiên địa, tổ tiên của tất cả, hóa thân của đại đạo. Ở trên 33 tầng trời, chính là đạo tổ Khai Sơn đạo giáo, đứng thứ 3 trong hàng ngũ tam thanh tôn thần, được xưng là đạo đức thiên tôn, hôn nguyên lão quân, hàng sinh thiên tôn, thái thanh đại đế. 18 cái tay, 24 đầu không phải là một trong hai giáo chủ của phương Tây. Chuẩn đề đạo nhân sao? Mặc dù không có hiểu biết giống như thái thượng lão quân, nhưng ít ra từ nhỏ tới lớn cũng nghe qua truyền thuyết về bọn họ, mà người da mặt màu vàng chính là giáo chủ phương Tây còn lại, tiếp dẫn đạo nhân. Nói như vậy người đứng ở giữa tay cầm hạt châu kia còn lợi hại hơn thái thượng lão quân, chắc là nguyên thủy thiên tôn, mà hạt châu trong tay hắn chính là hôn nguyên châu. Vị cuối cũng không cần đoán cũng biết, thượng thanh linh bảo thiên tôn, ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, thượng thanh linh bảo thiên tôn, thái thanh đạo đức thiên tôn cộng thêm hai giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân của phương Tây là năm đại thánh nhân. Nhậm Kiệt sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì hắn có một cảm giác độc đáo, đây không phải phim điện ảnh, kịch truyện gì, cũng không phải hình ảnh bình thường. Bởi vì hắn có thể tự cảm nhận được cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giờ khắc này, Nhậm Kiệt mới hiểu được cái gì gọi là uy áp, so với binh lính đột nhiên nhìn thấy nguyên soái thần tượng trong lòng đứng bên cạnh, thì cảm giác này mạnh hơn ngàn lần, không, là ước lần. Nếu đây chỉ là phim nhựa, vậy Nhậm Kiệt tin tưởng, loại phim nhựa này nếu chiếu lên, tuyệt đối sẽ hù chết hầu hết mọi người. Chân thật, loại cảm giác này không làm giả được. Mặc dù là thần thức, nhưng Nhậm Kiệt cũng không thể động nhậm được, tuy rằng rất xa xôi, nhưng hắn vẫn không thể nhúc nhích được chút nào. Bọn họ đang nói gì vậy? Sau khi Nhậm Kiệt khiếp sợ, dần dần phát hiện tuy rằng vô cùng xa xôi, nhưng mình có thể nhìn rõ bọn họ đang nói, dường như đang bàn chuyện gì đó. Nghe không được thanh âm, nhưng chỉ nhìn động tác của bọn họ, cảm thụ loại khí tức mênh mông này, Nhậm Kiệt cảm giác cảnh giới thần thức của mình đang không ngừng biến hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, nhưng loại ý cảnh này dường như kéo dài, tuy rằng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, chỉ dùng cảm giác, nhưng mà Nhậm Kiệt có cảm giác giống như mình hóa thân thành khỉ vượn quan sát nhân loại sinh hoạt, cảnh giới cũng được thay đổi. Ý nói là học hỏi được cái mới. Càng thay đổi, Nhậm Kiệt càng ham muốn cảm giác này, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Giờ khắc này, Nhậm Kiệt rốt cuộc minh bạch một câu, nếu sáng ngộ được đạo, tối chết cũng cam tâm. Giờ khắc này hắn đúng là có cảm giác vậy, cho dù chỉ nghe được thôi, nhưng có chết cũng không tiếc. Vâng. Chỉ một lát sau, ngay lúc Nhậm Kiệt liều mạng muốn nghe năm đại thánh nhân luận đạo, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, Nhậm Kiệt phát hiện mình đang nhìn chằm chằm ánh sáng nổ tẹp u, mà cái cửa sổ vừa mở kia cũng biến mất. Nhậm Kiệt lập tức khống chế thần thức, mở lại cái cửa sổ tần số kia, nhưng lại phát hiện nó không có phản ứng nào. Kỳ quái, chẳng lẽ không thể khống chế? Thần thức Nhậm Kiệt vừa động, ngay sau một cảnh tượng đơn giản hiện ra, một nam một nữ đang làm công việc sinh hoạt nguyên thủy. Thật rõ, thật sống động. Trong nháy mắt, tiếng cũng có, lực tác động còn hơn xem người thật, Nhậm Kiệt cũng bị hoảng sợ, vội vàng dùng thần thức khống chế thanh âm nhỏ lại. Có tiếng cũng là chuyện tốt, nhưng cái cửa sổ video này lại không dễ sai. Tuy nhiên Nhậm Kiệt lại hết ý phát hiện, thần trí của mình so với vừa rồi lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, không gian quanh mình cũng lớn hơn nhiều. Giờ phút này Nhậm Kiệt chưa từng tỉnh táo như vậy, thậm chí ngay cả sợ hãi, mê man lúc trước cũng không còn. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp ở chỗ sâu khiến người ta như ngộ đạo kia, cảm giác quá tuyệt thì Nhậm Kiệt đã thưởng thức đôi nam nữ kia một chút rồi. Không còn. Lúc này, Nhậm Kiệt cũng đột nhiên phát hiện, tín hiệu Wi-Fi góc phải cũng không còn. Chẳng lẽ bọn họ có liên quan? Làm thế nào mới để nó xuất hiện lần nữa? Làm sao mới có thể thấy cái video kia đây? Ngay lúc Nhậm Kiệt còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác thân thể có từng luồng lực lượng ảo ảo đi vào, trong nháy mắt hóa thành lực lượng tinh thuần rót vào những tín hiệu kia. Nhậm Kiệt mơ hồ thấy những tín hiệu kia có chút thay đổi. Ha ha, Nhậm Kiệt trong lòng vui vẻ, thần thức vừa động lập tức khống chế mở trình phát nhạc ra. Lần này đã có phản ứng, cửa sổ trực tiếp mở ra, cảnh tượng và hình ảnh lúc trước lại lần nữa hiện ra, Nhậm Kiệt lại lần nữa tiến vào loại cảm giác kỳ diệu đó. Soạt. Nhưng chỉ mấy giây sau, hình ảnh lại lần nữa co rút lại. Hắn cũng cảm giác được lực lượng rót vào đã bị video này tiêu hao hết, cuối cùng Nhậm Kiệt cũng hiểu được một câu như muối bỏ biển. Cao nhân tới. Nhưng vào lúc này, Nhậm Kiệt nghe bên ngoài có người gọi. Cao nhân. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, phát hiện hiện giờ thân thể này không phải là Nhậm Kiệt trước kia, hay là chuyện gì? Vừa nghe hai từ này, Nhậm Kiệt không khỏi giật mình một cái, trong nháy mắt thần thức trở về thân thể, đột nhiên mở to mắt. Mới nhìn năm đại thánh nhân luận đạo đi ra, thần thức còn đang ở trong cảnh giới kỳ diệu, trong lúc mở mắt, Nhậm Kiệt đã trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn thấy một mỹ nữ trần truồng từ bên ngoài vọt vào, tuy rằng tuổi cũng không lớn, chỉ tầm 14-15, nhưng cũng đã phát dục tương đối khá. Quan trọng là dáng người tuyệt đẹp, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ. Trong chớp mắt này, Nhậm Kiệt cảm thấy ngây dại, chẳng nhẽ. Chẳng lẽ mình đang mơ, hoặc là mình đang xem phim 3D trong đầu. Nếu không, sao một mỹ nữ trần truồng cứ như vậy tiến vào, nằm mơ, nhất định là đang mơ rồi. Chương 2, ngốc không? Chẳng nhẽ ngươi thật sự bị Cao Phi dùng ghế đánh cho ngốc luôn rồi hả? Ngươi nhìn ta đắm đuối làm cái gì? Nhưng vào lúc này, người xông vào đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng mà thanh âm lại là của đàn ông. Chỉ trong nháy mắt, Nhậm Kiệt phát hiện người trước mắt biến thành một tên nam tử cao, rộng gần một thước, gần như béo tròn. Nhậm Kiệt dùng sức lắc đầu, lại rủi rủi mắt, trợn to mắt nhìn người này. Vừa rồi là mình hoa mắt. Vẫn còn ảo giác nhìn cảnh sinh hoạt kia, tuy nhiên dù có bị ảo giác cũng không thể nhìn một tên béo tròn thành một thiếu nữ tuyệt đẹp trần như nhộng à. Lão đại, ngươi đừng dọa ta, để ta xem thương thế của ngươi khỏi chưa, ngươi còn nhớ ta là ai không? Mập mạp bị Nhậm Kiệt nhìn cảm thấy không được tự nhiên, muốn quay đầu chạy trốn, nhưng hắn vẫn lấy dũng khí tiến tới. Nhưng vào lúc này, mười mấy người lại xông vào, từng người đều cười xu nịnh, khi nhìn thấy Nhậm Kiệt tỉnh lại đều thở phào một hơi. Nhớ ngươi là ai? Giờ khắc này Nhậm Kiệt nhanh chóng tiêu hóa tin tức trong đầu, vốn những tin tức kia hiện ra lúc hắn vừa mở mắt. Nhưng khi đó, lại giống như ngàn vạn người chen nhau qua một cái cửa chật chội, khiến hắn đau đầu. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khác, tuy rằng tin tức khổng lồ, nhưng Nhậm Kiệt lại cảm giác giống như khơi thông, tin tức nhanh chóng rót vào. Nhậm Kiệt lập tức hiểu ra biến hóa này, có lẽ liên quan tới mình nhìn cái cửa sổ video kia gần một khắc, cảm nhận được một ít ý cảnh năm đại thánh nhân luận đạo. Những điều này chỉ tạm thời hiện lên trong đầu Nhậm Kiệt mà thôi, hắn lập tức chú ý những tin tức khác. Trước mắt tên mập hỏi mình là ai này tên là Cao Nhân, bọn họ vừa rồi gọi Cao Nhân, cũng không phải Cao Nhân như mình nghĩ. Tên mập mạp này Nhậm Kiệt quen ở Sòng Bạc trước khi vào học ở Ngọc Hoàng Học Viện một năm, bởi vì Nhậm Kiệt hắn khó lắm mới thắng được một số tiền lớn, cho nên vài lần tiếp theo Cao Nhân giúp hắn bày mưu tính kế, về phương diện tiêu xài hắn đều tinh thông. Cao Nhân nói tổ tiên hắn từng là nhà giàu có, chỉ là về sau gia đạo sa sút. Cuối cùng chỉ còn mình hắn cơ quất trên phố. Nói trắng là ra tên vô gia cư. Lúc ấy Nhậm Kiệt sắp bị đưa tới Ngọc Hoàng Học Viện, cho nên hắn mới dẫn luôn Cao Nhân vào. Ngọc Hoàng Học Viện được xưng là học viện cấp bậc cao nhất, xa hoa nhất Minh Ngọc Hoàng Triều. Nó cũng còn một cái tên khác, là học viện quần là áo lụa. Bởi vì học ở đây đều là hoàng tử, hoàng tôn, người thừa kế mỗi một đại thế gia, đến cả đốc phủ, phú hào các gia tộc cũng muốn đưa con cháu vào. Người bình thường muốn vào cũng không dễ. Chỉ học phí kinh khủng kia cũng khiến cho họ chịu không nổi rồi, nhưng Nhậm Kiệt muốn dẫn người vào thì không phải việc khó gì. Đây là số mấy? Nhưng vào lúc này, tên mập trắng Cao Nhân nhìn thấy Nhậm Kiệt còn không lên tiếng tới trước mặt hắn giơ hai ngón trỏ lên đố hắn. Trời ạ, tưởng mình bị đánh ngốc luôn sao? Hả? Không đúng à, nếu suy ra, vốn Nhậm Kiệt cũng không phải bị đánh thành ngu ngốc, mà đã bị đánh chết, bị giết chết. Lúc này, trong đầu Nhậm Kiệt lập tức hiện lên tình huống lúc trước. Thì ra tên đần độn này luôn theo đuổi một trong ba đại mỹ nữ của học viện Phương Kỳ. Phương Kỳ chạy tới nói với hắn, thực ra nàng thích hắn, chỉ là bị Cao Phi cứ đeo bám, cho nên nàng mới nghĩ ra biện pháp, bảo hắn đi tới nói với Cao Phi rằng, nàng đã là người của hắn. Những lời nói, vẻ mặt của Cao Phi lúc ấy, rõ ràng cho thấy trước đó Phương Kỳ nói gì đó trước mặt hắn, kết quả bị tên kia dùng ghế bằng thiết mộc còn cứng hơn đá đập vào đầu liên tiếp mấy phát, tiếp đó được người cứu, nhưng cũng đi đời nhà ma. 3. Trong nháy mắt những tin tức này hiện lên, nhìn thấy hai ngón tay trắng mũng của Cao Nhân, hắn làm bộ như mình bị ngu thật, Nhậm Kiệt thuận miệng đáp. Xong rồi, Kiệt thiếu bị đánh cho ngu ngốc thật rồi. Nguy to rồi, làm sao bây giờ? Lớn chuyện rồi, gia chủ bị đánh ngốc. Làm sao bây giờ? Đám người hầu vây quanh nhìn, từng người sắc mặt khó coi. Ba, ngươi nhìn kỹ đi, một cộng một làm ấy. Cao Nhân cũng hoảng sợ, thầm nghĩ thật sự không ngốc thật đấy chứ. Bốn cũng được, năm cũng được. 6, 7, 8 cũng được, bằng 1 cũng được, cho dù 1 vạn vạn cũng không thành vấn đề. Nhìn Cao Nhân sát bên, Nhậm Kiệt thuận miệng đáp. Nếu người hiện đại mà biết, trò này còn phải dùng óc suy nghĩ, một khi trả lời như vậy thì chẳng khác nào đang đùa, cũng chẳng phải làm đề toán gì. Nhậm Kiệt chỉ có cảm giác cái tên cao nhân mập trắng có chút kỳ quái, ánh mắt tuyệt đối giống hệt, khuôn mặt cũng có vài phần tương tự, càng nhìn Nhậm Kiệt càng cảm giác vừa rồi mình không nhìn lầm, hơn nữa đó còn không phải mình dùng ánh mắt nhìn, mà dùng thân thức trong thức hải tra xét. Chắc liên tưởng tới em mỹ nữ chân chuồng. Chỉ là giờ phút này nhìn thế nào đi nữa cũng không nhìn ra manh mối gì, mà cái tên mập trắng cao nhân này còn giơ ngón tay hỏi hắn một cộng một bằng mấy, cho nên Nhậm Kiệt cũng đùa hắn một phen. Thảm rồi, thật sự bị đánh cho ngu ngốc rồi, đây không phải chuyện tốt à, tuy rằng Nhậm Kiệt quần áo lụa một chút, nhưng dù sao cũng đần độn, nếu hắn thật xứng ngốc, vậy mình chẳng phải lại lưu lạc đầu đường xó chợ sao. Cao nhân thầm nghĩ, bước lên phía trước nói. Để ta kiểm tra một chút, xem có thuốc nào trị được không. Nhậm Kiệt biết, bây giờ mình ngoài cái bíu to ra thì không bị gì khác, về phần nguyên Nhậm Kiệt đã sớm chết rồi. Hơn nữa từ trong trí nhớ, hắn biết cao nhân còn là một dược sư, cũng có chút bản lĩnh. Nhậm Kiệt cũng sợ hắn phát hiện. Không sao, chỉ đùa với ngươi mà thôi, một giọt nước với một giọt nước không phải là một giọt nước hay sao? Tuy rằng tiếp thu toàn bộ trí nhớ, nhưng dù sao trong lòng có chỗ cố kỵ, nhất là nhìn thấy một màn thần kỳ lúc trước, hiện tại tên cao nhân ở này nhìn không ra, nhưng Nhậm Kiệt vẫn thận trọng không cho hắn kiểm tra. Hả? Cao nhân lập tức ngẩn người, nói đùa sao, một giọt nước thêm một giọt nước đúng là một giọt nước. Những người xung quanh cũng ngây ngẩn, ai cũng suy nghĩ lời này của Nhậm Kiệt. Cách nói hiện đại này, nếu chưa nghe qua lần đầu tiên vẫn có cảm giác cẩn chứa cái gì đó, chẳng hạn như thiện ngữ trong Phật Kinh. Vậy ngươi nói ba là sao? Một người nam thêm một người nữ, chẳng phải ba sao? Nhậm Kiệt thuận miệng nói, cũng không muốn bị nhiều người vây quanh như vậy, phất tay áo. Tốt rồi, đi ra ngoài hết đi. Một người nam thêm một người nữ, sao lại là ba chứ? Ngu ngốc à, đồ chơi này phải chế tạo. Ồ, quả nhiên không hổ là Kiệt thiếu, lợi hại a. Trong những người đó vốn còn có người chưa rõ, nhưng ai nghĩ ra trước ánh mắt đều tỏa sáng. Bây giờ bọn họ tin Nhậm Kiệt không sao, bởi vì bọn họ đã coi những lời này của Nhậm Kiệt hiểu theo chuyện đồ truy rồi, cho nên đều vui vẻ cười rộ lên. Cao nhân ngây ra một lúc, lập tức nhún vai một cái, thầm nghĩ tên này quả nhiên chứng chết không chừa, vừa mới bị người đánh như vậy còn chưa quên. Đã nói rồi, phương kỳ kia không dễ chọc đâu, ngươi còn không tin, chuyện lần này tuyệt đối là nữ nhân kia dở trò quỷ. Lần này chúng ta không thể trúng kế bọn họ nữa, chờ ta phối một liều thuốc sổ siêu mạnh, hừ. Những người khác đều đi ra ngoài, cao nhân thấy Nhậm Kiệt không sao, xấu hổ vì những lời vừa rồi của Nhậm Kiệt nên hắn lảng qua chuyện khác. Ừ, nữ nhân kia đúng là không dễ chơi, hình dung nàng tâm địa rắn rết là thích hợp nhất. Nhớ tới chi nhớ lúc trước, Nhậm Kiệt cũng gật đầu đồng ý. Ngươi nói quá đúng, tâm địa rắn rết. A, cao nhân cũng liên tục gật đầu, nhưng ngay sau đó phát hiện Nhậm Kiệt lúc ngu ngốc còn đáng sợ hơn. Hắn hoảng sợ nhìn Nhậm Kiệt, hoàn toàn không dám tin. Trời ạ, đây là đại thiếu mê muội kia sao? Lúc trước mình nói bậy Phương Kỳ một câu hắn đều cãi lại nửa ngày, nếu đổi thành người khác, hắn đã trực tiếp đánh đấm rồi. Tên này dây dưa buông bỏ cũng gần một năm, cũng vì Phương Kỳ mà gây ra không ít chuyện cười, hôm nay là vì sao đây? Dáng gần như vậy làm gì, ngươi cũng không phải là mỹ nữ à, ta không có hứng thú với nam nhân mập mạp, nếu muốn tới gần ta thì phải biến thành nữ trước mới được. Hai người cách nhau rất gần. Cao nhân không dám tin muốn nhìn thật gần cho rõ, kết quả áp hắn quá gần. Nhậm Kiệt không kìm nổi lại nghĩ tới một màn vừa nhìn thấy kia, tuy rằng rất khó gán nó lên tên mập trắng này, nhưng Nhậm Kiệt vẫn không nhịn được, giỡn một phen. A nữ gì chứ, nếu ngươi muốn nữ nhân. Á, ngươi điên rồi. Cao nhân hoảng sợ, đột nhiên lui về phía sau hai bước, trừng mắt nhìn Nhậm Kiệt. Trời ạ, Nhậm Kiệt nhìn ánh mắt của cao nhân, sao cứ có cảm giác không phải là của nam nhân nhỉ? Bất chi bất giác, không khí có chút. Khởi bẩm gia chủ, hôm nay là ngày trưởng lão gia tộc nghị sự, gia chủ chưa về cho nên đặc biệt ra lệnh tiểu nhân tới, mời gia chủ lập tức trở về. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới thanh âm một thị vệ, lại hóa giải bầu không khí ám muội trong này. Gia chủ, trưởng lão gia tộc nghị sự. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên là một trong năm đại thế gia Minh Ngọc Hoàng Triều gia chủ Nhậm gia, không đúng, hiện tại phải nói, chính là mình. Được. Nhậm Kiệt cũng cảm giác có chút xấu hổ, dù sao nhìn một tên nam nhân. Còn mập mạp như quả cầu thịt nghĩ tới mỹ nữ chân chuồng, mà trước mắt vô luận làm thế nào cũng không nhận ra cái bị thịt cao nhân là giả, cho nên Nhậm Kiệt cũng thông khoái đáp ứng, đi xuống giường. Cao nhân nhìn Nhậm Kiệt rời đi, cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, hắn cứ cảm giác hôm nay Nhậm Kiệt không giống lúc bình thường. Lại có thể nói được Phương Kỳ là tâm địa gián giết, còn có thể nói được một câu như vậy, chẳng lẽ sau khi bị Cao Phi đánh vào đầu cho thông suốt sao? Tên mập trắng tên cao nhân mắt đảo loạn, thầm nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Ít nhất, hắn tuyệt đối không thể biết. Chương 3, trưởng lão răn dạy gia chủ quần áo lụa là. Đúng, tại sao bằng 4, 5, 6, 7, 8 chứ? Một vạn vạn, có khả năng sao? Đột nhiên, cao nhân nghĩ tới những lời lúc trước của Nhậm Kiệt, tuy rằng một nam thêm một người nữ hơi có chút, nhưng không thể không nói đúng là ý tưởng kỳ diệu à, hơn nữa một giọt nước thêm một giọt nước vẫn là một giọt nước. Có hai đáp án này, từ lúc cao nhân gặp được Nhậm Kiệt, mập mạp luôn như cao nhân cũng cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi lại phát hiện Nhậm Kiệt đã sớm rời đi. Ngọc Hoàng Học Viện là một trong hai đại học viện đỉnh cấp của Minh Ngọc Hoàng Triều, chỉ có con cháu hoàng gia, truyền nhân năm đại gia tộc, nhà có thế lực mới có thể vào học, cũng được xưng là học viện quần là áo lụa. Mà học viên kia lại tập trung tất cả tinh anh trong tinh anh của Minh Ngọc Hoàng Triều, các lĩnh vực đều chọn nhân tài ưu tú nhất. Ngọc Tinh Học Viện này chính là nơi Linh Ngọc tinh túy nhất, bởi vì Linh Ngọc chính là căn bản để tu luyện, cho nên cũng được gọi là tinh anh học viện. Ngọc Hoàng Học Viện cách đô thành Ngọc Kinh thành của Minh Ngọc Hoàng Triều không tới 300 dặm, ở ngay mạn Nam Minh Ngọc Hoàng Triều, Ngọc Tinh Học Viện thì lại ở mạn Bắc Minh Ngọc Hoàng Triều. Giờ phút này Nhậm Kiệt đang ngồi trong một cái xe xa hoa siêu rộng, xe rộng mười mấy thước vuông, bên trong trang trí như một phòng ngủ nhỏ, có chỗ nằm, có chỗ ngồi. Xe đi rất êm, kéo cửa sổ ra có thể thấy cảnh vật xẹt qua, bánh xe vù vù lăn qua mặt đường lót đá phẳng rộng mấy chục thước. Vừa rồi bên trong vốn còn có hai tiểu nha hoàn, nhưng Nhậm Kiệt lệnh cho rút đi, hắn muốn yên tĩnh tu luyện. Nhìn chiếc nhẫn độc đáo tượng trưng cho tộc Tưởng gia tộc trên tay, Nhậm Kiệt không biết nên cười hay nên khóc, tuy rằng đời trước chỉ là người thường, hiện tại ngoài ý muốn xuyên việt lại trở thành quần áo lụa là chân chính, không đúng, là gia chủ một đại gia tộc, nhưng Nhậm Kiệt cũng không cảm thấy cao hứng gì. Từ sâu trong lòng hắn cũng không phải thích, trước kia xem tiểu thuyết thấy nhân vật chính xuyên việt thì rất thích, bởi vì như vậy có thể dẫn dắt hắn như cùng tiến vào một dị giới. Nhưng khi chuyển kiếp, Nhậm Kiệt từ giờ phút này, không còn cơ hội chơi game trên máy tính nữa, không có điện thoại dùng, không TV coi phim, càng không có biện pháp trở về nữa. Mặc dù mình là cô nhi, dựa vào di sản cha mẹ để tới trường, không có khúc mắc gì, nhưng mà dù sao từ nhỏ tới lớn mình đều sống ở địa cầu ạ. Thoát khỏi cuộc sống hiện đại chuyển kiếp, tâm tình rất không thoải mái. Nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ có thể tiến về phía trước. Người nào, dừng lại để kiểm tra. Làm càn, đây là xe của gia chủ Nhậm gia. Bởi vì trong trí nhớ Nhậm Kiệt có một đoạn, Ngọc Hoàng Học Viện cách Ngọc Kinh thành 300 dặm, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này suy nghĩ một hồi, cẩn thận nghĩ thông tất cả, dù sao đi tới một thế giới lạ lẫm, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, hắn vừa mới trầm tư một chút, nhớ lại cuộc sống hiện đại ở địa cầu, dường như chưa mất bao lâu. Dù tính vừa rồi thất thần, nhưng nhiều nhất chưa tới mấy giờ, coi như nửa canh giờ đi, nhưng sao lại nghe được bên ngoài có giọng nói. Kéo cửa xe ra lại thấy xe ngựa đang chậm rãi vào thành, xa xa thấy một thành thị to lớn khó có thể tưởng tượng được. Thì ra là xe gia chủ Nhậm gia, phải, phải. Lập tức cho đi. Bên ngoài có tiếng nói nhỏ cho xe tiến vào thành. Đến đâu rồi? Nhậm Kiệt trong lòng nghi hoặc, hơi suy nghĩ một chút liền hỏi. Khởi bẩm gia chủ, đã tiến vào ngoại thành, cách Nhậm gia chưa đầy 200 dặm nữa, 30 phút nữa là tới. Thị vệ bên ngoài cung kính trả lời. Tiến vào ngoại thành, cách Nhậm gia 200 dặm. 30 phút cũng chính là nửa canh giờ đi 200 dặm, chẳng phải tốc độ 400 dặm một giờ hay sao, trách không được 300 dặm lại nhanh tới như vậy. Đây là xe ngựa gì? Lại có thể sánh ngang với tàu đệm cao tốc bao nhiêu, đúng là kinh khủng. Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện, mình không biết nhiều lắm về thế giới này, rốt cuộc đây là thế giới gì. Về phần mình trước đó, ý nói nguyên chủ nhân, trong đầu trừ cuộc sống phóng túng với nữ nhân ra thì chẳng có gì khác. Xem ra, nếu mình muốn hiểu biết thế giới này thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Tuy nhiên rất nhanh Nhậm Kiệt lại nghĩ tới một việc, nếu tốc độ xe nhanh như vậy, vừa rồi mình vén cửa lên lại không thấy cảnh vật nhòe đi. Những điều hắn hiểu biết lúc trước dường như cũng không có tác dụng gì à, tuy nhiên có thể khẳng định, từ trong trí nhớ của tên kia hắn biết, mình vẫn chỉ là luyện thể kỳ tầng thứ 5, gọi là thường nhân thì đã không tệ rồi. Nhưng ở trong con cháu, hậu bối năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, trừ một phế vật không thể tu luyện, còn một tên ngốc bị người ta phế bỏ ra, ở trong đám ăn chơi trác táng của toàn bộ Minh Ngọc Hoàng Triều Ngọc Kinh Thành, hắn xếp thứ 4. Dù tính như vậy, dưới tình huống di chuyển tốc độ 300, 400 dặm một giờ lại không thấy cảnh vật nhòe đi đúng là kỳ diệu, về phần trong trí nhớ còn có chân khí cảnh, thần thông cảnh và âm dương cảnh, ở trên âm dương cảnh cũng có tồn tại thái cực cảnh gần như siêu thoát thế tục, đó là tồn tại có thể dựa vào lực lượng bản thân phi thiên độ địa. Chơi ạ, còn gì nữa không? Việc này khiến Nhậm Kiệt cảm thấy hứng thú muốn biết, nhưng trí nhớ cướp đoạt được cũng vẹn vẹn chỉ có sau luyện thể cảnh còn có chân khí cảnh, thần thông cảnh thôi. Thần thông cảnh có thể nắm giữ thần thông, sau đó là âm dương cảnh cùng vượt qua thế tục, tồn tại cường đại như thái cực cảnh vân vân thì hoàn toàn không rõ. Gia chủ thỉnh xuống xe, các trưởng lão đã ở trong phòng nghị sự chờ lâu, gia chủ xin nhanh tiến vào. Suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã tới Nhậm gia. Từ trong xe đi xuống, đập vào mắt là một dãy nhà cổ to lớn, chỉ là khác những dãy nhà cổ ở địa cầu là, nơi này to lớn, sống động hơn, hơn nữa còn có rất nhiều kiến trúc đài các vượt qua suy nghĩ bình thường. Có một ít tòa nhà lại không kém những tòa nhà chọc trời kiếp trước bao nhiêu, mà rất nhiều hoa văn trang trí vượt qua khỏi phạm chủ lý giải bình thường. Hoa, nếu có thể chút băng khô, sương khói thì có cảm giác như đây là tiên cảnh à. Đại thính nghị sự Nhậm gia còn khoa trương hơn nơi nghị sự của đế cung Nhậm Kiệt thấy ở Bắc Kinh, một đường đi vào đã thấy ba lão nhân và một người trẻ tuổi đang ngồi, ba gã lão nhân đều sắc mặt tâm trầm. Mà khi người trẻ tuổi nhìn thấy Nhậm Kiệt tới, mũi hừ nhẹ cười khinh thường, tiếp đó hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại sắp tới rồi, vậy là đã gần một năm, mỗi một tháng đều diễn ra chuyện như vậy, nghĩ đến sắp chuyện sắp xảy ra, hắn cũng có chút buồn cười. Lục gia không muốn thấy bộ dáng không đúng, lấy lòng các trưởng lão của hắn, lại phái mình đến, thực ra hắn rất ghét mỗi tháng nghị sự một lần, càng đáng ghét Nhậm Kiệt hơn, đúng là thật mất mặt lão tử Nhậm Thiên Hành của hắn, cũng làm mất mặt Lục gia hắn. Lão nhân râu dài bên trái là nhị trưởng lão Nhậm gia, Nhậm Quân Dương, lão nhân hói đầu mập lùn ngồi dưới hắn là tam trưởng lão gia tộc, Nhậm Hàn Lâm, mà lão già mặt ngựa ngồi một bên là Nhậm Văn Húc, tứ trưởng lão gia tộc, tên trẻ tuổi ngồi gần Nhậm Văn Húc tên là Mạc Hồng, là đại biểu Lục thúc Nhậm Thiên Túng của Nhậm Kiệt phái tới. Tiến vào nghị sự đại điện, trong đầu Nhậm Kiệt đã nhớ lại tin tức về những người này. Lúc phụ thân Nhậm Kiệt giao chức gia chủ cho hắn, đã ủy thác Nhậm Thiên Túng trợ giúp Nhậm Kiệt trong trưởng lão hội, chỉ là bình thường hắn chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện trưởng lão hội, cũng không nguyện tham gia loại chuyện này, cho nên mới thắng nghị sự đều phái đại biểu tới, cũng chính là tên thanh niên Mạc Hồng này tới đây nghe. Nhậm Kiệt một đường bước tới, thầm nghĩ cũng may tên này chưa hôn đản đến mức ngay cả trưởng lão trong gia tộc cũng không nhận ra, nếu không mình đã bị thất thố rồi. Nhưng không khí luôn có cảm giác áp lực, Nhậm Kiệt thầm nghĩ, vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến, trực tiếp đi đến vị trí gia chủ ở trung ương ngồi xuống. Mà vị trí này cao hơn dưới rất nhiều, từ bên trên nhìn xuống chẳng khác nào như ngồi trên long ỷ, Nhậm Kiệt có chút không thích ứng. Hả? Mạc Hồng hơi hít mắt, hôm nay tiểu tử này sao lại không giải thích gì hết vậy, cũng không khác sao với ba vị trưởng lão như trước mà lại ngồi xuống. Chẳng lẽ là biết mình đã làm quá mức, không nên biết giải thích làm sao, cho nên không lên tiếng để đánh trống làng sao? Ẩm. Nhậm Kiệt vừa đặt mông ngồi xuống, tứ trưởng lão Nhậm Văn Húc đột nhiên nặng nề đặt chén trà xuống. Không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ngày trưởng lão gia tộc nghị sự cũng quên, bắt chúng ta chờ ngươi ở trong này hơn 6 canh giờ. Hơn nữa, còn vì tranh giành tình nhân với người ta, ngươi xem ngươi giống gì nữa. Tam trưởng lão Nhậm Hàn Lâm cũng chân mày nhíu mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt đang ngồi ở vị trí gia chủ. Gia chủ, ngươi thân là gia chủ phải nên làm gương à, không chỉ trễ ngày trưởng lão nghị sự, mà ta còn nghe người ta tộc báo lại. Gia chủ lại vì một nữ nhân trong Ngọc Hoàng Học Viện mà cùng người khác tranh giành tình nhân, còn bị đánh cho ngất đi, không biết có việc này không? Hắn nói vậy căn bản vô nghĩa, cái bíu trên trán Nhậm Kiệt còn chưa khỏi, tên ngốc cũng hiểu được vì sao, không phải là bị người đánh thành như vậy, thì đúng là đầu óc mình có vấn đề. Gia chủ, đây là hóa đơn ngươi tiêu xài, gia tộc rõ ràng cung ứng dược liệu, sao gia chủ lại còn mua sắm nhiều dược liệu vô dụng như vậy chứ? Hơn nữa còn tiêu xài hoang phí nhiều thứ khác nữa, cái này... Nhị trưởng lão lấy ra một cuốn sổ, trực tiếp mở ra. Hắn chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, dùng nó như làm cầu nối, tiếp theo cùng Nhậm Kiệt nói những chuyện khác nữa. Mua nước suối đỉnh cấp ở Dũng Tuyền quận tắm rửa mất 3.000 lượng vàng. Mua hỏa vân tức 1 vạn lượng vàng chỉ để ăn lưới nó, tháng trước gia chủ đã tiêu xài vượt quá 3 thành. Hơn nữa còn dùng vào những chuyện hoang phí này, xem ra mỗi một tháng cung cấp cho gia chủ 5 vạn lượng vàng, 10 vạn lượng vàng dự chi vẫn còn quá nhiều. Hôm nay chúng ta phải bàn lại vấn đề tiêu phí và dự chi của gia chủ. Bịch. Nhậm Quân Dương nói xong, sắc mặt âm trầm gấp lại cuốn sổ, đúng là chưa thấy tên phá gia chi tử nào như vậy, nếu không phải đại trưởng lão còn đang bế quan, hai trưởng lão trong hội còn ở Ngọc Kinh Thành, mà Nhậm Thiên Túng cũng chỉ phái người mỗi tháng tham gia ngày trưởng lão nghị sự, không có việc khẩn cấp thì bọn họ cũng không mời đủ được. Hôm nay rốt cuộc cũng tới ngày trưởng lão nghị sự, Nhậm Quân Dương vừa nói đã đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy. Hiện tại gia chủ làm việc càng ngày càng can rỡ, càng ngày càng quần áo lùa là. Như vậy sao được, đường đường là gia chủ Nhậm gia, lại vì tranh giành tình nhân mà bị đánh bể đầu, chuyển ra ngoài chính là chuyện nực cười. Gia nghiệp Nhậm gia tuy lớn, nhưng cũng không thể phá sản như thế, nhất định phải giảm bớt. Chương 4, nổi giận, phẫn nộ. Nhậm Hàn Lâm và Nhậm Văn Húc ngươi một lời ta một lời, bọn họ nhịn đã lâu, những điều muốn nói cả tháng này đều nói ra hết. Hừ. Mạc Hồng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi nâng chén trà nhấp một ngụm, loại chuyện này hắn chứng kiến không chỉ một lần, mấy lao già này dường như cũng rất thích hưởng thụ giờ khắc này, kế tiếp chính là Nhậm Kiệt liên tục nhận sai, không đúng lấy lòng mấy vị trưởng lão. Mặc dù nói thân là văn bối, nhận sai với mấy vị trưởng lão gia tộc đời ông nội vân vân cũng không coi vào đâu, nhưng hắn chính là gia chủ a. Mỗi khi nghĩ tới lúc đó, Mạc Hồng cảm giác trơ trẽn, ngẫm lại lao tử Nhậm Thiên Hành hắn năm đó vinh quang bực nào. 16 tuổi kế thừa chức vị gia chủ, 18 tuổi dẫn dắt binh sĩ gia tộc giết chết tà giáo, 20 tuổi lãnh binh xuất chinh, 3 năm diệt 15 tiểu quốc, liên tiếp phát động nhiều lần đại chiến khiếp sợ thiên hạ. 25 tuổi cũng đã đặt tới âm dương cảnh, trở thành võ lực đỉnh phong Ngọc Kinh Thành, đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ, tiếp đó dẫn dắt Nhậm gia đi lên thời kỳ huy hoàng nhất. 30 tuổi được phong vương, 35 tuổi thực lực sâu không lường được, khiến Nhậm gia từ xếp hạng 19 trở thành mạnh nhất trong năm đại gia tộc, một đường dẫn dắt đến bây giờ đã mơ hồ có thể chống lại hoàng thất được rồi, trở thành đại gia tộc mạnh thứ 2 trừ hoàng thất Minh Ngọc Hoàng Triều gia. Kết quả con hắn kế thừa chức vị gia chủ, mặc dù bằng vào hy vọng của cha hắn, mạnh mẽ để hắn đảm nhiệm. Cũng là luyện thể cảnh đầu tiên từ trước tới này tiếp nhận chức vị gia chủ Nhậm gia, hơn nữa còn là rác rưởi 17 tuổi vẫn là luyện thể cảnh tầng thứ 5, nhưng mà dù sao vẫn là gia chủ ạ. Ngay lúc Mạc Hồng cười lạnh chuẩn bị xem kịch vui, Tam đại trưởng lão Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc và Nhậm Quân Dương ngươi một câu ta một câu nói, sắc mặt của Nhậm Kiệt càng ngày càng trở nên khó coi. Lúc đầu nghe mấy trưởng lão nói, hắn còn khiêm tốn thụ giáo, không hiểu nghe là được rồi. Kết quả càng nghe Nhậm Kiệt càng cảm giác không thích hợp, càng nghe càng khó chịu, còn bà nó đây là chuyện gì? Hơn nữa lại không có tin tức gì trong đầu tên kia, tên hôn đản này đúng là chịu chơi à, hiển nhiên loại chuyện này không phải lần đầu tiên, cho nên hắn cũng không khắc sâu. Giờ phút này Nhậm Kiệt nhanh chóng tiêu hóa tin tức, mới biết được thì ra lão tử Nhậm Kiệt, không đúng, hiện tại phải nói lão tử mình quá lợi hại. 20 năm dẫn dắt Nhậm gia đi lên thế lực đỉnh phong, mà tin tức hữu dụng Nhậm Kiệt phát hiện ra là, lúc Nhậm Thiên Hành còn đảm nhiệm chức vị gia chủ, chuyện duy nhất các trưởng lão cần làm chính là nghe lệnh. Căn bản không có trưởng lão hội gì, những trưởng lão kia căn bản không có quyền lực gì, người có năng lực thì có quyền lực, xuất lực làm ra cống hiến cho gia tộc thì có quyền lực tương ứng. Nếu không thì đàng hoàng ở một bên chờ phân phối tài nguyên đi tu luyện đi. Về sau mình trở thành gia chủ, vẫn là Nhậm Thiên Hành làm gia trưởng lão hội bao gồm 3 vị trước mắt này, còn có lục thúc Nhậm Thiên Túng của mình cùng nhị thúc Nhậm Thiên Hành, ngũ thúc Nhậm Thiên Kỳ cùng với đại trưởng lão Nhậm Hùng Đồ hàng năm bế quan, tổng cộng 7 người. Trời ạ, đây không phải là đại thần phụ trợ cha mẹ hắn sao? Nhậm Kiệt lập tức nghĩ đến những đại thần trong tiểu thuyết lịch sử, phim truyền hình, đám người ngao bái. So với tin tức mình biết từ địa cầu, Nhậm gia có thể sánh bằng thời đại hoàng tộc lợi hại nhất ở địa cầu đấy. Bây giờ nhìn đám người kia ngươi một lời ta một lời, trong lòng Nhậm Kiệt càng ngày càng khó chịu, vốn đi tới thế giới này đã rất khó chịu, bây giờ lại gặp phải loại chuyện này. Đám lao giả này, rõ ràng nắm quyền triều trong tay làm loạn. Bọn họ có quyền hành như vậy chính là vì mình là gia chủ, ngay cả phí sinh hoạt, phí tiêu dùng bọn họ đều hạn chế, tuy rằng nước suối đỉnh cấp kia, còn có lưỡi hỏa vân tức hình như là tên cao nhân dựng dây, nhưng hắn nhớ là rất ngon à. Hơn nữa 1 vạn lượng vàng nghe ra rất nhiều, nhưng Minh Ngọc Hoàng Triều lấy ngân tệ làm tiền cơ bản, sau đó là kim, trên kim còn có ngọc. 10 lượng bạc đổi 1 lượng vàng, 10 lượng vàng mới đổi được 1 tiền ngọc, 1 vạn lượng vàng cũng chỉ là 1.000 tiền ngọc mà thôi. Đối với người thường mà nói, đúng là thu nhập vài năm. Nhưng đối với Nhậm gia mà nói, ngay cả 9 châu mất sợi lông cũng không tính. Mấu chốt của vấn đề không phải là tiêu phí bao nhiêu, mà là bọn họ mượn cơ hội này hạn chế gia chủ. Lúc đầu phí sinh hoạt mỗi tháng từ 10 vạn lượng vàng, nói cách khác 1 vạn tiền ngọc giảm tới 5.000. Còn dự chi tạm thời cũng từ 50 vạn lượng vàng giảm xuống 10 vạn lượng vàng, bây giờ còn muốn giảm nữa. Nên biết rằng, mình chính là gia chủ Nhậm gia à, tính ra còn dùng hoàng kim ít hơn gia chủ Nhậm gia bình thường gấp 10 lần à. Mẹ nó, còn coi mình là gia chủ không đây, coi mình là bù nhìn khi dễ mình sao. Chuyện xảy ra trước kia, Nhậm Kiệt mặc kệ, nhưng giờ phút này Nhậm Kiệt càng nghe càng giận. Thình thịch. 3. Bên canh tọa kỷ của Nhậm Kiệt cũng có trà ngon, đây là thứ tốt uống vào bổ sung linh khí, nhưng giờ phút này Nhậm Kiệt hất tung nó xuống đại điện, rơi xuống giữa 4 người Nhậm Quân Dương vỡ vụn. A. Hả? Có thể trở thành trưởng lão Nhậm gia tự nhiên đều là người trải qua sóng gió, nhưng giờ phút này từng người đều không dám tin nhìn chén trà vỡ nát dưới đất, toàn bộ đều ngây dại. Ngay cả Mạc Hồng đang chờ xem trò hay đâng bưng trà cũng ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Đến đây đi. Vốn vì chuyện xuyên Việt có chút buồn bực, giờ phút này Nhậm Kiệt trực tiếp từ ghế ngồi bật lên, chỉ vào đám người Nhậm Quân Dương, lại chỉ vào châu ngồi lớn của mình nói. Đến đây đi, các ngươi lên đây ngồi đi, các ngươi đi làm gia chủ đi. Muốn chế tài bản gia chủ đúng không, các ngươi lợi hại như vậy, vậy các ngươi tự lên làm gia chủ đi. Dọa ngươi làm sao, các ngươi còn không biết xấu hổ, các ngươi còn biết chủ sầu thần đủ, chủ nhục thần tử hay không? Nói cho ta biết, ta có phải Nhậm gia gia chủ hay không? Nhậm Kiệt bạo phát gầm lên giận dữ nhìn đám người Nhậm Quân Dương quát hỏi. Bọn họ đều bị đại thiếu quân lụa áo lụa này dọa sợ, tên tiểu gia chủ quần áo lụa là này chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 5 này, trước kia bọn họ vừa nói giảm cắt xén phí sinh hoạt của hắn liền cầu xin tha thứ, xin lỗi vân vân. Điều này khiến cho các trưởng lão vốn không có quyền lực rất thích, mặc kệ nói như thế nào, Nhậm Kiệt đều là gia chủ chịu thua, cầu xin tha thứ bọn họ, 20 năm bị Nhậm Thiên Hành áp bách bọn họ đều cảm thấy thoải mái. Lại không nghĩ tới, gia chủ quần là áo lụa hôm nay lại bạo phát rồi, hơn nữa còn hung mãnh như thế. Không trả lời đúng không? Vậy ta hỏi các ngươi, nếu ta là gia chủ Nhậm gia danh chính ngôn thuận, ta đại biểu cái gì? Ta đại biểu chính là mặt mũi của Nhậm gia. Ta chính là người đứng đầu Nhậm gia. Người khác đừng nói đánh ta, cho dù ăn nói không cung kính, đó chính là xem thường Nhậm gia, nếu động tới ta chính là động tới Nhậm gia. Hiện tại bản gia chủ bị người đánh, các ngươi không vì gia tộc phân ưu, giúp bản gia chủ, còn ở đó nói những lời chó má đó. Áp lực xuyên Việt rất khó chịu, giờ phút này hắn mượn cơ hội này phát tiết toàn bộ. Cho dù không làm gia chủ, Nhậm Kiệt cũng không muốn làm vua bù nhìn, nghe đám lao già kia bài bố, cho nên hiện tại hắn không có cố kỵ gì. Vừa lúc, vốn đời trước mình chính là siêu cấp quần áo lụa là, chỉ là bị đám lao già này nắm mệnh mạch kinh tế mà tỏ ra biết điều, nhưng mình cũng không quản chuyện này. Các ngươi có phải rất thích cảm giác như vậy, có phải bị cha ta áp bách 20 năm cho nên hiện tại cảm thấy khi dễ ta an ủi được tâm linh các ngươi? Nhậm Kiệt đứng trên cao chỉ ba người nói. Dám, các ngươi chính là cái dám, một chút tác dụng cũng không có, phóng ở đâu cũng thối. Cả ngày chỉ biết so đo việc này, các ngươi làm được gì cho gia tộc. Cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm bản gia chủ, các ngươi là vú em của ta à, ta đi tiểu bao nhiêu nước, dùng bao nhiêu không cần phải nói cho các ngươi biết. Một cái Nhậm gia to như vậy, mỗi thời mỗi khắc hao phí nhiều bao nhiêu các ngươi biết không? Cho các ngươi làm trưởng lão, các ngươi có từng vì gia tộc bày mưu tính kế, vì gia tộc gia tăng thu nhập, còn công phu nhìn chằm chằm bổn gia chủ thì mỗi ngày lại tăng thêm một thành, hơn được bản gia chủ bao nhiêu? Trên thực tế Nhậm Kiệt cũng không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn mang đám người kia. Dù sao hắn đoán đám lao già này cũng không có cống hiến gì. Bởi vì được cha mình dẫn dắt liên tục cường thịnh 20 năm, trên thực tế đoạn thời gian này ai muốn Nhậm Kiệt hơn cha cũng rất khó, cho nên lời như vậy tuyệt đối không sai. Mà trọng yếu hơn là, mặc kệ đúng sai, giờ phút này Nhậm Kiệt là muốn phát tiết. Mỗi người cả ngày không làm việc đàng hoàng, gia chủ bị người đánh, vào miệng các ngươi lại là chuyện khác, các ngươi có biết đánh bản gia chủ chính là chọc vào Nhậm gia hay không, hay là chờ sau này người ta đánh tới Nhậm gia rồi mới tính. Như mưa sa bao táp, phát tiết, giống giận, nhị trưởng lão Nhậm Quân Dương, tam trưởng lão Nhậm Hàn Lâm, tứ trưởng lão Nhậm Văn Húc đều ngây dại, cảm giác đầu óc trống rỗng. Nhậm Kiệt nói cũng khô cả họng, hai tay run rẩy, Nhậm Văn Húc lại tức giận đứng bật dậy, giơ tay chỉ Nhậm Kiệt, miệng muốn chửi Nhậm Kiệt lại không nói ra được. Mặc Hồng giống như tượng gỗ, tay còn bưng chén trà. Hai mình không có vấn đề chứ, không nghe lầm chứ, đây là tên Nhậm Kiệt khúm núm chỉ cần nhắc tới là ra mặt hắn co giật sao? Đây là tiểu gia chủ bù nhìn luyện thể cảnh nho nhỏ sao? Hôm nay hắn bị sao vậy, nổi điên sao? Nhậm Kiệt ngươi điên rồi, ngươi biết mình đang nói gì không? Nhậm Quân Dương cũng đứng dậy, không áp chế được lực lượng toàn thân, lực lượng thần thông cảnh đỉnh phong cũng không phải đùa giỡn, hắn đã nửa bước đạt tới âm dương cảnh, đã có cơ hội ngưng tụ âm hồn rồi đấy. Ngươi gọi ta là gì? Nhậm Kiệt chỉ mình nói. Ngay cả gia chủ đều không gọi, có biết gia quy viết như thế nào hay không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Chẳng lẽ gia chủ ta không phải lúc trước ngươi đều đồng ý sao? Đến đây, ngươi động thủ thử xem. Chương 5, không mắng không thành thật. Vốn Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc cũng bị kích động không chế được lực lượng toàn thân, cả người khô nóng như mùa hạn như bị chậu nước lạnh xối lên, đột nhiên giật mình một cái, Nhậm Quân Dương cũng run lên. Trước kia chưa từng để ý, nhưng ở trong Minh Ngọc Hoàng Triều, nhà chính là thiên hạ của một nước. Cái nhà này cũng không phải gia đình nhỏ, gia quy còn hơn cả quốc pháp. Gia chủ chính là người trưởng khống chân chính, giống như hoàng đế một đế quốc vậy. Tuy rằng Nhậm Kiệt chỉ là luyện thể cảnh, nhưng dù sao hắn cũng là gia chủ thứ thiệt. Vừa rồi là ta nóng nội, cũng không có ý bất kính với gia chủ. Nhưng mà dù sao gia chủ tuổi còn nhỏ, trưởng lão hội là ước thúc để giúp gia chủ quản lý gia tộc. Hiện giờ gia chủ làm càn như thế, xem ra phải học tập gia quy một chút. Nhậm Quân Dương lập tức không người nhận sai, nhưng sắc mặt cũng trầm xuống, cũng cần phải phản kích. Trưởng lão hội có quyền quản lý công việc của gia chủ trước 18 tuổi, bao gồm phí sinh hoạt hàng ngày của gia chủ, điểm ấy xin gia chủ hiểu rõ. Nhậm Văn Húc cũng bị mắng nổi trận lôi đình, nhưng không có biện pháp phát tiết, cũng chỉ có thể dùng phương thức này để diễn tả. Nhậm Hàn Lâm cũng gật đầu, thầm nghĩ vốn muốn cảnh cáo một chút, khống chế một chút, nếu Nhậm Kiệt đã làm càn như thế, vậy thật sự phải xế vào. Ha ha. Nhậm Kiệt đột nhiên cười, hắn cười như vậy khiến cho đám người Nhậm Quân Dương không sao nói rõ được. Nhậm Kiệt trực tiếp nhảy lên, đứng ở trước tọa kỷ còn khí thế hơn Long Ỷ ở địa cầu lúc trước, trực tiếp nhìn đám người Nhậm Quân Dương buông tay nói. Muốn chơi đúng không? Vậy bản gia chủ liền phụng chơi với các ngươi muốn thông qua nghị quyết này, muốn trưởng lão hội nghị tề tụ bảy đại trưởng lão đúng không? Hiện tại lập tức gọi đại trưởng lão xuất quan, liên hệ nhị thúc và ngũ thúc ta, bảo bọn họ cùng trở về tham gia trưởng lão hội. Bọn họ phải đều có mặt mới được, các ngươi không phải muốn vận dụng quyền lực trưởng lão hội sao? Tốt, vậy sau này mỗi lần họp đều phải có bọn họ biểu quyết. A, vừa nghe vậy, đám người Nhậm Quân Dương đều ngậm miệng, bởi vì Nhậm Thiên Hoành là Tây Bắc đại tướng quân, thống soái 60 vạn đại quân tọa trấn Tây Bắc, làm sao có thể tùy tiện điều động. Mà Nhậm Thiên Kỳ lại tọa trấn phương Nam, là trấn Nam đại tướng quân, thống soái gần 50 vạn đại quân, làm sao có thể nói bọn họ muốn trở về thì trở về được. Về phần nói đại trưởng lão, đã bế quan nhiều năm, sao có thể vì quyết định cắt phí sinh hoạt của Nhậm Kiệt mà xuất quan, nếu như vậy thật sự sẽ trở thành chuyện cười thiên hạ rồi. Không chỉ như vậy, các ngươi thấy ta tuổi còn nhỏ thích khi dễ lắm phải không, ta thân làm gia chủ, các ngươi điều động quyền lực trưởng lão hội, ta đây vận dụng quyền lực gia chủ. Từ hôm nay trở đi, chi phí mỗi mỗi một mạch các ngươi giảm một phần, vận dụng pháp bảo gia tộc đều phải có chữ ký của bản gia chủ. Không chỉ như thế, chờ một lát, ta gọi người đem danh sách quyền lực của gia chủ nghiên cứu một lát, ta nhớ rõ ta nếu muốn còn có thể sửa gia quy, ta sẽ sửa gia quy từng chút một, một lần không thể thu thập toàn bộ, ta sẽ thu thập từng người các ngươi. Thoải mái, mẹ nó rất thoải mái. Giờ khắc này Nhậm Kiệt cảm giác trong lòng thư sướng, giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, làm quần áo lụa thật ra không tệ, không cần so đo, muốn nói gì thì nói ấy, dùng biện pháp đơn giản nhất trực tiếp đạt được mục đích. Nhìn mấy tên bị mình mắng cho ngu luôn, thật thoải mái, cảm giác thật thích. Bởi vì Nhậm Kiệt cũng không rõ ra chủ Nhậm gia rốt cuộc có quyền lực gì, hắn chỉ phát tiết mới nói như vậy, đương nhiên, nếu mấy tên này tiếp tục làm khó xử mình, Nhậm Kiệt cũng không bỏ qua bọn họ. Dù không làm gia chủ cũng không để cho bọn họ được dễ chịu, huống chi gia tộc lớn như Nhậm gia, muốn đổi gia chủ cũng không phải chuyện đơn giản. Từ trong thông tin ít ỏi của mình mà phân tích, mình có thể lên làm người gia chủ này, là vì lao tử Nhậm Thiên Hành của mình quá lợi hại tới mức hoàn toàn độc tài. Dù tính cái trưởng lão hội này do hắn tạo nên, cũng là để cân bằng, dù sao mình còn chưa lợi hại tới mức có thể trấn áp hết thảy, nếu không thành lập cái này, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Mà Nhậm gia khổng lồ, mỗi một mạch những trưởng lão này đều không ít người, liên quan đến không ít thế lực. Giờ phút này đám người Nhậm Quân Dương không biết nói gì cho phải, hoặc là không dám nói, bởi vì Nhậm Kiệt nói quá độc ác, quyền lực gia chủ của hắn còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cái khác trước không nói, hắn muốn khống chế tiền tài và kinh tế gia đình, lực lượng phụ thuộc bọn họ, thậm chí gia tộc ủng hộ bọn họ, nhưng mà chỉ cần hắn nói một câu thì không cần bàn tiếp. Thương nghị, các ngươi tiếp tục hội nghị trưởng lão của các ngươi đi, bản gia chủ không rảnh chơi cùng các ngươi. Đã phát tiết xong, thấy bọn họ không lên tiếng, Nhậm Kiệt cũng cảm giác lúc giận cũng không xê xích lắm, dù sao hiện tại hắn có nhiều chuyện không rõ lắm, sau khi nói xong từ ghế gia chủ nhảy xuống bước nhanh ra ngoài. Chỉ để lại Mạc Hồng còn bưng chén trà, còn có đám trưởng lão đang đứng chờ ra đó không biết nói gì, hoàn toàn bị Nhậm Kiệt mắng cho ngậm miệng rồi. Vụ. Ra khỏi nghị sự đại điện, Nhậm Kiệt thở ra phào một hơi, thích, thật con bà nó thích. Tuy nhiên sau khi hơi tỉnh táo một chút, Nhậm Kiệt cũng có chút cảm khái. Đời trước trừ nữ nhân, sống phong túng, đem chim đi dạo, đấu thú những thứ vô dụng ra, thậm chí hắn ngay cả niên hiệu của hoàng đế bây giờ là gì hắn cũng không rõ, ngay cả gia quy gia tộc và tình huống chính thể, ngay cả tình huống Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không rõ ràng lắm. Cái này không thể được, nhất thiết phải nhanh chóng hiểu hết mới được. Nhưng có mấy lời vẫn không thể tùy tiện hỏi người khác, suy nghĩ một chút Nhậm Kiệt vẫn quyết định tự mình tìm hiểu, đại gia tộc như Nhậm gia có riêng tàng thư các của mình, hơn nữa dường như còn rất lớn. Không có. Nhậm Kiệt muốn biết tàng thư các ở đâu, lại phát hiện trong trí nhớ chỉ có một tàng thư các rất to lớn, cái khác không có, dường như đã từng đi qua nhưng không biết ở đâu. Bất đắc dĩ, Nhậm Kiệt chỉ có thể vây tay gọi tới một gã thị vệ, bảo hắn dẫn mình tới tàng thư các. Những thị vệ này bình thường đều vô cùng cung kính với Nhậm Kiệt, bởi vì dù tính hắn không phải là gia chủ, chỉ là quần áo lụa là trong dòng chính Nhậm gia thì cũng không phải bọn họ có thể đắc tội được. Cung kiến tiến lại, nhưng nghe Nhậm Kiệt nói muốn đi tàng thư các. Người thị vệ này ngẩn người tại chỗ nhìn Nhậm Kiệt, thậm chí còn không nhịn nổi lắc lắc đầu. Mình không nghe lầm chứ, đùa gì thế, đi tàng thư các làm gì, nơi đó không ai bài bạc, không có đấu thú, không có mỹ nữ, không có rượu ngon à. Cho tới khi Nhậm Kiệt lên tiếng hỏi lần nữa, người thị vệ này mới hơi mất hồn mất vía mang theo Nhậm Kiệt đi tàng thư các. Khi nhìn Nhậm Kiệt tiến vào tàng thư các, vẻ mặt hắn lại vô cùng cổ quái, giống như nhìn thấy chuột chạy vào ổ mèo vậy. Quái, chẳng lẽ gia chủ ngã bệnh? Nếu không sao lại đi tàng thư các, hắn đi hồng tụ các mới đúng chứ? 8. Đại trạch Nhậm gia vô cùng lớn, cả vùng bao phủ hơn 30 dặm, bên trong gia tộc chạy ngựa cũng không thành vấn đề. Mà ở phía sau đại trạch có một khu vực, 4, 5 dặm quanh nó không có kiến trúc nào, là mảnh rừng hoang đầy cỏ cây muông thú. Mạc Hồng vốn đang đi rất nhanh, như khi tới đây lập tức chậm lại, hắn biết khi không có việc gấp, Lục gia không thích người khác đi nhanh gây ồn ở khu vực này. Ở trong Ngọc Kinh thành phồn hoa tấc đất tấc vàng này, nhưng mà trong đại trạch Nhậm gia lại có khu vực như vậy, không có bất kỳ kiến trúc gì, chỉ dựng ở giữa hai căn nhà gỗ nhỏ, mà giờ khắc này một nam nhân trung niên mặc trường bào xanh lại tùy ý đi lại, tay còn cầm một quyển sách cổ ngồi trên ghế gỗ đọc. Mạc Hồng cẩn thận đi tới một bên, nín thở ngưng thần không dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây, mặc dù hắn mới hơn 20 tuổi xuất, nhưng cũng đã có tu vi thần thông cảnh, nếu ở đế đô sớm đã là tuấn kiệt trẻ tuổi danh chấn thiên hạ rồi, nhưng từ nhỏ đã đi theo Lục gia Nhậm Thiên Túng, hắn mới biết mình còn nhỏ bé bao nhiêu. Kẻ kiêu ngạo thường vì tầm nhìn hạn hẹp, một con chim sẻ có thể phách lối nhìn chằm chằm vô số con kiến, là vì nó còn không biết trên trời cao còn có phượng hoàng. Mạc Hồng nhiều năm đi theo Lục gia, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng không tự đại, kích động như người đế đô. Nhưng ngẫu nhiên ra ngoài đi lại, hoặc là nhìn thấy những kẻ gọi là thiên tài trong những gia tộc kia, hắn mới hiểu được, mình đi theo Lục gia là may mắn dường nào. Thế nào, trưởng lão Nghị hôm nay xảy ra chuyện đặc biệt gì sao? Sao ngươi loạn như vậy, dường như rất kích động. Lục gia Nhậm Thiên Túng một tay cầm sách, tay kia bưng trà vừa châm, chậm rãi thưởng thức, còn thuận miệng hỏi thăm. Mạc Hồng bây giờ đúng là lòng còn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, bởi vì chuyện vừa mới xảy ra ở nghị sự đại điện, hắn vừa khiếp sợ, vừa khó tin lại vừa bất ngờ. Chuyện hôm nay quá quỷ dị, các trưởng lão muốn tiếp tục giảm bớt chi tiểu của gia chủ, kết quả gia chủ đột nhiên bạo phát, ở trong nghị sự đại điện hửa chân múa tay chửi má nó, còn mắng cho nhị trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão một trận. Ở trước mặt Lục gia, Mạc Hồng không dám giấu giếm, cũng không cần nói thêm gì. Hơ chân múa tay chửi má nó, còn mắng đám lao già kia một lượn. Lục gia bưng đang bưng chén trà lên miệng cũng nghiêng ngả, có mấy giọt sánh ra, không may rơi trúng trang sách, nhưng đột nhiên lại bị một cỗ lực lượng vô hình làm bốc hơi sạch. Lục gia Nhậm Thiên Túng tiện tay đặt chén trà lên trang sách, cũng hết ý nhìn về phía Mạc Hồng. Nói cụ thể xem là chuyện gì xảy ra. Vâng. Mạc Hồng không người đáp, tiếp đó kể lại toàn bộ chuyện ở trong nghị sự đại điện một lần, một chữ cũng không thiếu, thậm chí ngay cả động tác của Nhậm Kiệt cũng không buông tha, bởi vì Nhậm Kiệt trực tiếp hất tung bàn, trực tiếp chỉ vào bảo tọa gia chủ bảo đám người nhị trưởng lão lên ngồi, còn có mình nhảy lên chỗ ngồi, những động tác này đến nay hắn cũng khó quên được. Tiểu tử vô lại này lại không cầu xin, khóc lóc, đúng là rất lợi hại. Lục gia nghe Mạc Hồng kể xong, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra ý cười hiếm có. Nhìn thấy Lục gia mỉm cười, Mạc Hồng cũng sừng sờ, từ nhỏ đi theo bên cạnh Lục gia, những năm gần đây chưa thấy ngài cười qua. Mặc dù chỉ là nụ cười thản nhiên, cũng khiến Mạc Hồng cảm giác tên Nhậm Kiệt này đã làm được một việc đúng đắn. Đúng là vô cùng lợi hại, cuối cùng đám người nhị trưởng lão không dám hé miệng, cũng không dám nói tới chuyện cắt giảm chi tiêu của gia chủ nữa, nếu gia chủ sớm nói như vậy, mấy người bọn họ cũng không dám làm càn như vậy. Nhìn thấy Lục gia vui vẻ, Mạc Hồng cũng vui vẻ nói. Lục gia đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Một đám người nhàn rỗi mà thôi, đứa nhỏ, ngươi không cần đi quản bọn họ. Tuy nhiên nữ nhân Phương Kỳ kia ngươi đi điều tra một chút, thuận tiện lưu ý gần nhất gia chủ đang làm gì. Thông chi người bảo hộ gia chủ, về sau bên trong học viện cũng phái người, năm đại gia tộc mặc dù có hiệp nghị không ai dám phạm hiểm động vào gia chủ, nhưng cũng không thể không đề phòng có một ít kẻ nhớ mong, muốn thấy Nhậm gia chúng ta loạn. Sau khi Mạc Hồng sửng sốt vội vàng lên tiếng. Vâng. Lúc rời đi Mạc Hồng không kìm nổi nhìn thoáng qua hai gian nhà gỗ, từ sau chuyện kia, Lục gia nản lòng thoái chí bao nhiêu năm chưa từng hỏi đến chuyện gì, trước kia dù mình báo cáo cái gì, nhiều nhất cũng chỉ ừ một tiếng rồi quên. Phân phó mình làm nhiều chuyện giống như hôm nay, mấy năm nay dường như mới là lần đầu, chẳng lẽ liên quan tới vị gia chủ Nhậm Thiên Hành đời trước giao phó Nhậm Kiệt. Bởi vì tất cả chuyện hôm nay đều có chút khác thường, Mạc Hồng có chút không thích ứng. Chủ sâu thần nục, chủ nhục thần tử. Mạc Hồng rời đi, Lục gia Nhậm Thiên Túng thì thầm hai câu này, tiếp đó đứng dậy đi vào trong phòng, giữa phòng ngủ đơn giản có một cái giường, bên trên nằm một nữ nhân xinh đẹp, tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương nhưng lại cho người ta có cảm giác thân cận, tự nhiên. Nàng lặng lặng nằm đó như đang ngủ say vậy. Phượng Nhi, hôm nay đọc sách không có gì mới, nhưng tiểu tử quần áo lụa là nhà đại ca lại gây chút chuyện, còn nói câu chủ sầu thần đục, chủ nhục thần tử. Không biết tiểu vô lại này từ đâu nghe được, càng nghĩ càng có thâm ý, có thể dùng để hình dung quân thần, chính và phụ chỉ một câu nói. Còn có việc hôm nay hắn làm cũng có chút ý tứ. Ngồi ở bên giường, Lục Gia Nhậm Thiên túng dịu dàng, nhẹ giọng kể lại mọi chuyện vừa rồi một lần. Chương 6, thì ra là như vậy. Tàng thư các của Nhậm gia lớn vô cùng, so sánh với thư viện quốc gia mà Nhậm Kiệt đi một kiếp trước còn khổng lồ hơn, hoàn toàn là một khu vực kiến trúc không cần tiền, hiện tại Nhậm Kiệt đã không có tâm tư đối với mấy cái này. Một đầu đi vào trong tàng thư các, công dục thiện kỳ sự, mình coi như không muốn làm chuyện tình kinh thiên vĩ địa gì, nhưng tuyệt đối không thể nào sống mơ màng giống như Nhậm Kiệt lúc đầu. Nếu không một ngày kia lại bị người khác tính toán đánh bể đầu, hoặc là lại bị người khác coi là vua bù nhìn để khi dễ, đó là chuyện Nhậm Kiệt tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tiến vào tàng thư các này, Nhậm Kiệt cũng bị tàng thư phong phú bên trong làm cho rung động, rất nhanh hắn phát hiện một chuyện vô cùng thoải mái. Không còn là người bình thường thật đúng là bất đồng, chính mình căn bản không cần hao tâm tốn sức đi tìm cái gì, sau khi đi vào lập tức có một quản sự dẫn theo trăm người của tàng thư các xếp thành hàng nên đón. Nhậm Kiệt tiến vào một gian phòng khổng lồ, rộng thoáng, sang trọng, bên trong khe khẽ có mùi thơm nhàn nhạt nâng cao tinh thần, chung quanh bài biện lại càng vô cùng chú trọng, các loại điểm tâm ăn uống đầy đủ mọi thứ. Mà hắn muốn xem thứ gì, chỉ cần nói một câu, bên ngoài rất nhanh sẽ có vô số người liên tục không ngừng đưa sách tới. Một hơi trước hết để cho người mang lên trăm cuốn các loại sách đặt ở bên cạnh, sau đó để người ta đi ra ngoài, trong lòng tự nhủ nếu là bên cạnh có mỹ nữ nữa. Vừa nghĩ tới mỹ nữ, trong đầu Nhậm Kiệt không khỏi hiện ra thân thể trần trụi linh lung lúc trước, nhưng sau đó hắn mạnh mẽ lắc đầu, bởi vì tiếp theo hắn liền nghĩ đến tên mập trắng cao nhân kia. Không được, sau này phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơi bình tĩnh một chút, sau đó Nhậm Kiệt cầm lấy một quyển sách lịch sử Minh Ngọc Hoàng Triều tới, ít nhất phải hiểu được một chút ai là hoàng đế trước, thật thua thiệt cho tên Nhậm Kiệt lúc đầu, là một trong gia chủ của ngũ đại thế gia, thậm chí ngay cả tình huống của hoàng đế cũng mơ mơ màng màng, trong ấn tượng hắn thừa kế gia chủ hoàng đế đều cũng chạy tới tham gia, thế nhưng hắn không rõ ràng lắm về tên cùng niên hiệu của hoàng đế, còn có một chút lịch sử đơn giản, thế nhưng chỉ có hai chữ hoàng đế. Nhưng là ánh mắt của Nhậm Kiệt chẳng qua là dừng lại trên sách chưa đầy vài giây đồng hồ, dưới tình huống bình thường cũng là thời gian nhìn xong một hàng chữ, lại ngạc nhiên phát hiện tất cả nội dung phía trên một trang này hắn cũng nhớ rõ vô cùng. Đọc nhanh như gió. Không đúng, đọc nhanh như gió cũng không nhanh như vậy à, quả thực như là máy quét hình, quá khoa trương. Nhưng vấn đề là, trong đầu còn nhớ rõ ràng, bản thân Nhậm Kiệt cũng bị sợ hết hồn, chẳng lẽ Nhậm Kiệt này là thiên tài? Không thể nào. Trong trí nhớ biểu hiện của hắn chính là vừa nhìn sách đã mệt rã rời, nhìn không tới hai hàng chữ là có thể ngủ, căn bản chưa bao giờ đọc sách. Mà mình kiếp trước cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cũng không phải là thiên tài siêu cấp gì, nhưng hiện tại sao có thể như vậy? Tình thế này mình bị chính mình hù dọa, sau đó Nhậm Kiệt lại lật nhìn mấy tờ, mỗi một tờ nhanh chóng bay qua, sau đó hắn nhắm mắt nghĩ tới nội dung bên trong, ngay cả dấu chấm câu. Trong chấp nhóm này, Nhậm Kiệt quả thực có một loại ảo giác. Chẳng lẽ đầu mình biến thành máy vi tính? Computer, thân thức của Nhậm Kiệt lập tức vừa động, tiến vào trong óc của mình, lập tức xem xét bút ký bổn ở nơi đâu, trong này không có bất kỳ biến hóa nào, đầu óc của chính mình cũng không nối liền với bút ký bổn này à. Bản thân Nhậm Kiệt cũng mơ hồ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn cùng kích động, bởi vì cảm giác như vậy quá sung sướng. Tốc độ lật xem nhanh hơn, mười mấy phút đồng hồ đã lật xem hết một quyển sách thật dày. Hơn nữa lật xem đến phía sau. Rất nhiều chuyện thế nhưng mình cũng có thể đoán được. Đầu óc chưa từng có rõ ràng như vậy, tranh đấu trong lịch sử, chỉ có từ một chút ghi lại, một ít chuyện phát sinh phía sau Nhậm Kiệt có thể đoán được rất nhiều. Cho dù có chút không giống, bản thân cũng có thể nghĩ đến rất nhiều loại biến hóa có thể xảy ra. Loại thời điểm này, Nhậm Kiệt dần dần đã phát hiện, thần trí của mình cường đại hơn so với bình thường, thật giống như ngay cả góc độ xem sách cũng bất đồng. Hắn lập tức kiểm tra bộ sách phương diện tu luyện cùng trí nhớ khác, hiểu bộ sách phương diện, cảnh giới. Từ các phương diện hiểu rõ, bản thân chính là biểu hiện của cảnh giới cao, biết mình đã vượt qua người bình thường, chính là đạt tới biểu hiện trở thành thiên tài trong truyền thuyết, còn có một chút truyền thuyết thời đại thượng cổ, cảnh giới cao chân chính, có thể vô sự tự thông, trực tiếp hiểu được thiên địa. Cảnh giới, đầu óc rõ ràng, giờ khắc này Nhậm Kiệt đột nhiên hiểu được một việc, biến hóa chân chính của chính mình là sau khi sống lại tiến vào thân thể này, ảnh hưởng tiếp thu máy vi tính trong một khắc kia. Bởi vì ở trước đó, chính mình thử tiếp thu trí nhớ của Nhậm Kiệt lúc trước, kết quả phát hiện vô cùng chậm chạp thống khổ, nhức đầu nuốt nước, sau một khắc kia chính mình trong nháy mắt hoàn toàn tiếp thu, đầu óc cũng biến thành rõ ràng như chưa từng có. Bao gồm trên đại điện, Bộc Phát nói ra một chút chuyện trước mặt các trưởng lão làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được, không dám tranh chấp, cũng là bởi vì trong đầu đã tổng kết một chút tin tức rất rõ ràng. Minh Ngọc Hoàng Triều đã dựng nước hơn 1.000 năm, nhưng không phải là quốc gia cổ xưa chân chánh, bởi vì lịch sử vô cùng mênh mông. có ghi lại cũng đã dài hơn vạn năm. Mà ở vạn năm trước, thì được xưng là lịch sử Ngọc Tiền, một ít đoạn lịch sử rất tán loạn không hoàn chỉnh, bởi vì đoạn thời gian kia đã trải qua hơn ngàn năm hỗn loạn, rất nhiều thứ đã mất đi. Chỉ là biết, thời đại kia có một hoàng triều trong truyền thuyết, là hoàng triều cường đại nhất, cho dù hiện tại vô số di tích cũng có quan hệ cùng hoàng triều kia. Minh Ngọc Hoàng Triều dựng nước trong 1.700 năm, mặc dù lịch sử không lâu, nhưng bởi vì tổ tiên của ngũ đại gia tộc năm đó rất cường thế, trong Lý gia xuất hiện một hoàng đế cường đại, 20 năm gần nhất Nhậm Thiên Hành lại phát triển quốc thổ lớn ra gấp 3, Minh Ngọc Hoàng Triều hiện giờ đã phi thường cường thế. Ở bên trong mười mấy quốc gia lớn nhỏ chung quanh, cũng chỉ có liên minh bộ lạc Tuyết Nguyên cùng Thiên Hải Đế quốc có thể chính diện chống lại, những nước nhỏ khác cũng là lưỡng lự hòa hoãn giữa tam đại thế lực. Thu tiên, thật sự có tiên nhân sao? Căn cứ theo những ghi chép này, thật giống như thật sự có tiên nhân. Tu luyện một đường phân luyện thể cảnh, rèn luyện khí lực, rèn luyện thân thể, phân thành 9 tầng trên 9 tầng là đại viên mãn, một khi đại viên mãn có thể sinh ra chân khí, tiến vào chân khí cảnh. Chân khí cảnh là bắt đầu của tu chân, lực chiến đấu tăng lên thật to, sau khi đạt tới chân khí cảnh tầng 6, tất cả cũng thuộc về thông thường cao thủ, nếu có thể đạt tới chân khí cảnh tầng 9 thậm chí đạt tới đại viên mãn, nếu là ở địa phương nhỏ có thể tung hoành một phương. Phía trên chân khí cảnh là thần thông cảnh là dung hợp hoàn mỹ của chân khí cùng thân thể, sẽ có thần thông giả, chính là cường giả. Đây là cường giả chân chính, bởi vì tiến vào thần thông cảnh là có thể thi triển pháp thuật. Mà ở phía trên thần thông cảnh còn có âm dương cảnh, thái cực cảnh, ở trong thư tịch bình thường, không có quá nhiều miêu tả đối với âm dương cảnh cùng thái cực cảnh, bởi vì đó đã thuộc về tồn tại cường đại của người tu chân chân chính. Chẳng qua là bên trong giới thiệu, một khi đặt chân vào âm dương cảnh cô đọng âm hồn, tuổi thọ bắt đầu gia tăng, tăng tuổi thọ thêm 100 năm. Nếu như có thể cô đọng dương hồn, thì có thể tăng tuổi thọ thêm 100 năm nữa, nếu có thể đạt tới thái cực cảnh, thì có thể đạt tới 500 năm tuổi thọ. Tuổi thọ người bình thường của Minh Ngọc Hoàng Triều cũng là tháng 7 năm 80, nhưng nếu như bảo dưỡng tốt có thể đạt tới thần thông cảnh, sống đến 100 cũng rất bình thường. Nếu như lấy 100 tuổi làm trụ cột, âm dương cảnh cô đọng âm hồn là có thể sống 200 tuổi, cô đọng dương hồn chẳng phải là có thể đạt tới 300 tuổi, thái cực cảnh kinh khủng hơn, 500 tuổi a. Nhậm Kiệt đột nhiên nghĩ đến một câu nói ở địa cầu, thân đã giàu sang muốn trường thọ, làm hoàng đế muốn thành tiên. Người bình thường là lo lắng chuyện ăn uống, nhưng tuổi thọ lại là thứ mà người ta vĩnh viễn không đủ dùng, vì sống sót mà làm mọi chuyện, mà ở nơi này thật có thể thông qua tu luyện để trường thọ, mặc dù trước mắt còn không có thấy cái gọi là tiên nhân trường sanh trong truyền thuyết, nhưng thật giống như lão tử Nhậm Thiên Hành của chính mình chính là âm dương cảnh từ rất sớm. Nói cách khác, đây mới thực là phương pháp có thể trường thọ, ai nói nhìn không động tâm tuyệt đối là giả dối. Bất quá chính là bởi vì nhìn thấy những thứ này, sau khi rõ ràng những tình huống này, Nhậm Kiệt cũng cảm giác rất khổ. Ở trong môi trường tốt như vậy, còn là gia chủ, tên Nhậm Kiệt kia cũng chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 5, người này nghĩ gì thế? Không nói tới trường thọ, căn cứ theo hiểu biết của Nhậm Kiệt, cái thế giới này rõ ràng chính là vô lực vi tôn. Không trách được hắn kế thừa gia chủ Nhậm gia, những trưởng lão kia không chút kiêng kỵ như vậy, trong mắt những người khác cũng không có sự tôn kính, ở trường học còn bị những người đó khi dễ, thật là bi ai à. Quần áo lụa là rất thoải mái, nhưng phải có được sức mạnh mới được. Dù sao hiện tại sở dĩ còn có thể duy trì, chỉ là dựa vào dư uy của Nhậm Thiên Hành. Mà Nhậm Kiệt không khỏi lại nghĩ tới lời nói trước khi đi của Nhậm Thiên Hành, nhìn giới chỉ trên tay một chút, lúc đi Nhậm Thiên Hành đã từng nói, chính mình sau khi đạt tới chân khí cảnh có thể mở chiếc nhẫn này ra, bên trong có đồ vật hắn lưu lại. Vừa nghĩ tới các loại tin tức lúc ấy Nhậm Thiên Hành vội vàng về đến gia tộc chuyển vị trí gia chủ cho hắn, Nhậm Kiệt đang vùi đầu trong một đống sách cũng muốn đứng lên, lấy ra một cái hộp ngọc từ trong lòng ngực. Cái hộp ngọc này vô cùng đặc thù. Cái này cũng là ban đầu Nhậm Thiên Hành lưu lại, nói là trong lúc vô tình vật phát hiện trong di tích. Chính là công pháp ghi lại trong lịch sử, hoàn toàn thống nhất thiên hạ, chống lại tiên nhân trong truyền thuyết, chỉ tiếc môn công pháp này người tu luyện phải là dưới thần thông cảnh. K. Mới vừa lấy hộp ngọc này ra, Nhậm Kiệt lập tức phát hiện hộp ngọc này trực tiếp vỡ vụn, vội vàng thả lên trên bàn. Phát hiện trong hộp ngọc để 4 linh ngọc hình vuông lớn chừng ngón cái. Linh ngọc mới thật sự là bảo bối ắt không thể thiếu trong khi tu luyện. Trong thiên hạ thông dụng tiền ngọc, chính là mọi người trong quá trình sưu tầm linh ngọc chế luyện mà thành, tỉ như bên trong một mỏ ngọc khổng lồ, có khả năng chỉ có một khối linh ngọc, những thứ khác cũng làm tiền ngọc hoặc là một chút trang sức cao quý, xa hoa, linh ngọc thì là vật chân quý nhất. Một khối linh ngọc hạ phẩm đã trưởng thành lớn chừng ngón cái, cần 100 tiền ngọc, mà 10 khối linh ngọc hạ phẩm mới có thể đổi lại một khối linh ngọc trung phẩm. 100 linh ngọc trung phẩm mới có thể đổi lại một khối linh ngọc thượng phẩm, về phần linh ngọc tuyệt phẩm cũng là trong truyền thuyết, căn bản không có biện pháp là dùng tiền ngọc bình thường trao đổi. Mà bên trong hộp, có 10 khối linh ngọc trung phẩm, Nhậm Kiệt hưng phấn muốn đi cầm, kết quả vừa mới cầm lại toàn bộ vỡ vụn. Này! Nhậm Kiệt đột nhiên nghĩ đến một việc, thần thức mình ở trong thức hải muốn mở cửa sổ thị tần lần thứ hai, từng luồng nhiệt lưu kia thật giống như từ nơi này chuyển tới, chẳng lẽ? Kháo, 10 khối linh ngọc trung phẩm, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì vài giây đồng hồ, hơn nữa vài giây đồng hồ này thật giống như trừ 10 khối linh ngọc trung phẩm, còn có lực lượng trong cái hộp bên ngoài kia. Lần đầu tiên chính mình cảm ngộ suốt một khắc đồng hồ ở trong đó, chẳng lẽ là lúc xuyên qua đã mang theo lực lượng, nếu không bao nhiêu linh ngọc mới đủ à? Nhậm Kiệt cũng có chút không dám tưởng tượng, nhưng đồng thời hắn cũng có chút kích động, ít nhất chính mình rốt cuộc biết phương pháp mở thị tần ra như thế nào, mặc dù trước mắt cảm giác vẫn còn có chút quá kinh khủng. Ở trong cái hộp này, trừ 10 khối linh ngọc trung phẩm kia, Nhậm Kiệt phát hiện một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này không phải là linh ngọc có thể tu luyện, mà là ngọc bài chứa đựng trí nhớ. Đây chính là công pháp vạn năm trước đột nhiên hủy diệt hoàng triều cường đại mà Nhậm Thiên Hành nói lấy được trong di tích thần bí mà hắn không thể tu luyện, đáng tiếc Nhậm Kiệt kia nghe nói là công pháp, dĩ nhiên luôn luôn đặt ở trên người cũng không mở ra. Nếu không mà nói, cho hắn biết bên trong có 10 khối linh ngọc trung phẩm, lấy tính cách của hắn sợ rằng đã sớm tiêu xài không còn. Chương 7, tác dụng của ngu xuẩn. Nhậm Kiệt suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng là nhịn xuống ý nghĩ tu luyện ngay lập tức, có một số việc là gấp không được. Chính mình vẫn là tiếp tục hiểu rõ ràng thứ chính mình muốn hiểu rõ trước, sau đó tìm một cơ hội lại xem môn công pháp này rốt cuộc là cái gì, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp để tu luyện. Trong lòng nghĩ vậy, Nhậm Kiệt cất khối ngọc bài ký ức kia đi, cũng thu thập toàn bộ hộp ngọc vỡ vụn cùng bã vụn của 10 khối linh ngọc trung phẩm. Tiếp theo Nhậm Kiệt tiếp tục động tác lúc trước, đọc sách. Hiện tại Nhậm Kiệt càng xem càng nhanh, có vài quyển sách có cùng điểm chung, hắn quét mắt một vòng là có thể hiểu. Nhậm gia ở khu vực phồn hoa của Ngọc Kinh Thành. Nhà gỗ trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy độc đáo. Tàng thư các, ngươi nói hắn tiến vào tàng thư các đã 11 canh giờ vẫn còn ở bên trong. Lục gia Nhậm Thiên Túng đang đích thân dùng cây cỏ đan thành mấy tiểu động vật khả ái ngẩng đầu lên, cảm giác rất là bất khả tư nghị nhìn Mạc Hồng. Mạc Hồng rất khẳng định gật đầu nói. Lúc ban đầu ta biết cũng cảm giác rất bất khả tư nghị, thậm chí tự mình len lén đi qua nhìn một chút, nhìn một canh giờ ở đó, gia chủ đúng là đang đọc sách ở tàng thư các. Hắn xem sách gì, ngươi lấy tới ta xem một chút. Lục gia Nhậm Thiên Túng bản thân cũng có chút không tin, tiểu tử này học xong chơi xấu hắn cũng là có thể hiểu được, có thể là bị đè nén đã lâu, rốt cục không nhịn được ba lão gia kia mà buộc phát một chút. Nhưng hắn đi xem sách, điều này sao có thể, tiểu tử này từ nhỏ vừa nhìn sách đã liền buồn ngủ. Bởi vì chuyện này, lúc nhỏ bị chỉnh đốn không ít, nhưng bất kể chỉnh đốn hắn như thế nào, chỉ cần vừa nhìn sách hắn liền ngủ mất, chỉ sợ bên cạnh người ta cầm lấy một côn theo dõi hắn thì hắn cũng không xem được. Này! Mạc Hồng khổ sở nói. Lục gia, cái này sợ rằng có chút không quá tiện. Ngươi nói hắn đang xem đúng không, vậy thì chờ sau khi hắn xem xong thì lấy tới đây. Lục gia Nhậm Thiên Túng cho là Mạc Hồng nói những quyển sách kia Nhậm Kiệt mang tới trong phòng, không có tiện lập tức lấy tới. Không phải bởi vì cái này. Mạc Hồng cười khổ nói. Bởi vì gia chủ xem sách thật sự quá nhiều, nếu như lấy ra toàn bộ, trước mắt đã có gần 200 quyển, trước mắt còn đang gia tăng. 200 quyển sách. Lục gia Nhậm Thiên Túng lại cho là mình nghe lầm, hoặc là Mạc Hồng báo sai lầm rồi. Đúng là có 200 quyển sách, hơn nữa còn đang gia tăng. Mạc Hồng vội khẳng định, sau đó nói. Gia chủ xem sách cực nhanh, cơ hồ chỉ dừng lại một chút ở một quyển, nếu như không phải là đã qua thời gian dài như vậy, ta cũng có chút không dám tin tưởng gia chủ đang đọc sách. Trong thời gian ngắn xem mấy trăm quyển sách, có gì hữu dụng gì? Đến cảnh giới nhất định, là có thể thông qua thần thức nhanh chóng nhớ một ít đồ vật, hơn nữa cảnh giới đủ cao. Có thể vừa xem hiểu ngay. Nhưng Nhậm Kiệt chẳng qua là luyện thể cảnh, hắn làm sao có thể làm được điểm này? Chẳng lẽ hắn đang tìm kiếm thứ gì? Như vậy, ngươi đưa danh mục những sách hắn đã xem tới cho ta, đưa mười mấy quyển sách hắn xem lúc ban đầu tới nữa. Lục gia Nhậm Thiên Túng suy nghĩ một chút, phân phó Mạc Hồng lập tức đi làm. Không bao lâu sau, Lục gia Nhậm Thiên Túng nhìn một tờ danh sách tràn ngập tên sách, sau khi xem xong tiện tay cầm lấy một ít sách trên bàn. Lịch sử Minh Ngọc Hoàng Triều, Bách Quốc Du Ký. Giới thiệu tu luyện trụ cột, tộc ký của Nhậm gia gia tộc. Lục gia Nhậm Thiên Túng nhìn những sách này, phát hiện đều là một vài quyển căn bản nhất, nhưng mơ hồ hắn lại phát hiện trong đó tựa hồ có chút quy luật. Chẳng lẽ sau khi hắn bị người đánh, trở lại không nhịn được áp bách của trưởng lão gia tộc rốt cục muốn tiến tới, nếu như vậy, đại ca thật có thể. Yên tâm. Được, trả lại những sách này. Người của tàng thư các cũng nên đổi lại một nhóm khác, ngươi chọn lựa một nhóm người quản lý tàng thư các, người lúc đầu toàn bộ đưa bọn họ đi bế quan tu luyện. Không có mệnh lệnh của ta không được cho bất luận kẻ nào thấy bọn họ. Còn có, sau này hành tung cùng tin tức của gia chủ, bên trong gia tộc không được giữ lại nữa, có tin tức toàn bộ đưa tới nơi này, nếu như phát hiện những người khác lưu ý hành tung của gia chủ, lập tức khống chế hoặc là trực tiếp dọn dẹp.
Vâng.
Mạc Hồng vừa nghe, máu cũng đều có chút sôi trào, lúc nhỏ hắn mong đợi có thể đi theo Lục gia tung hoành thiên hạ, đi theo Lục gia làm việc. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, chỉ có thể thỉnh thoảng tham gia một chút chiến đấu phạm vi nhỏ, chờ hắn lớn hơn một chút, Lục gia hoàn toàn ẩn cư ở chỗ này. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có cơ hội được nghe lại mệnh lệnh của Lục gia. Nhìn Mạc Hồng rời đi, Nhậm Thiên Túng đứng dậy trở lại trong phòng, nhẹ giọng nói.
Phượng Nhi, đại ca chỉ có một đứa con duy nhất, chuyện của hắn ta không thể không quản.
Nhậm gia hiện tại mặc dù nói như mặt trời ban trưa, nhưng nội bộ thật ra thì đã có chút vấn đề, mà ngoại bộ thì lại càng không yên ổn, đại ca muốn ở đây hoàn hảo, hiện tại thì khó mà nói. Nếu như tiểu tử này muốn tham gia, thật cũng không là cái gì, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không làm trở ngại bọn họ, nhưng nếu quả thật muốn nắm Nhậm gia trong tay, làm cho người ta phát hiện vậy thật có thể sẽ nguy hiểm, chỉ sợ hắn chỉ làm ớn. Làm cái gì, cũng sẽ bị xem là cái đinh trong mắt, nếu như tiểu tử này chẳng qua là cuồng nhiệt ba phần, vẫn là vẻ bất kham lúc trước, vậy hãy để cho hắn mơ màng giàu sang cả đời, nếu như hắn muốn làm chút chuyện, dặn bảo ban đầu của đê.
Y ca.
Điều kiện cư trú của Ngọc Hoàng Học Viện cũng tốt vô cùng, cho dù bình thường học viện cũng là mỗi người một phòng đơn, nếu như là con em của gia tộc chân chính có quyền thế, cũng có nơi ở của mình. Ở chung quanh một hồ nước có vài viện tử, một cô gái vóc người thức tha giờ phút này đang lộ ra vẻ không vui.
Không có chết, làm sao lại không chết? Tên cao phi đầu vóc ngu si tứ chi phát triển kia mặc dù chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 9, nhưng bởi vì tu luyện ngoại công, một kích toàn lực của hắn khi nổi giận tương đương với trình độ luyện thể cảnh đại viên mãn, phế vật kia làm sao có thể không chết.
Người nói chuyện chính là Phương Kỳ, được xưng là một trong tam đại mỹ nữ của Ngọc Hoàng Học Viện, lúc bình thường đối với người nào cũng hòa hòa khí khí, văn văn tĩnh tĩnh, nếu như rất nhiều nam sinh thích nàng nhìn thấy bộ dáng, vẻ mặt tàn nhẫn này của nàng, nhất định sẽ cho là Phương Kỳ này đã bị người ta đoạt xá chiếm lấy thân thể.
Thật sự a tiểu thư, ta nhìn tận mắt hắn lên xe rời đi, sau lại cố ý bảo người ta tìm hiểu.
Hôm nay là ngày gia chủ con rối kia trở về tham gia nghị sự trưởng lão, nghe nói những trưởng lão kia rất không hài lòng vì hắn đi về trễ, lại cố ý phái người đến thúc giục hắn.
Xem ra tánh mạng của hắn thật đúng là lớn, một chút cũng không đánh chết được.
Hai nha hoàn đứng bên cạnh, một người trong đó mặc một thân quần áo luyện công, cố ý phái đi điều tra chuyện này.
Hắn làm chức gia chủ này cũng đủ bất ức, đoán chừng lần này tiêu dùng của hắn lại sẽ bị cắt giảm, hắn sợ rằng lại phải cầu xin tha thứ, nghe nói lần trước lằng nhằng với trưởng lão 7-8 canh giờ mới cho hắn tăng từ 4 vạn tới 5 vạn, cũng mới chỉ có 5.000 tiền ngọc, đừng nói là gia chủ, cùng thế tử của các đại thế gia, ngay cả một chút con cháu dòng chính cũng không bằng.
Một nha hoàn khác khinh bị nói,
một ít chuyện của Nhậm Kiệt đã sớm truyền khắp Ngọc Kinh Thành, cho nên căn bản cũng không ai để ý hắn làm gia chủ. Dù sao hắn cũng không phải là lao tử Nhậm Thiên Hành của hắn.
Hừ.
Phương Kỳ tức giận hừ lạnh một tiếng.
Cái phế vật này trước kia dây dưa ta chẳng muốn tính toán với hắn, lần trước lại dám chửi bới Thiên Ca ở trước mặt ta cùng trước mặt người khác, phế vật như hắn có tư cách gì nói Thiên Ca.
Thiên Ca mặc dù không có gia tộc bối cảnh, nhưng hắn vẫn là thiên tài kiệt xuất nhất cả Ngọc Tinh Học Viện, hắn ngay cả một ngón tay của Thiên Ca của kém, sau này Thiên Ca nhất định có thể khai sáng sự nghiệp, hắn dám chửi bới Thiên Ca. Ta liền muốn tánh mạng của hắn.
Lần này coi là mạng hắn lớn, nhưng chuyện này tuyệt không tính, các ngươi lập tức âm thầm báo tin tức kia cho Cao Phi, đồng thời cũng truyền đi nói hắn không được dây dưa có ý đồ vô lễ với ta.
Thông qua cách khác để cho những tên kia biết, ta rất cảm kích việc Cao Phi làm cho ta.
Hai nha hoàn trả lời một tiếng, lập tức chia nhau làm việc.
Có nhiều tên ngu xuẩn không có đầu như vậy, chỉ bằng đám ngu xuẩn bọn họ cũng muốn với Cao Bổn tiểu thư, bất quá ngu xuẩn cũng có tác dụng của ngu xuẩn.
Khoe miệng Vương Kỳ lộ ra nụ cười tự đắc.
Các ngươi không phải đều là nghĩ biện pháp để cho bổn tiểu thư vui vẻ ư, vậy hãy để cho các ngươi cũng lầm tưởng chỉ cần ai có thể thu thập Nhậm Kiệt, bổn tiểu thư sẽ rất vui vẻ.
Nhậm Kiệt phế vật ngươi, cho dù lần này không có giết chết ngươi, vậy hãy để cho sau này ngươi hoàn toàn lăn xa bổn tiểu thư một chút, cho ngươi biết lợi hại, chỉ bằng loại người như ngươi còn dám nói xấu Thiên Ca.
Vừa bắt đầu nghĩ đến Nhậm Kiệt không có chết, cảm giác chưa hết giận. Nhưng giờ phút này vừa nghĩ tới đám ngu xuẩn thích tự cho là thông minh đuổi theo mình kia đi hành hạ Nhậm Kiệt, hắn sẽ không có một khắc can bình, đồng thời chuyện này cũng sẽ truyền ra nên Nhậm Kiệt cũng sẽ gặp phải xử phạt của gia tộc, Phương Kỳ không nhịn được mà che miệng cười vui vẻ.
Thiên Ca đi thí luyện, mình cũng phải cố gắng hơn, đến lúc đó cùng Thiên Ca hoàn thành song tu, nhảy qua thần thông cảnh, trở thành người xuất sắc trong một thế hệ trẻ tuổi của Ngọc Kinh Thành. Cho đến lúc này có Thiên Ca ủng hộ ở Phương gia mình coi như cũng không có người có thể tranh được.
Phế vật Nhậm Kiệt kia là một gia chủ con rối, nhưng mình lại muốn trở thành gia chủ chân chính của Phương gia, trở thành gia chủ gia tộc có quyền thế nhất trong ngũ đại gia tộc ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhậm Kiệt ở tàng thư các suốt 20 canh giờ, ở giữa nghỉ ngơi hơn 1 canh giờ, thời gian khác toàn bộ cũng dùng tinh lực dư thừa để đọc sách. Có lúc dừng lại ăn một chút gì đó, thỉnh thoảng sẽ phân thần nghĩ đến chuyện ở địa cầu, nghĩ thầm nếu là ở địa cầu chính mình có loại cảnh giới cùng trí nhớ này, tùy tiện học tầm vài ngày thì cầm thêm mấy học vị cũng không thành vấn đề. Tàng thư các của Nhậm gia lớn vô cùng, cho dù lấy tốc độ đọc sách kinh khủng của Nhậm Kiệt thì một ngày một đêm cũng chỉ xem nhiều hơn chút, cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Cũng may Nhậm Kiệt cũng không phải thật muốn nghiên cứu học vấn, hắn chỉ là muốn bổ túc một chút cho đầu óc vốn là trống không, làm cho mình ít nhất coi như rõ ràng về cái thế giới này là đủ rồi. Về phần rất nhiều chuyện khác, ở trong sách cũng không thể học xong, chẳng qua là nhìn cho đã nghiền, nhân tiện là xem nhiều hơn mấy thứ linh tinh. Khi Nhậm Kiệt từ tàng thư các đi ra ngoài, đã là mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ nữa bầu trời vô cùng mênh mông cao xa, vượt qua xa một kiếp trước. Thoải mái duỗi lưng một cái, Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua những người xếp thành hàng đưa chính mình ra một cái cửa khác kia, phát hiện những người đó đã được đổi toàn bộ so với ngày hôm qua hắn tới. Có lẽ là đổi ca à, bất quá lần này những người kia hình như là lính mới, trong lòng Nhậm Kiệt tùy ý nghĩ tới, đã gọi chuẩn bị xe chạy về học viện. Mặc dù hắn hiện tại đã là gia chủ, nếu quả thật có thể hoàn toàn nắm Nhậm gia trong tay như phụ thân hắn, đây tuyệt đối là một trong người có quyền thế nhất Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhưng là hiện tại hắn giống như tiểu hoàng đế kế vị khi tuổi còn nhỏ, vẫn là phải hoàn thành học tập ở Ngọc Hoàng Học Viện. Cũng may Ngọc Hoàng Học Viện được xưng là hoàn khố học viện, yêu cầu đối với bài vở và bài tập cũng không tính là quá nghiêm khắc. Dĩ nhiên, bình thường hoàn khố nếu là không đạt tới yêu cầu cơ bản cũng sẽ bị khuyên lui hoặc là đuổi ra khỏi cửa. Chẳng qua Nhậm Kiệt là dòng chính của Nhậm gia trong ngũ đại thế gia, thậm chí hiện tại đã thừa kế gia chủ, ai dám đuổi hắn đi ra ngoài, ai dám đuổi ra khỏi cửa, cho nên nhưng Nhậm Kiệt kia mới vui lòng tới nơi này đi học. Lần này trở về Nhậm gia tham gia trưởng lão nghị sự, mặc dù buộc phát một lần, nhưng Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được cả Nhậm gia thật giống như một xoáy nước thị phi, cho nên trở lại từ tàng thư các hắn lập tức quyết định về Ngọc Hoàng Học Viện trước rồi hay nói. Chương 8, cản đường không phải là chó ngoan. Phi ca, nghe nói Phương Đại Mỹ nữ lại để cho nha hoàn tặng lễ vật cho ngươi, có phải thật vậy hay không? Ta cũng nghe người ta nói, Phương Kỳ cho tới bây giờ không có nể mặt người nào, xem ra lần này Phi ca biểu hiện lực lượng thu thập Nhậm Kiệt, rốt cục giành được trái tim của Phương Đại Tiểu Thư. Phi ca chính là tấm gương của chúng ta a, hiện tại trong học viện cũng đã truyền ra. Nơi cửa chính của Ngọc Hoàng Học Viện, giờ phút này đang có 7-8 người thân thể to lớn vây quanh, nụ cười đắc chí vừa lòng đầy mặt, giống như Cao Phi là anh hùng giết địch trăm vạn đắc thắng đi về trong học viện. Nghe mấy người hầu bên cạnh còn có mấy người thổi phồng cùng lớp hắn, giờ phút này tâm trạng Cao Phi đã sớm bay đi. Tên tiểu tử kia chính là thiếu dạy dỗ, ta đã nói, sau này để cho ta gặp hắn một lần sẽ đánh một lần. Một gia chủ bù nhìn, thật coi mình là bản thái, Phương tiểu thư mời ta đi uống trà nói chuyện phiếm, ta cũng không muốn nói nhiều, ha ha. Cao Phi nói tới đây, cả người đều có chút phiêu phiêu dục tiên, nói đến vui vẻ cất tiếng cười to. Hừ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, để cho Cao Phi bọn họ dừng bước. Chỉ thấy một thiếu niên hoa phục, bộ dạng cũng tuấn lãng, chẳng qua là sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên là còn trẻ sắc dục quá độ, thấy Cao Phi bọn họ đi vào, vô cùng khó chịu. Hừ cái gì mà hừ, Tô Vũ, hiện tại ta sẽ tới chỗ Phương tiểu thư uống trà, ngươi ngay cả cửa cũng không vào sao, Phương tiểu thư nói muốn tự thân cảm tạ ta thay nàng ra mặt, ngươi không có cơ hội. Cao Phi thấy Tô Vũ cũng không thoải mái, Tô Vũ cũng là người theo đuổi Phương Kỳ kiên định. Tô gia vốn chỉ là đại thương gia của Ngọc Kinh Thành. Theo lý mà nói ở trước mặt đệ tử dòng chính của ngũ đại thế gia không có sức cạnh tranh gì, nhưng hai năm trước tỷ tỷ Tô Vũ gả cho Tam Hoàng tử. Mặc dù đây không tính là hoàng thân quốc thích chân chính, nhưng dù sao cũng liên quan, mấy năm Tô gia nhanh chóng bành trướng, Tô Vũ này cũng là nước lên thì thuyền lên. Ở trong số hoàn khố của Ngọc Kinh Thành, Tô Vũ miễn cưỡng cũng coi như là nhân vật số một. Tô Vũ cầm chiếc phiến trong tay, khinh thường nhìn Cao Phi nhẹ nhàng kích động nói. Là ai vừa nghe đến Nhậm Kiệt bị đánh chết lập tức chạy mất? Làm sao, hiện tại đi ra ngoài giả bộ anh hùng. Cao Phi ta là vì Phương Kỳ làm cái gì cũng dám, làm cái gì cũng không sợ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh giành với ta, đi. Bắp thịt trên mặt Cao Phi nhẹ nhàng nhảy, mặc dù mọi người trong tộc đồng lứa lúc nhỏ đánh nhau cũng không coi vào đâu, nhưng nếu quả thật liên quan tới mạng người thì khác. Hơn nữa sau có người giúp đỡ phân tích, Nhậm Kiệt dù sao cũng là gia chủ trên danh nghĩa của Nhậm gia tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Lúc ấy Cao Phi vừa nghe xong cũng là luống cuống. Trực tiếp chạy mất, kết quả người cũng đã chạy đến một chỗ sơn trang bí ẩn ngoài vài ngàn dặm của gia tộc của bọn họ chuẩn bị trốn đi, thì biết Nhậm Kiệt không có chuyện gì, hơn hơn nữa Phương Kỳ còn muốn cảm tạ hắn. Lúc này Cao Phi tự nhiên không thể nói những thứ này, hơn nữa nghĩ đến có thể trở thành người thứ nhất trong học viện tiến vào trong viện tử của Phương Kỳ làm khách, hắn đã kích động không thôi, cũng không còn tâm tình tranh cãi cùng Tô Vũ nữa. Lúc Cao Phi nói xong, trực tiếp mang người sải bước rời đi. Giả bộ cái gì, bởi vì bọn họ ở một lớp học, nếu là thiếu gia của chúng ta lúc ấy ở đó, nào có tới lượt hắn ra mặt giúp Phương Kỳ. Không sai, lúc ấy chạy so với ai khác cũng nhanh hơn, bây giờ trở về còn tỏ ra huy phong. Thiếu gia, chúng ta tới đây làm gì, nghe nói hiện tại không ít người đều đang tìm Nhậm Kiệt, Phương Tiểu Thư chán ghét Nhậm Kiệt như vậy, nếu ai có thể thu dọn Nhậm Kiệt, nhất định có thể nhận được hảo cảm của Phương Tiểu Thư. Đúng vậy thiếu gia, nghe nói không ít người cũng đã chạy về Ngọc Kinh Thành, liền chuẩn bị tìm cơ hội thu thập Nhậm Kiệt một chút. 3. Tô Vũ mở cây quạt ra, khinh bỉ nhìn thoáng qua đám người Cao Phi đã rời đi, nói. Cao Phi là bởi vì lúc ấy vừa vặn ở trong ban, nhưng lúc đó cũng không có nhiều người, rất nhiều chuyện cũng là lời đồn đại về sau. Thật ra thì Nhậm Kiệt kia cũng chính là bị Cao Phi dùng ghế đánh một cái cho choáng váng đầu ngã mà thôi, kết quả là để cho hắn có được tiện nghi. Bọn người không chịu động não này, ta đã tốn tiền mua được tin tức cụ thể, Nhậm Kiệt kia mặc dù về nhà hai ngày, nhưng hôm nay đã trở về, rất nhanh đã muốn trở về. Chờ hắn trở lại ta liền ngăn hắn ở cửa học viện này, hảo hảo thu thập, nhục nhã hắn một phen, đến lúc đó làm cho cả học viện biết. Thiếu gia chiêu này cao, cứ như vậy tất cả mọi người biết thiếu gia làm việc vì Phương Tiểu Thư, Phương Tiểu Thư nhất định cảm động. Hừ, Cao Phi kia được mời đi qua uống trà đã vui vẻ như vậy, đến lúc đó Phương Tiểu Thư cảm động, khẳng định lấy thân báo đáp. Nghe người bên cạnh vuốt mông ngựa, trong đầu Tô Vũ cũng không ngừng hiện ra gương mặt Phương Kỳ, nếu có thể cưới được Phương Kỳ, chính mình thừa kế Tô gia cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, huống chi Phương Kỳ còn có cảm giác hơn nhiều so với tất cả nữ nhân hắn đã chơi qua trước kia cộng dồn lại, vừa nghĩ cái này hắn cũng có chút tâm viên ý mã. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, sau khi đánh Nhậm Kiệt, phải nhục nhã hắn như thế nào mới tốt. Quang Minh chính đại đánh Nhậm Kiệt thì hắn cũng không mạnh bao nhiêu so sánh với Cao Phi, cũng không thể khiến Phương Tiểu Thư nhớ kỹ trong lòng, có phải nên đánh nỉ khi hắn chịu đi tới chỗ Phương Tiểu Thư nhận lỗi hay không, hoặc là để cho hắn kêu mấy tiếng của thú vật. Không được không được, cần phải dẫm lên đầu của hắn, sau đó lớn tiếng tỏ vẻ mình ra mặt vì Phương Kỳ, cứ như vậy chẳng những ra mặt vì Phương Kỳ, cũng làm cho địa vị của mình ở trong số hoàn khố của Ngọc Kinh Thành tăng lên. Dù sao nơi này là học viện, chỉ cần không giết chết hắn, gia tộc cũng sẽ không quản, ừm, cứ làm như thế, dẫm lên đầu của hắn, sau đó nói một phen, nói cái gì à? Tới, thiếu gia, tới, ngươi nhìn, giống như chính là linh thú tọa giá của gia chủ Nhậm gia. Khi Tô Vũ nghĩ đến Nhậm Thần, vẽ kế hoạch thu hoạch tâm của Phương Kỳ như thế nào, nhục nhã Nhậm Kiệt như thế nào, đột nhiên nghe được tiểu đệ la lên. Linh thú là tên gọi của yêu thú bị khống chế, mà thế lực lớn đối với định nghĩa về linh thú là đời thứ hai bị thuần phục nuôi lớn từ nhỏ, mới xem như linh thú chân chính. Bất quá loại này đã ít lại càng ít, ở trong Ngọc Kinh Thành có thể sử dụng linh thú tọa giá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất xa liền thấy một cự thú màu vàng đất bao phủ xuống, cao hơn 2 thước, lớn chừng 5 thước nhanh chóng đến gần. Trên người linh thú này hiển nhiên có cấm chế, bên ngoài cũng có pháp thuật che giấu áp chế, tránh cho lực lượng liên lụy những người khác, cho nên ngay cả diện mục thật sự cũng che giấu. Bất quá lực lượng hiển nhiên rất là khoa trương, lôi kéo một chiếc xe đến gần 20 thước vuông, bên trong có các loại phương tiện đầy đủ có thể so với một gian nhà nhỏ, nhưng vẫn chạy như bay. Rất xa đã thấy, linh thú tọa giá bắt đầu từ từ chậm lại khi tới cửa học viện. Nhậm Kiệt, ngươi nghĩ đến ngươi có thể tránh được sao? Tô Vũ mang người trực tiếp đứng ở cửa học viện, chặn đường đi tọa giá của Nhậm Kiệt lại, sau đó gấp cây quạt lại, nói. Ngươi có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy. Ngươi không phải nói rằng ai dám nói mâu thân ngươi thì ngươi sẽ liều mạng với người đó sao? Tôi à, liều mạng với ta à? Tô Vũ dùng cây quạt chỉ về linh thú tọa giá đang chậm rãi đến gần cách đó không xa, nói. Hôm nay ta liền cho ngươi biết, kết quả quấy rầy Phương Tiểu Thư, lập tức lăn xuống. Không sai, lập tức ngoan ngoãn lăn xuống. Từ Ngọc Kinh Thành trở lại học viện, trải qua buộc phát ở nghị sự đại điện lúc trước, cộng thêm đọc trời tàng thư các một ngày một đêm, Nhậm Kiệt đã dần dần thích ứng cuộc sống bây giờ. Không thích ứng cũng không có biện pháp, dù sao mình đã đi tới nơi này, hơn nữa trở thành Nhậm Kiệt. Đang suy nghĩ sau này nên đi nơi nào, đột nhiên cảm giác được xe chậm rãi dừng lại, sau đó nghe được bên ngoài có người kêu gào. Tô Vũ, Nhậm Kiệt mơ hồ có chút ấn tượng, cùng chính mình, Cao Nhân, Cao Phi, Phương Kỳ bọn họ không phải là một lớp, bọn họ là giáp nhất ban năm nhất, mà Tô Vũ là giáp ngũ ban năm nhất, cũng là một trong những người cả ngày theo đuổi Phương Kỳ. Nhậm Kiệt không cần vén màn cửa lên để nhìn. Bởi vì bây giờ thần thức của hắn có thể dò xét trong phạm vi chừng 20 thước chung quanh. Bình thường mà nói, luyện thể cảnh là không thể nào phóng thần thức ra ngoài, thần thức của luyện thể cảnh chỉ có thể ở lúc thời điểm tu luyện, tiến hành tìm hiểu nội bộ thân thể một chút, đây là sau luyện thể cảnh tầng thứ 5, dưới tình huống đạt tới trình độ nội thị. Mà chỉ có sau khi đạt tới chân khí cảnh, thần thức mới có thể rời đi rời thân thể dò xét bên ngoài, bình thường 3 tầng trước của chân khí cảnh, thân thể tối đa cũng là có thể dò xét ra chừng 5 thước chung quanh thân thể, đạt tới chân khí cảnh tầng 6 mới có thể dò xét chừng 10 thước chung quanh, mà chỉ có đạt tới chân khí cảnh tầng 9 mới có thể dò xét phạm vi chừng 20 thước chung quanh thân thể. Sử dụng thần thức dò xét, chỉ cần thần thức đủ mạnh, hết thảy chung quanh tựa như hình nổi hiện trong đầu, vô cùng rõ ràng. Mà căn cứ với hiểu rõ bây giờ của Nhậm Kiệt, thần thức biến hóa cũng không phải là bởi vì lực lượng tăng lên mà tăng lên, chẳng qua là trong quá trình tu luyện, lực lượng tăng lên cảnh giới cũng tăng lên theo nên thần thức mới có thể tăng lên. Mặc dù trước mắt còn không có xác định rõ ràng quan hệ của tin tức phản ứng thần thức cùng cảnh giới, nhưng rất nhiều địa phương cũng chỉ ra, thần thức của người có cảnh giới cao rất cường đại. Nhậm Kiệt kể từ khi nghe qua Ngũ Đại Thánh Nhân luận đạo, đã rõ ràng phát hiện cảnh giới của mình biến hóa, bởi vì cảnh giới tăng lên, thần thức của hắn hiện tại cũng đến gần phạm vi 20m mà chân khí cảnh tầng thứ 9 mới có thể đạt tới. Chính là bởi vì thần thức cường đại, cho nên trừ trong lỗ tai nghe được Tô Vũ kêu hắn, còn nghe được một nhóm người vây quanh giờ phút này đang nói chuyện với nhau. Hoa, có ý tứ, trở lại đã bị ngăn chặn. Đây coi là cái gì, hiện tại nhiều người muốn tìm Nhậm Kiệt gây phiền phải a? Đáng đời, ai bảo hắn quấy rầy nữ thần trong suy nghĩ của mọi người, nếu là thế lực gia tộc ta đủ cường đại, ta cũng muốn đánh cho hắn một trận. Phương Đại Tiểu Thư đã nói, sau này không bao giờ muốn bị Nhậm Kiệt quấy rầy nữa, nếu ai có thể giúp nàng vô cùng cảm kích, nghe nói Cao Phi tên kia cũng được mời đi uống trà. Vừa nghe những lời này, lửa giận của Nhậm Kiệt nhất thời bốc lên, chính mình mới vừa sống lại, lúc trước Nhậm Kiệt theo đuổi Phương Kỳ, chuyện bị đánh hắn thật không có tâm tình để ý tới. Nhưng chuyện này rất rõ ràng, phía sau màn chính là Phương Kỳ đang làm trò quỷ. Nguyên lai chuyện tình nếu như không hề có cái gì nữa, Nhậm Kiệt thậm chí sẽ không để ý tới. Bởi vì hắn sẽ không dựa theo phương thức của Nhậm Kiệt trước kia, cũng sẽ không sống như vậy. Nhưng hiện tại Phương Kỳ lại nhắm vào mình, con bà nó, còn muốn làm bản gia chủ đúng không? Xem ra nữ nhân này thật đúng là nhất định phải thu thập nàng mới được. Sao vậy? Không dám đi ra núp ở bên trong làm ô quy rụt đầu. Nếu như ngươi sợ thì kêu ba tiếng của con quốc rồi bỏ vào học viện, bổn thiếu gia hôm nay sẽ bỏ qua cho ngươi. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Tô Vũ. Thu bá, xông qua. Kháo. Đều gào đúng không? Nhậm Kiệt không chút do dự để cho thú bá xông qua. Vâng! Không có bất kỳ báo trước, sau khi nghe được phân phó của Nhậm Kiệt, thú bá cũng không có một chút do dự, ngồi ở phía trước điều khiển linh thú tỏa giá trong nháy mắt thúc giục linh thú mạnh mẽ ra tốc. Ai? Ai? Làm gì? Cháy mau! A! Đã nghe bên ngoài có một trận hỗn loạn, linh thú tỏa giá đột nhiên ra tốc mặc dù không có kinh khủng như lúc nhanh nhất, nhưng vừa động cũng rất kinh khủng. Lấy hiểu biết của Nhậm Kiệt, linh thú tọa giá này quả thực có thể so với làm bùa hựa ini, phe ra gì. Cho dù chỉ ra tốc vài mét, nhưng va chạm cũng vô cùng kinh khủng. Cũng may người ở chỗ này không yếu ớt giống người bình thường ở địa cầu, cho nên không đến nổi có thể chết người, nhưng bao gồm Tô Vũ ở bên trong, toàn bộ cũng bị đánh bay. Phúc! Nhậm! Kiệt! Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi, chó ngoan không cản đường cũng không phải là chó ngoan. Ác nhân sẽ phải có ác nhân trị. Hoàn khố sẽ cần hoàn khố hơn để trị mới được, Nhậm Kiệt cũng lười tốn nước miếng với bọn họ, trực tiếp sử dụng biện pháp hữu hiệu nhất, sau đó Nhậm Kiệt vén cửa sổ xe của linh thú tọa giá lên ném mấy tờ kim phiếu ra. Cái này cầm đi cho các ngươi làm tiền thuốc thang, nếu không phải ảnh hưởng thanh danh học viện, bản gia chủ sẽ để cho các ngươi kêu tiếng con quốc 3 ngày. Thủ bá, chúng ta đi. Chương 9, chúng ta hạ độc cho nàng. Mới vừa rồi Tô Vũ ngăn cản đường đi của Nhậm Kiệt, rõ ràng có toan tính bới móc. Lập tức liền có không ít người chạy tới xem náo nhiệt. Loại chuyện này ở Ngọc Hoàng Học Viện là chuyện tình được hoan nghênh nhất, dù sao xem náo nhiệt vĩnh viễn không ngại lớn chuyện, huống chi bên trong Ngọc Hoàng Học Viện đa số cũng là con nhà giàu. Nhưng giờ phút này mọi người cũng mơ hồ, bởi vì hết thể biến hóa quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới Nhậm Kiệt không có tránh né, không có đi ra ngoài nói chuyện cùng Tô Vũ, thậm chí ngay cả phản kích cũng không phản kích, trực tiếp lệnh linh thú tọa giá đánh bay bọn họ. Nếu là làm không tốt, cũng có thể đâm chết người. Linh thú tọa giá, nếu quả như thật tránh thoát trói buộc mà nổi điên, bình thường thần thông cảnh cũng không có biện pháp chế phục, mà người có thể sử dụng linh thú tọa giá thì người bình thường thấy được cũng sẽ tránh ra. Cũng chỉ có Nhậm Kiệt, người khác sẽ không để ý, nhưng chẳng ai ngờ rằng hôm nay hắn uy mãnh như vậy. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, sau khi đánh bay người, Nhậm Kiệt lại trực tiếp ném kim phiếu ra rồi rời đi. Rời đi. Rời đi. Đây cũng quá. Quá khoa trương đi, người này thế nhưng. Tiểu cách này, địa bộ này, so với đi ra ngoài đánh người, so với lệnh cho thủ hạ động thủ lại lớn lối hơn rất nhiều, lúc nào Nhậm Kiệt này thế nhưng. Tàn bạo như vậy. Người bên cạnh cũng nhìn tới ngây dại, giờ phút này có tên người hầu của Tô Vũ bị ban ở dê không nghiêm trọng, cũng không biết có cái gì không đúng, không có giống những người khác đi tới đỡ Tô Vũ, ngược lại thuận tay nhặt kim phiếu lên. Thiếu gia, đây là... Ta chửi con mẹ nó chứ, ngươi thế nhưng đi nhặt tiền, Tô gia ta thiếu chút tiền kia ư, ngươi dám đi nhặt tiền, phúc. Tô Vũ bị ban ở dê tới đau điếng người, lúc này thậm chí có người hầu làm loại chuyện này, Tô Vũ lại càng nổi trận lôi đình, đạp bay cả người hầu đang đỡ mình. Kết quả vừa động, thương thế ở bộ ngực bị tác động, nhất thời phun ra một búng máu, lập tức những người hầu kia bị làm cho sợ đến mức phải nhanh chóng mang hắn đi cứu trị. Giờ phút này Nhậm Kiệt nằm ở trong xe, tâm tình cũng khá hơn một chút, xem ra buộc phát một lần thật là biện pháp tốt để giảm sức ép a, tựa như chính mình khi mới vừa tới cái thế giới này, sau khi buộc phát với nhị trưởng lão Nhậm Quân Dương bọn họ. Nếu như là đã thành Nhậm Kiệt, nếu như là đã thành một thành viên của giới quyền quý nơi này, Nhậm Kiệt tuyệt đối sẽ không làm một hoàn khố bị người ta khi dễ, hòa đồng khiếp nhược. Làm hoàn khố khiếp nhược, còn không bằng đi làm người bình thường không tranh quyền thế. Không muốn bị người khi dễ, không muốn trở thành hoàn khố khiếp nhược, vậy sẽ phải càng hoàn khố hơn những tên hoàn khố này. Chính mình có vốn liếng này, Nhậm Kiệt trước kia không vận dụng được, nhưng mình tuyệt đối sẽ không như hắn. Thu bá, trợ lực. Bất quá nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, Nhậm Kiệt sảng khoái thoải mái, đồng thời cũng cảm tạ thu bá. Lập tức thi hành không có chút gì do dự. Đồng thời nắm giữ lực lượng cũng rất tốt. Trong trí nhớ của Nhậm Kiệt thật giống như chính mình lúc trước không có câu thông cùng thú bá, trước kia thú bá là lái xe cho lão tử Nhậm Thiên Hành của hắn, bởi vì linh thú tọa giá không phải ai cũng có thể khống chế, vô cùng đặc thù, cho nên địa vị của thú bá thật ra thì cũng rất đặc biệt. Năm đó Nhậm Thiên Hành đã phân phó, thú bá chỉ phụ trách thao túng linh thú tọa giá, để một mình gia chủ phụ trách cũng đủ, cho nên Nhậm gia trừ gia chủ thì thú bá không cần để ý tới bất luận kẻ nào. Mà thú bá cũng chưa bao giờ lên tiếng, mang cái mũ khổng lồ trên đỉnh đầu, không có chuyện gì thì vĩnh viễn đều dựa vào linh thú tọa giá. Trước kia Nhậm Kiệt cố gắng câu thông cùng thú bá, kết quả toàn bộ thất bại, mời hắn ăn cơm, cho thứ gì đó, nói chuyện cũng sẽ không phản ứng. Trợ lực. Thú bá ngồi ở phía trước khống chế linh thú tọa giá cũng nghe được lời Nhậm Kiệt, khe khe sửng sốt một chút, cái gì là trợ lực. Hắn vẫn không có nói chuyện, nhưng là nghĩ đến một màn mới vừa rồi, trên khuôn mặt dưới nón cỏ khổng lồ lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lại hơi có chút vui vẻ, gia chủ Nhậm gia nên như vậy mới đúng chứ. Thú bá không có đáp lời, Nhậm Kiệt cũng không dây dưa nữa, xuống xe lễ phép lớn tiếng chào hỏi thú bá kêu hắn đi nghỉ ngơi, Nhậm Kiệt thì cất bước tiến vào căn nhà đã tốn 4 tháng kiến tạo. Đi học chính mình ở trong học viện lựa chọn địa phương để xây chỗ ở, mặc dù nói Ngọc Hoàng học viện là học viện hoàn khố, loại chuyện này coi như là tương đối khoa trương nổi danh, Nhậm Kiệt nhớ được bởi vì chuyện này mà Nhậm Kiệt trước kia bị nhị trưởng lão bọn họ khiển trách 4 canh giờ. Dĩ nhiên, Nhậm Kiệt cũng nhớ được rất rõ ràng, thật giống như cao nhân cổ vũ mình kiến tạo phòng ốc ở nơi này, lúc ấy tiểu tử này nói chính là ba hoa trích tròe. Lão đại, ngươi đã trở lại, lần này chính là phá kỷ lục, những trưởng lão này cũng quá chịu được à, 2 ngày 1 đêm, lần này sẽ không thật sự giảm bớt tiền tiêu vặt chứ, thảm, nếu quả như thật giảm bớt, nghiên cứu của ta làm như thế nào à. Tiếp tục như vậy sau này chúng ta ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Nghĩ tới mập mạp, tên mập trắng mập mạp cũng đã tiến lên đón. Cao nhân thấy Nhậm Kiệt không có đáp lời, còn tưởng rằng lần này hắn trở về lại là bị giày sau đó giảm bớt tiền tiêu a. Nhìn cao nhân, Nhậm Kiệt cười nói. Ta xem ngươi không nên gọi ta là lão đại, trực tiếp gọi là phiếu cơm, xem bộ dạng thống khổ ngươi vừa nói tới bị giảm bớt tiền tiêu. Ách! Cao nhân sửng sốt một chút, sau đó chắp tay trước ngực, cười hì hì nói. Phiếu cơm cũng tốt, nếu như lão đại ngươi thích ta gọi như vậy cũng không thành vấn đề. Bởi vì ta cho rằng phiếu cơm là khen tặng lớn nhất dành cho ngươi. Ngươi nghĩ xem, ngay cả cơm cũng dựa vào lao đại ngươi, điều này nói rõ ngươi nắm quyền thao túng sinh tử. Cho nên nói lao đại ngươi vẫn là châu nhất, phiếu cơm là một loại trạng thái, điều này nói rõ ta biết người nào cho ta cơm ăn. Nếu không sau này ta gọi ngươi là phiếu cơm lao đại. Nhậm Kiệt vạch trần sự quan tâm của mập mạp về vấn đề tiền cùng ăn cơm, sau đó nghe được mập mạp lý luận về phiếu cơm, Nhậm Kiệt cũng muốn giơ ngón tay cái lên. Xem một chút, vuốt mông ngựa điển hình à, hoàn toàn không cần giải thích. Trực tiếp có thể làm cho phiếu cơm bay lên đến một loại độ cao. Nhìn bộ dạng thống khổ khi nói tới bị giảm bớt tiền tiêu, Nhậm Kiệt cố ý trêu chọc hắn, trực tiếp muốn thấy phản ứng của mập mạp, không nghĩ tới mập mạp nói ra lời nói lợi hại như vậy, nhân tài à. Vỗ mông ngựa vô cùng thoải mái, ta liền không so đo với ngươi, ngươi nhìn kim tiền của lão đại ta xem, bất quá ngươi không cần lo lắng, lần này bọn họ không có giảm tiền tiêu.
Hoa, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc.
Nói như vậy, ta đây có thể mua một ít đồ vật, phiếu cơm lão đại ngươi quá xuất sắc.
Mập mạp vừa nghe, nhảy dựng lên nửa thước, hưng phấn hô.
Kháo.
Phiếu cơm lão đại, Nhậm Kiệt rất là im lặng.
Chính mình chẳng qua là tùy tiện muốn trêu chọc hắn, hắn lại thật sự gọi như vậy.
Ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy phòng hắn mới ra, bên trong truyền đến mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên là dược phòng.
A, thuốc của ta.
Thấy Nhậm Kiệt nhìn về phía dược phòng, cao nhân mạnh mẽ ý thức được bên trong còn có thuốc, nhanh chóng vọt vào.
Nhậm Kiệt cũng cất bước tiến vào dược phòng, trong trí nhớ của Nhậm Kiệt trước kia không có một chút trí nhớ nào đối với cái dược phòng này, ở chỗ này hơn nửa năm, hắn cũng không có vào.
Gian phòng này rất là rộng rãi, chừng 156, trừ ở giữa có mấy bếp lò đặc biệt phối chế dược vật, nơi xa cũng là các loại dược liệu.
Giờ phút này, chỉ thấy cao nhân đang bận rộn ở nơi đó, ánh mắt của Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua trong phòng, vừa lúc rơi vào một chút dược vật phía trên một cái dược đài.
Mười mấy loại dược vật đặt ở đó, chỉ là nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt chính là sửng sốt, cảm giác như vậy giống như đầu tiên hắn đọc sách, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên.
Nhìn những dược vật kia, Nhậm Kiệt cũng đã có thể tưởng tượng ra hiệu quả sau khi những dược vật này phối với nhau, mạnh mẽ, thuốc sổ mạnh phi thường, đủ để cho người bình thường chí mạng.
Cho dù là luyện thể cảnh tầng 8, tầng 9 cũng sẽ lột một tầng ra, gần chết mới có thể khống chế được.
Thiên túc dịch, hoạt huyết thảo sau đó lại thêm hỏa tích huyết, tình căn thảo.
Nhìn mười mấy loại dược vật mười mấy, trong đầu có thể rõ ràng biết những dược vật này sẽ sinh ra hiệu quả gì, Nhậm Kiệt cũng biết cao nhân dùng thuốc này để đối phó người nào.
Vốn là sau khi hắn sống lại cũng không có tâm tư để ý tới Phương Kỳ người đàn bà kia, trước kia Nhậm Kiệt mê gái, nhưng Nhậm Kiệt hiện tại chỉ có từ trong trí nhớ cũng đã rất là chán ghét nữ nhân này.
Nếu như nữ nhân này từ nay về sau không hề trêu chọc chính mình nữa, chuyện lúc trước Nhậm Kiệt thậm chí không tâm tình để ý tới, nhưng hiện tại nàng không buông tha, giết chết Nhậm Kiệt trước khi, hiện tại lại nghĩ hại chính mình.
Đã như vậy, vậy thì tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ nàng, muốn chơi đúng không, vậy thì bồi nàng hảo hảo vui đùa một chút.
Cái gì?
Lúc này, cao nhân mới vừa điều tiết khống chế ngọn lửa ở mấy bếp lò đang phối chế dược vật nghe được Nhậm Kiệt nhắc tới dược vật, lập tức quay đầu nhìn Nhậm Kiệt.
Ta là nói, dược lực này của ngươi lại thêm một chút thiên túc dịch, ma thụ bì, hoặc huyết thảo, sau đó lại thêm hỏa tích huyết, tình căn thảo.
Nhậm Kiệt lặp lại lần nữa.
Trên mặt tên mập trắng cao nhân khe khẽ ngây người một lúc, cho là mình nghe lầm, trước kia Nhậm Kiệt chưa bao giờ vào nơi này, cho dù tìm mình cũng lệnh người khác báo, hôm nay đây là thế nào?
Không những tiến vào, hơn nữa há mồm nói ra nhiều tên dược liệu như vậy, mặc dù những dược liệu này cũng không phải là hiếm thấy gì, nhưng là...
Cao nhân vừa nhìn dược vật mình còn không có phối chế lúc trước, ánh mắt dần dần trở nên càng ngày càng bất động.
Kháo, nói đùa gì vậy, trùng hợp, nhất định là trùng hợp, nhưng cho dù trùng hợp cũng không cần trùng hợp như thế.
Những dược vật này cũng không đặc biệt, nhưng vừa lúc có các loại phản ứng với 17 loại dược vật chính mình lấy được, thiên túc dịch cùng 3 loại dược vật trong đó sẽ sinh ra phản ứng kích động. Ma thụ bì cùng 5 loại dược vật trong đó sẽ có phản ứng khó chịu, hoặc huyết thảo càng không thể để ở chỗ này, vậy sẽ tạo thành kịch độc chết người, cho dù chân khí cảnh cũng chống đỡ không nổi.
Thêm nữa là hỏa tích huyết cùng tình căn thảo, hai loại dược vật này lại càng tương khắc với rất nhiều dược vật trong 17 loại này, thoạt nhìn hoàn toàn không phù hợp, nhưng nếu muốn đồng thời nói ra tương khắc tương trùng của những dược vật này, hơn nữa ở giữa cũng có dược vật xung đột, khó khăn hơn nhiều so sánh với nói ra cách điều chế dược phẩm trung phẩm thậm chí tê.
Hựa phẩm.
Cao nhân vốn là há mồm ra muốn nói Nhậm Kiệt nói giỡn, nhưng sau đó mặt càng ngày càng ngưng trọng.
Mặc dù hiện tại hắn biết kiến thức rượu dược sư cao cấp, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, cho dù là kiến thức linh đan sư bình thường cùng năng lực phân tích đều chưa hẳn hơn chính mình.
Nếu như đổi thành rượu dược sư cao cấp bình thường, thậm chí là rượu dược sư đỉnh cấp nghe nói như thế, nhất định sẽ cười nhạt thậm chí chửi ầm lên.
Bởi vì cái này căn bản là hồ ngôn loạn ngữ, vũ nhục cách điều chế của rượu dược sư, nào có cách làm như vậy.
Giống như một người có vết thương, ngươi đề nghị người ta tắt muối trên vết thương, sau đó tắt mật ong rồi để con kiến bò lên.
Nhưng cao nhân lại mơ hồ cảm giác được, cho dù để mình nghĩ, tối đa cũng là có thể nghĩ ra 3 loại dược vật đồng thời hoàn toàn tương khắc, tương trùng cùng những dược vật này, nghĩ tới hơn 5 loại cũng rất khó.
3, 7, 17, 5.
Cao nhân nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong miệng lẩm bẩm, sau đó bất khả tư nghị mạnh mẽ xông về phía trước một phát bắt được hai tay Nhậm Kiệt, không dám nhìn Nhậm Kiệt.
175 loại.
Thậm chí có 175 loại độc dược biến hóa liên quan đến nhau, cho dù rượu dược sư đỉnh cấp cũng không thể nào làm được điểm này a trời ạ, phiếu cơm lão đại, ngươi là thế nào nghĩ ra được, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi là thuận miệng nói ra được, cho dù ngươi đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng.
Chương 10, luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết. có khoa trương như vậy sao? Ta chỉ là xem ngươi phối trí những thứ thuốc này hẳn là thuốc sổ mạnh mẽ, cho nên muốn đổi một chút cho ngươi. Thấy vẻ mặt kích động khoa trương phát ra từ nội tâm của cao nhân, Nhậm Kiệt ngược lại cảm giác kỳ quái, có khoa trương như vậy sao? Nhìn, liếc mắt nhìn. Cao nhân nói lắp, liếc mắt nhìn đã biết mình phối trí dược vật có tác dụng gì, đây cũng không phải là cách điều chế thường dùng a. Được rồi, coi như là liếc mắt nhìn có thể hiểu được, nhưng tăng thêm 5 loại dược vật sau có thể không giống với lúc trước. Phiếu cơm lão đại, vậy ngươi có biết thay đổi như vậy, có thể không phải là thuốc sổ mạnh mẽ hay không? Đây cũng là thứ có thể lấy mạng a không đúng, đồ chơi này dù là chân khí cảnh đỉnh phong cũng chịu không được, trừ phi đạt tới thần thông cảnh. Biết a. Nhậm Kiệt gật đầu nói. Chuẩn bị thuốc sổ làm gì, loại nữ nhân kia chuẩn bị thuốc sổ sẽ chỉ tạo cho nàng phiền toái, muốn chuẩn bị thì phải độc một chút, trực tiếp chuẩn bị độc dược hơn nữa còn là kịch độc. Cao nhân trợn mắt hốt mồm, một hồi lâu miệng mới khép lại. Phiếu cơm lão đại, ngươi thật. Thật bỏ được Phương Kỳ, hơn nữa còn là độc. Chết nàng. Có chết hay không phải xem vận khí của nàng, nếu quả như thật đã chết ngược lại cũng thanh tịnh, nếu như gia tộc các nàng cứu được kịp thời, cũng phải để bọn họ giải không được, đến lúc đó chỉ có thể van xin chúng ta ngay cả vốn lẫn lời cùng nhau lấy lại. Nhậm Kiệt đã nhìn thấu, đối với loại nữ nhân như Phương Kỳ thì không thể khách khí, thấy vẻ mặt của cao nhân nhìn mình, Nhậm Kiệt cười nói. Ngươi xứng sao, người đàn bà kia tâm địa còn độc gấp trăm lần so sánh với cái này. Cao nhân rốt cục xác nhận một việc, Nhậm Kiệt không phải đang nói đùa. Là muốn chơi thật. Chẳng lẽ? Phải. Là bị đánh cho tỉnh, như vậy là chuyện tốt. Lời này cũng là không sai, người đàn bà kia phải làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Đối với một câu sau của Nhậm Kiệt, cao nhân cũng là vô cùng đồng ý. Không đúng. Không đúng. Đột nhiên, cao nhân mạnh mẽ đong đưa cái đầu, thịt trên thân thể cũng rung động theo, sau đó nhìn Nhậm Kiệt lần nữa. Cái này chúng ta trước không thảo luận. Phiếu cơm lão đại ngươi mau nói cho ta biết làm sao ngươi biết phải cho thiên túc dịch, ma thụ bì, hoặc huyết thảo sau đó lại thêm hỏa tích huyết cùng tình căn thảo. Dược vật này là ta tạm thời phối trí, căn bản không có cách điều chế sẵn, trừ phi ngươi là linh đan sư, không, cho dù linh đan sư bình thường cũng không thể a. Rượu dược sư mặc dù là trụ cột nhất, nhưng từ trong rượu dược sư mang một chữ rượu là có thể nhìn ra, trụ cột nhất cũng là khó khăn nhất. Thanh tựu ở cảnh giới rượu dược sư. Rất có thể nhìn ra thành tựu trên con đường luyện đan của một người. Chữ rượu của rượu dược sư vô cùng ảo diệu, cũng có thuyết pháp phối hợp cùng linh đan rượu dược của linh đan sư, nhưng tóm lại một chữ rượu ẩn chứa vô số ý nghĩa ở trong đó. Mà phối hợp hoàn thuốc thậm chí hậu kỳ luyện đan, đối với năm biến hóa của dược vật trong tay, cũng không thể rời bỏ một chữ rượu. Cao nhân mặc dù chỉ là rượu dược sư cao cấp, nhưng hắn mạnh hơn so với rượu dược sư đỉnh cấp bình thường, hơn nữa hắn cách rượu dược sư đỉnh cấp cũng là kém một bước, nếu không phải ta trước kia thật đúng là không có tiếp xúc với dược tề, càng không phải là linh đan sư gì, nhưng lúc trước ta đã xem qua mấy quyển sách về dược liệu, tên, thuộc tính cùng tình huống của dược liệu bình thường, bản thân ta biết. Liếc mắt nhìn ngươi, lại nghĩ tới mục đích của chính mình, liền nghĩ đến thiên túc dịch, ma thụ bị 5 loại dược vật kia, có sai sao? Có thể nói Nhậm Kiệt giờ phút này hoàn toàn là bằng vào cảm giác, cũng cảm giác hẳn là như vậy, những thứ khác thật không có suy nghĩ nhiều. Sai, toàn bộ cũng là sai. Mỗi một loại cũng sai rất nhiều, nhưng cao nhân kích động nói, những cái sai này tập hợp lại với nhau, thật có thể làm được tới tình trạng mà phiếu cơm lão đại ngươi nói, thậm chí Phương Kỳ kia vận khí không tốt, ngay cả mạng cũng giữ không được. Cho dù giữ được tánh mạng, trừ phi bọn họ có thể tìm tới linh đan sư đỉnh cấp trợ giúp luyện chế giải dược, nếu không căn bản không thể cứu, mà gia tộc của bọn họ mặc dù là một trong ngũ đại thế gia, nhưng nếu muốn vì một tiểu bối mà lập tức tìm kiếm được linh đan sư đỉnh cấp, cũng không thể. Vậy không phải được rồi sao, ngươi kích động cái gì à, ngươi tiếp tục luyện thuốc của ngươi, ta đi về trước nghỉ một lát, hiện tại đầu còn đau. Nhậm Kiệt thấy mập mạp quá mức kích động, vội tránh ra khỏi tay của mập mạp kia. Nhậm Kiệt vừa nói nhức đầu, mập mạp cũng không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu, chỉ là chính bản thân hắn nhất thời vẫn còn khó có thể tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ say mê về biến hóa của những dược vật kia. Rượu dược sư, gặp phải loại biến hóa kỳ diệu của dược tề này, những thứ có thể học được từ đó quá nhiều, nhiều lắm. Húng chi, đây không phải là cách điều chế cố hữu, mà là một cách điều chế hoàn toàn mới. Cao nhân càng nghĩ càng cảm giác được trong này vô cùng ảo diệu, từ nơi này còn có thể nghĩ đến rất nhiều những thứ khác, đứng ở nơi đó hai tay vẫn là tư thế nắm cánh tay Nhậm Kiệt, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui vẻ. Người này, Nhậm Kiệt đi ra ngoài rất xa quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cao nhân giữ vững một tư thế trên mặt lộ ra nụ cười cũng nhịn không được mà lắc đầu khe khe cảm thán. Tiến vào bên trong viện, Nhậm Kiệt đi lên lầu, hắn ở lầu 2. Phía dưới cũng có địa phương nghỉ ngơi cùng tiếp khách đơn giản, không gian cũng phi thường to lớn, trang trí cũng rất xa hoa. Chẳng qua là Nhậm Kiệt từ chỗ ở lớn của Nhậm gia trở lại, nhìn lại nơi này cũng không có quá nhiều cảm giác. Đầu tiên ngồi xuống trước, thần thức Nhậm Kiệt chậm rãi phóng ra ngoài, 20m mặc dù không tính là quá xa, nhưng đủ để xác định bên cạnh mình không có vấn đề gì. Sau đó sau Nhậm Kiệt ngồi ở trên giường, lúc ở tàng thư các, Nhậm Kiệt đã sớm hoàn toàn điều chỉnh xong tâm thái, mà không bàn về là ở nghị sự đại điện hay là lúc trở lại trực tiếp để cho linh thú tọa giá ban nở dê người, cũng là một loại phương thức để Nhậm Kiệt từ từ nhận rõ cùng dung nhập vào cái thế giới này. Nhậm Kiệt điều hòa tâm tư một chút, thần thức vừa động đã tiến vào trong thức hải, đã hoàn toàn đang ở trong bút ký bổn quang nào biến hóa ở thức hải. Lần này Nhậm Kiệt có thời gian cẩn thận nghiên cứu một phen, toàn bộ tương phản một lần, mới vừa ban nở dê vào hệ thống đơn giản nhất, không có những vật khác. Trừ thị tần không có linh ngọc nên không có biện pháp mở ra, chính là chút ít bức họa. Nhìn thị tần kia lần nữa, tâm tư Nhậm Kiệt toàn bộ đặt ở bên trên, linh ngọc, chính mình cần đại lượng linh ngọc. Lúc trước chính mình mặc dù có thể ở bên trong lâu như vậy, rất có thể là một loại biến hóa cùng năng lượng khi xuyên qua mang tới, sau này thì cần đại lượng linh ngọc để duy trì. Nhậm Kiệt biết, bất luận là đọc sách ở tàng thư các, hay là lúc trước nói ra cải tạo thuốc sổ biến thành độc dược kịch độc ngay cả rượu dược sư đỉnh cấp cũng không phối ra được. Những thứ này cũng là bởi vì cảnh giới của mình biến hóa. Mà cảnh giới sở dĩ cao hơn trước mắt chính mình tiếp xúc những thứ này, hoàn toàn là bởi vì thu hoạch của một khắc kia, theo thần thức của mình là có thể nhìn ra. Mà chính mình chỉ là hiểu được xa xa, ngay cả âm thanh cũng không từng nghe được, nếu như có thể ở trong đó nhiều hơn nữa, hoặc là có thể nghe được thanh âm, như vậy sẽ có nhiều thu hoạch. Trong lòng nghĩ vậy, Nhậm Kiệt cũng nghĩ biện pháp gom góp đại lượng linh ngọc, chỉ tiếc chuyện này vẫn không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Mà chính mình mặc dù là gia chủ Nhậm gia, nhưng hiển nhiên người gia chủ này chỉ là hư danh, không có nắm quyền thực tế. Mặc dù mình có thể phát uy trong ngày trưởng lão nghị sự, buộc phát một chút, tranh thủ một chút quyền lợi, nhưng nếu nói muốn để cho gia tộc lấy ra đại lượng linh ngọc, vậy đơn giản là chuyện tình rất không có khả năng, đến lúc đó nói không chừng sẽ thật sự gặp phải đại phiền toái. Xem ra, chuyện này còn phải lặng lẽ tiến hành. Sau khi suy nghĩ về chuyện này, Nhậm Kiệt mới từ trong thức hải đi ra ngoài. Sau đó lấy ra khối ngọc bài ký ức đặc thù kia, bất luận là Ngọc Hoàng Học Viện, Ngọc Kinh Thành thậm chí Nhậm gia, cũng không phải là môi trường thích hợp, Nhậm Kiệt cũng biết. Cho dù ngươi trực tiếp thành đế vương, nếu như bản thân mình không đủ mạnh, không đủ cứng rắn, cũng sẽ bị người khi dễ, chính mình bây giờ là gia chủ Nhậm gia, nhưng nếu như mình không đủ mạnh, không đủ cứng rắn, sau này loại chuyện này cũng không thể tránh khỏi. Nhậm Thiên Hành cố ý lưu lại cái này, lại cố ý dặn dò nhiều như vậy, trong hộp ngọc còn có linh ngọc. Xem ra cái này nhất định vô cùng quý giá. Trong lòng nghĩ vậy, thần thức Nhậm Kiệt vừa động đã nghĩ đọc thứ bên trong. Bình thường ngọc bài ký ức, cho dù luyện thể cảnh cũng có thể sử dụng, bởi vì chỉ cần sinh ra thần thức, không cần phóng ra ngoài chỉ cần tiếp xúc một chút với thần ngọc là có thể cảm ứng được thứ chứa đựng bên trong. Nhưng là Nhậm Kiệt vừa tiếp xúc, lại cảm nhận được tầng tầng cách trở, đây rõ ràng cho thấy có người bố trí cấm chế, trận pháp, hơn nữa thủ đoạn hiển nhiên vô cùng cao minh. Nhớ lấy, chỉ có máu huyết của cha con ta mới có thể mở ra, những người khác muốn mở cái ngọc bài này cũng sẽ bị hủy diệt. Nhậm Kiệt nghĩ tới một câu nói tương tự, chẳng qua là vô cùng mơ hồ, hiển nhiên lúc ấy Nhậm Kiệt trước kia mới vừa biết mình đột nhiên phải tiếp nhận lão tử trở thành gia chủ Nhậm gia, căn bản không có chú ý những thứ này. Cũng may không phải là gì máu nhận chủ, nếu không thật làm cho Nhậm Kiệt nhớ tới một chút cốt truyện thô tục kiếp trước, nhất là một chút chuyện rất cổ xưa. Đồ chơi này chẳng lẽ có thể phân tích DNA, Nhậm Kiệt suy đoán trong lòng, đã nhẹ nhàng cắt ngón tay lấy máu. Bá. Máu của Nhậm Kiệt nhỏ lên, trong nháy mắt máu dung nhập vào trong ngọc bài. Sau đó trên ngọc bài bắt đầu từ từ chớp động các loại tia sáng không ngừng chớp động, làm cho người ta có cảm giác đại môn đang không ngừng mở ra, cuối cùng tia sáng này rốt cục từ từ yếu bớt. Lúc này thần thức của Nhậm Kiệt động lần nữa. Ầm. Trong đầu Nhậm Kiệt xuất hiện rất nhiều tin tức. Giang giác. Cơ hồ đồng thời, khối ngọc bài ký ức kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Ngọc Hoàng Quyết, luyện thể thiên. Trong đầu Nhậm Kiệt lập tức hiện ra tin tức mới tràn vào đầu óc vừa rồi, luyện thể thiên, cũng chỉ là luyện thể thiên, những thứ khác đâu. Nhậm Kiệt không khỏi túi đầu nhìn giới chỉ trên ngón tay một chút, chân khí cảnh mới có thể mở ra, nói như vậy còn dư lại rất có thể đang ở bên trong chiếc nhẫn này. Lúc ấy Nhậm Thiên Hành chưa nói đây là công pháp gì, chỉ nói là công pháp vạn năm trước do thế lực có thể chống lại tiên nhân trong truyền thuyết lưu lại, nhưng hắn không thể tu luyện, nguyên lai công pháp này gọi là Ngọc Hoàng Quyết. Lúc trước mình cũng nhìn bộ sách tu luyện khác ở tàng thư các, cũng biết Nhậm gia có vô số phương pháp tu luyện, trong lòng tự nhủ cũng là muốn xem Ngọc Hoàng Quyết này có cái gì bất đồng. Ngoại lực rèn luyện thân thể, giống như không người nào động lực cần ngoại lực đốc thúc, là nô. ngoại lực rèn luyện thân, chính là phụ trợ, người lấy bền lòng nghị lực chống lại thiên địa, luyện thể không phải chỉ trong nhất thời, chính là chuyện trọn đời, trước luyến tâm, hiểu được. Nhậm Kiệt chỉ vừa mới tiếp xúc nhất thời cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì hắn hiện giờ cũng có hiểu biết về cái thế giới này, luyện thể cảnh chính là rèn luyện thân thể tự nhiên không thể rời bỏ các loại ngoại lực huấn luyện. Tựa như trong học viện có các loại thể năng, huấn luyện thân thể, khí giới, còn có một chút người tham gia tôi luyện khắc khổ, thậm chí tôi luyện sinh tử. Tất cả mọi người biết, luyện thể chính là chịu khổ, cũng có người nói đánh trụ cột càng vững chắc thì chỗ tốt dựa vào sau này cũng càng nhiều. Cũng có một số người cho là, thành tựu về sau căn bản không quan hệ cùng luyện thể cảnh chẳng qua là chuyển tiếp, để cho thân thể đạt tới nhu cầu cơ bản, ngưng tụ ra chân khí là được. Nhưng ở trong Ngọc Hoàng Quyết này, lại trực tiếp hủy bỏ cả phương pháp tu luyện luyện thể trong thiên địa, cuối cùng nói phương pháp lấy khí luyện thể. Luyện thể cảnh cũng không phải là không có khí, chẳng qua loại khí này là khí bình thường trong cơ thể, cũng không phải là chân khí cảnh ngưng tụ. Chân khí ngưng tụ, cường đại, mà khí của luyện thể cảnh thì rất tán loạn, yếu ớt. Mà luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết, từ vừa mới bắt đầu đã đưa ra phương pháp rèn luyện bên trong thân thể. Hơn nữa còn cố ý nói rõ. Đây mới thực sự là phương pháp rèn luyện thân thể mà người lòng có kiên nhẫn nghị lực mới có thể làm được, thống khổ hơn gấp trăm lần so sánh với bất kỳ rèn luyện trụ cột bằng ngoại lực khác. Mình ngược lại là phải thử một chút, luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết có 102 lấy khí luyện thể này có cái gì bất đồng, hết thể đều phải từ đầu. Hiện tại thân thể này của chính mình cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 5, bắt đầu tu luyện từ tầng thứ nhất một lần nữa, có phải quá khó khăn không? Trong lòng nghĩ vậy, Nhậm Kiệt đã bắt đầu dựa theo luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết bắt đầu thử nghiệm. Phương pháp bên trong luyện thể, lấy khí luyện thể. Chương 11, phương pháp tu luyện khủng bố. Tuy rằng Nhậm Kiệt trước kia rất lười biếng, căn bản không có tu luyện, nhưng dù sao sinh ra ở đại thế gia như Nhậm gia, miễn cưỡng cũng đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 5, chỉ là khí trong cơ thể kém xa luyện thể cảnh tầng thứ 5 bình thường. Nên biết luyện thể cảnh rèn luyện thân thể gia tăng khí trong cơ thể, cường độ thân thể cùng khí mạnh yếu cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cường độ chân khí ngưng tụ khi đột phá chân khí cảnh. Đương nhiên, 99% mọi người cả đời đều dừng lại ở dưới luyện thể cảnh, chỉ có khi đạt đến chân khí cảnh, mới tính vào hàng ngũ cao thủ. Nếu như là người không có bối cảnh gì, có thể đặt chân đến chân khí cảnh, vậy sẽ thay đổi hoàn toàn đời sống của mình. Nếu là ở chỗ nhỏ, một tồn tại chân khí cảnh thậm chí có thể chống đỡ một cái gia tộc nhỏ, trở thành cao thủ vang danh 10 dặm 8 thôn. Dù là trong đại gia tộc, cũng sẽ có được thân phận, địa vị cùng đãi ngộ không tệ, hơn nữa triển vọng tương lai cũng trở nên rất rộng rãi. Người thường chỉ cầu có được thành tựu ở luyện thể cảnh, căn bản không dám nghĩ tới chân khí cảnh. Nhưng đối với truyền nhân trực hệ năm đại thế gia ở Ngọc Kinh Thành, tiến vào chân khí cảnh là chuyện tối thiểu. Nhưng Nhậm Kiệt rõ ràng trước nay không hề suy nghĩ tới, cho nên cường độ thân thể cùng khí trong cơ thể hỏng bét nhẹ. Nhậm Kiệt rất nhanh khống chế khí kình ngưng tụ trong cơ thể, sau đó bắt đầu vận chuyển dựa theo Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ nhất. Cảnh giới Nhậm Kiệt cao, thần thức hiện giờ có thể so với chân khí cảnh tầng thứ 9. Khống chế chút khí trong người là dễ như trở bàn tay. Ngưng tụ khí kình trong cơ thể thành những vòng tròn độc đáo, sau đó chậm rãi ngưng tụ, dựa theo ghi chép kỹ càng, vừa bắt đầu tu luyện luyện thể thiên tầng thứ nhất thì ít nhất phải 3 ngày mới hoàn thành. Nhưng cảnh giới cùng thần thức của Nhưng Nhậm Kiệt đều đủ mạnh mẽ, ngưng tụ khí kình thành vòng tròn đặc biệt trong người, sau đó kết nối với những chỗ khác nhau, Nhậm Kiệt tốn không đến 2 canh giờ liền hoàn thành ngưng tụ 36 vòng tròn khí kình. Tuy rằng Nhậm Kiệt vẫn luôn ngưng tụ vòng tròn khí kình dựa theo Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ nhất, nhưng không làm rõ được rốt cuộc vòng tròn khí kình này có tác dụng gì. Khi dựa theo yêu cầu hoàn thành tầng thứ nhất, mỗi 6 cái vòng tròn ở 36 vị trí khác nhau trên thân thể kết nối với nhau như sợi xích, lại dựa theo công pháp vận chuyển có ghi trong Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ nhất, vận chuyển một ít khí kình còn thừa trong người. Ầm. Phụt. Nhậm Kiệt liền cảm giác thân thể của mình như bị cả trăm ngàn quả truy lớn đồng thời nện xuống, không nén được phun ra một ngụm máu. Thân thể trực tiếp lăn ra giường, cảm giác như bị cả quả núi lớn đè lên, mỗi một tấc thân thể như bị đè đến nát vụn. Loại đau đớn này không phải do bên ngoài gây ra, mà là áp lực từ thân thể phát ra đè lên từng tấc cơ thể, Nhậm Kiệt cảm giác cơ bắp của mình đang run rẩy. A! Nhậm Kiệt phát ra tiếng rên nhỏ, thật là khủng bố. Vào lúc này cuối cùng Nhậm Kiệt hiểu được Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên có ghi tôi rèn thân thể, dùng khí luyện thể là chuyện như thế nào. Phương pháp ngưng tụ những vòng tròn này rất cổ quái, sau khi kết nối thành sẽ dựa theo phương pháp luyện thể độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên vận chuyển khí kình, những vòng tròn này sẽ sinh ra hiệu quả cấm chế đặc thù. Cấm chế trọng lực, nó độc gác hơn bất kỳ cấm chế áp lực rèn luyện bên ngoài nào, bởi vì nó trực tiếp phát ra từ bên trong thân thể, để ép mỗi một tấc thân thể. Cuối cùng Nhậm Kiệt cũng hiểu được, vì cái gì nói cần bản thân phải có đại nghị lực cùng bền lòng, bởi vì ngươi rèn luyện thân thể mình, tôi luyện chính mình, có khắc khổ thế nào đi nữa cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cái này thì khác, chỉ cần ngươi không tán đi những vòng tròn khí kình kết nối với nhau, loại áp lực lên mỗi một tấc thân thể như thế này sẽ tiếp tục duy trì không nghỉ một giây. Loại cảm giác này, làm cho Nhậm Kiệt nhớ lại lúc ở địa cầu, một số người ảo tưởng ra phòng trọng lực. Sau khi một người có thể thích ứng được trọng lực gấp 10 gấp trăm lần so với địa cầu, khi đi đến địa cầu thì ngươi sẽ là siêu nhân. Cái đó coi như có chút sáng tạo, nhưng cái này chỉ là phương pháp rèn luyện thân thể trong luyện thể cảnh. Hơn nữa Nhậm Kiệt phát hiện, mỗi một tầng đằng sau Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên đều có biến hóa cùng khác biệt, số lượng vòng tròn ngưng tụ cũng sẽ tăng gấp bội. Thật lâu sau, Nhậm Kiệt mới miễn cưỡng thích ứng được ngồi trở dậy, cũng may đây là luyện thể cảnh tầng thứ nhất, vừa rồi chẳng qua là quá đột ngột, qua một hồi lấy sức, Nhậm Kiệt dần dần thích ứng được. Hiện tại hắn không cần làm động tác gì, chậm rãi hành động cơ bản là được, bởi vì bên trong thân thể như có một cái phòng trọng lực. Mà nó, nếu như đánh nhau với người ta ở loại trạng thái này thì quá thiệt thòi, bản thân mình gánh áp lực to lớn như thế, giống như con quả đồi đi chiến đấu với người ta, hoặc là bản thân ở trong trọng lực gấp 2-3 lần, còn đối phương lại hoàn toàn bình thường. Cũng may trong luyện thể thiên cũng có ghi, có thể nháy mắt tan mất vòng tròn khí kình kết nối 6 chỗ, sẽ không còn cảm giác này nữa. Nhưng dù là thế, bởi vì phương pháp này dùng phần lớn khí kình ngưng tụ vòng tròn cấu thành cấm chế độc đáo để luyện công, vậy chỉ còn không đủ 1/3 khí kình còn vận dụng được. Tuy rằng khí ở luyện thể cảnh không giống chân khí cảnh, nhưng sau khi đạt đến tầng 4, hiệu quả khí kình cũng dần dần hiện ra, sau khi đạt đến tầng 6 càng có thể sử dụng một ít võ kỹ tăng cường như thế. Trước mắt tạm thời Nhậm Kiệt không cân nhắc những điều đó, hắn bắt đầu làm thân thể từng chút thích ứng loại trạng thái này. Nhậm Kiệt trước kia có dùng không ít dược vật, chỉ là lợi dụng hết thì rất ít, trên 7 thành bị sói mòn, có nửa thành được sử dụng, còn 2 thành rưỡi thì tích lũy trong cơ thể. Nếu không thể lợi dụng được, những thứ đó cũng sẽ từ từ sói mòn. Nhưng vào lúc này Nhậm Kiệt dùng Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên lấy khí luyện thể độc đáo này áp bách, thân thể buộc phải từ từ chống lại áp lực này. Nhậm Kiệt dần dần cử động thân thể vốn lười biếng cũng không ngừng bị kích hoạt, dược lực dần dần thẩm thấu, cường độ thân thể xuống lại, tăng mạnh từng chút, dù sao nói thế nào cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 5. Tuy rằng luyện thể cảnh hiện tại không thể so sánh với luyện thể cảnh mà Ngọc Hoàng Quyết yêu cầu, nhưng nếu theo tình huống này, cường độ luyện thể cảnh tầng thứ 5 hiện tại sẽ biến thành căn cơ rất tốt. Thân thể dần dần thích ứng, dược vật trong cơ thể kích hoạt dần dần hóa thành khí kình trong cơ thể Nhậm Kiệt ngày càng mạnh, tốc độ lưu chuyển cũng ngày càng nhanh. Hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác này, sắc trời bên ngoài từ tối đã dần sáng lên, tiếp theo mặt trời lên cao, lại từ từ lặn xuống. Vành. Khi khí kình trong cơ thể Nhậm Kiệt mạnh đến mức nhất định, thân thể Nhậm Kiệt cũng hoàn toàn thích ứng được, Nhậm Kiệt trực tiếp dùng cường độ thân thể để ép khí kình trong cơ thể, nén ép lại. Khi 36 vòng tròn ở 6 chỗ trong người hình thành cấm chế trọng lực đặc biệt bị ép đến cực hạn, ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt này Nhậm Kiệt chợt cảm giác vô cùng vui sướng, rất vui sướng, như là người sắp chết đuối đến khoảng khắc cuối cùng đống hít được một hơi không khí tươi mát, như người bị giam cầm mấy chục năm được thả ra, thoải mái. Sảng khoái, thoải mái, cả người không ngừng bị đè ép rèn luyện. Cơ thể bị ép ra rất nhiều mồ hôi đen tanh hôi. Nóa no quá sảng khoái, Nhậm Kiệt cảm thụ cường độ khí kình trong người, mạnh ít nhất gấp đôi so với ban đầu, nó tương đương khí kình mà Nhậm Kiệt đến luyện thể cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong mới có được. Nhưng bây giờ, chẳng qua là Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ 2 mà thôi. Nhậm Kiệt không dừng lại, lập tức bắt đầu cô đọng vòng tròn Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ 2. Lần này cần ngưng tụ 72 vòng tròn khí kình mới được, hơn nữa phương pháp ngưng tụ còn phức tạp hơn trước. Bình thường người thường chỉ cần ngưng tụ 72 vòng tròn này phải mất 2-3 ngày, nhưng Nhậm Kiệt lại chỉ cần 5 canh giờ. Lần này dù đã có chuẩn bị, nhưng cường độ tăng gấp đôi trước đó cũng đủ làm cho Nhậm Kiệt hộc máu, mãi hồi lâu mới thở lại được, lại bắt đầu thích ứng, tu luyện. 17. Mảnh rừng rậm nguyên thủy độc đáo thần kỳ ở Nhậm gia, bên trong căn nhà gỗ, Mạc Hồng đang kể lại chuyện từ khi Nhậm Kiệt ra khỏi tàng thư các. Bảo thú ba dùng xe 3NZ người, thú vị. Xem ra tiểu tử này bị chọc giận liền thật ra cũng có chút tâm huyết, ít nhiều có phong phạm của đại ca. Lục gia Nhậm Thiên Tung vốn nhiều năm không hỏi chuyện gia tộc, gần đây bởi vì Nhậm Kiệt khác thường, cũng bắt đầu lưu ý tới chuyện gia tộc. Ngươi nói sau khi hắn trở về, 2 ngày 2 đêm không đi ra. Bên cạnh Nhậm Thiên Tung đặt mấy quyển sách cổ, trên tay cũng cầm một quyển, tiếp tục ngồi đó lặng lặng xem, nghe Mạc Hồng nói rồi mới hỏi. Đúng vậy, từ 2 ngày trước hắn trở lại Ngọc Hoàng Học Viện cho thú bá lái xe 3NZ người. Trở về liền không thấy đi ra nữa. Mạc Hồng vội vàng đáp. Con bé Phương gia thì sao? Mạc Hồng nói. Căn cứ ta điều tra, chuyện này hẳn không phải là người bên trên Phương gia hay Cao gia chỉ điểm, hẳn là hành vi cá nhân của bọn chúng. Bé con Phương gia kia rõ ràng là chỉ thẳng vào gia chủ, nhưng thấy những hành động của gia chủ gần đây lại không giống như là trốn không dám ra. Tiếp tục lưu ý đi.
Rõ.
14. Nhậm Kiệt không hề biết, ngay khi hắn bắt đầu tu luyện Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên, khối ngọc bài kia vỡ vụn, một tia thần thức đặc thù bám trên đó cũng vỡ nát theo. Tổ cha nó, tiểu tử khốn kiếp mắc oi, còn tưởng nó sẽ làm bại gia tử cả đời cũng sẽ không ban nở dê tới thứ trong truyền thuyết nữa chứ.
Hừ.
Tiểu tử khốn kiếp, làm hoàn khô yên lành không làm, lại cứ mang phiền phức tới cho ta, cứ muốn lắm chuyện phải không?
Tổ cha nó, xem ta làm sao chỉ ngươi.
Ngay lúc ngọc bài vỡ vụn, ở một chỗ tối tăm không ai chú ý tới trong đại trạch Nhậm gia, người đột nhiên mở mắt nhìn về phía Ngọc Hoàng học viện.
15.
A. Trong phòng Nhậm Kiệt giống lớn một tiếng, hoàn toàn kích hoạt toàn bộ dược lực tàn dư tích tụ trong người trở thành khí kình, trải qua 3 ngày 2 đêm liều mạng ép nặn, cũng hoàn toàn đạt đến cực hạn của thân thể hiện tại. Tuy nhiên đến cuối cùng, Nhậm Kiệt vẫn đột phá Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ 2, tiến vào luyện thể thiên tầng thứ 3, lúc này khí trong cơ thể hắn đã không kém gì luyện thể cảnh tầng thứ 7. Tuy rằng theo trùng tu Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên, từ luyện thể cảnh tầng thứ 5 ban đầu rút lui về luyện thể cảnh tầng thứ 3, nhưng cường độ thân thể cùng cường độ khí kình trong cơ thể tăng lên mấy lần so với trước, đã có thể sánh với trình độ luyện thể cảnh tầng thứ 7 bình thường. Toàn thân Nhậm Kiệt không còn sức, gần như sủi lơ nằm trên giường, chừng nửa canh giờ mới khôi phục được một ít lực lượng. Ngoài có cảm giác có lực lượng tràn đầy ra, còn có một loại cảm giác khác, là đói. Thế mới nhớ tới, ngoài giữa lúc rèn luyện xuống lầu ăn một chút điểm tâm trưng bày trong phòng khách, hình như đã lâu không ăn gì nữa. Vừa đi ra ngoài, mới phát hiện trên người có một lớp như áo giáo bao bọc, hơn nữa còn rất khó ngửi, bản thân Nhậm Kiệt cũng suýt nữa ói ra. Nếu lúc này trong bụng hắn còn có thứ gì có thể phun ra được. Nhậm Kiệt lập tức thay quần áo khác xuống lầu, lúc này trạng thái tinh thần của Nhậm Kiệt so với 3 ngày trước hoàn toàn là hai người khác nhau, tinh khí thần tràn ngập, chỉ là con mắt bị đói bụng đến nữa sao mà thôi.
Người đâu, có gì ăn lập tức đưa lên.
Nhậm Kiệt đứng ở cửa, quay ra ngoài hô một tiếng.
Người đâu, còn ai sống nữa không, đói chết ta.
Gần như cùng lúc, ở mặt ngoài sân viện truyền đến tiếng hô gần hư thoát của mập mạp.
Chương 12, Hạ độc Phương Kỳ.
Tên béo đáng chết nhà ngươi, ngươi có rồi còn giành của ta.
Trên đó không có ghi tên ai cắn được là của người đó,
A4.
Tay của ta.
Ha ha.
Đó là ngươi nói, bây giờ là của ta, không phải cả ngày ngươi cứ nói phải có phẩm vị, phải biết hưởng thụ cuộc sống, ăn ít là được, chờ lát nữa sẽ có đại tiệc cho ngươi ăn.
Lúc đói bụng thì ai còn nghĩ nhiều như thế, ăn no nê xong mới đi nói phẩm vị, ngon, đã lâu chưa ăn ngon như vậy.
20.
Mấy người hầu xung quanh nhìn đến trợn mắt há mồm, vừa nãy gia chủ cùng cao nhân đi ra là đói, bọn họ vốn muốn chuẩn bị một bữa tiệc lớn, kết quả bị mắng một chập mới hiểu được là chuyện gì, dọn ra một ít điểm tâm có sẵn, thậm chí là những thứ có trong phòng bếp đem hết lên. Sau đó bọn họ liền thấy cảnh tượng kinh người, gia chủ cùng mập mạp này như dân chạy nạn mới trốn ra, càn quét như bão. Ngươi giành ta dựa, đồ ăn trước mắt theo bọn họ thấy đủ cho 6-7 người lại bị càn quét sạch.
Mập mạp dựa vào ghế, vỗ bụng.
Thoải mái quá, đúng là đói bụng mới ăn thật ngon.
Không vấn đề, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, về sau 3 ngày cho ngươi một bữa.
Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tiêu hao càng lớn, nếu không phải trong cơ thể có dược lực tích tụ từ trước kia, chỉ sợ hắn đã không chống đỡ được đến giờ.
Ấy 4.
Thật ra lúc nào ta ăn cũng ngon miệng như thế. Cao nhân vừa nghe liền trở mặt nhanh hơn ai hết, nhưng tiếp theo hắn liền như nhớ ra, nhìn Nhậm Kiệt.
Phiếu cơm lão đại, ta là vì luyện chế thuốc mà ngươi đột nhiên thay đổi mới tốn 3 ngày 2 đêm, ngươi đang làm gì, sao mà cũng chưa ăn uống.
Cao nhân một khi tập trung vào luyện dược liền quên hết mọi thứ mới trở nên như thế, nhưng hắn không hiểu được có chuyện gì làm cho Nhậm đại gia chủ trước kia chưa chịu chút khổ nào cũng bị đói thành như vậy. Thân là gia chủ Nhậm gia năm đại thế gia Ngọc Kinh Thành, bổn gia chủ tự nhiên phải cố gắng làm gương tốt. Quên ăn quên ngủ mà tu luyện.
Nhậm Kiệt nghiêm túc nói.
Cố gắng, còn quên ăn quên ngủ.
Cao nhân vừa nghe thiếu chút nữa cười phun ra, nếu người khác nói lời này còn được, Nhậm Kiệt nói, căn bản là nói đùa.
Muốn cười thì cười đi, nhìn mặt ngươi sắp rút gần rồi.
Đúng rồi, luyện thuốc thế nào?
Nhìn thấy bộ dạng nghẹn cười của cao nhân, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy buồn cười.
Có những lúc không nhất thiết nói khoác thì đừng nói, mà hắn không cần nghĩ cũng biết, dù là hắn nói vậy, cũng sẽ không ai tin hắn nói. Hoàn toàn chỉ coi hắn đang nói đùa, nếu đã vậy thì cần gì phải nói khoác chứ.
Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không muốn dây dưa trên chuyện này, thấy bộ dạng muốn cười lại cố nhịn của mập mạp, hắn chuyển đề tài sang thuốc.
Ha!
A ha!
Không, không!
Cao nhân khoát tay, ra sức lắc đầu, nhưng không thể che giấu được tiếng cười, thẳng đến khi Nhậm Kiệt hỏi tới chuyện thuốc, hắn mới miễn cưỡng khống chế được. ta ra tay tự nhiên không thành vấn đề, chẳng những luyện chế thành bách huyễn độc này, bởi bách huyễn độc này đột phá 100 loại biến hóa khó lường, hiện tại ta đã vững vàng tiến vào hàng ngũ rượu dược sư đỉnh cấp, về sau sẽ luyện chế được các loại dược phẩm đỉnh cấp. Vừa nhắc tới, mập mạp cao nhân lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, kích động, bởi vì hắn không chỉ luyện chế ra thuốc này, trình độ luyện dược của bản thân cũng tăng lên rất nhiều. Rượu dược sư đỉnh cấp đấy, nếu như cao nhân bày ra thân phận này, sẽ trở thành ngôi sao ở cả Ngọc Hoàng Học Viện. Bởi vì một khi hắn trở thành linh đan sư, thậm chí địa vị còn cao hơn cả thần thông cảnh bình thường, dù chỉ là rượu dược sư đỉnh cấp cũng sẽ được các đại gia tộc coi trọng, đừng nói gì tuổi như hắn còn đang trong học viện. Chỉ là cao nhân chưa bao giờ để người khác biết thân phận rượu dược sư của hắn, bình thường ở trong mắt người khác, hắn chỉ là du côn lăn lộn theo Nhậm Kiệt từ sòng bạc đi ra, là một thành viên trong nhóm nịnh bợ được Nhậm Kiệt ưa thích mà thôi. Những năm trước, Ngọc Hoàng Học Viện có một học viên năm thứ ba đạt tới rượu dược sư đỉnh cấp trước khi tốt nghiệp, nghe nói trực tiếp bị một tông phái luyện đan dẫn đi, làm cho mọi người Ngọc Hoàng Học Viện uy phong một trận, mà tuổi thật của người kia có thể còn lớn hơn cao nhân rất nhiều. Bách Huyễn, tên này cũng không tệ, được, chuẩn bị một chút chúng ta liền ra tay. Nếu là người khác, thậm chí là có con cháu trẻ tuổi trong gia tộc đạt tới rượu dược sư đỉnh cấp, vậy cũng là chuyện lớn. Nhưng Nhậm Kiệt trải qua quá nhiều chuyện thần kỳ, hiện giờ cảnh giới, tầm mắt cũng rất cao, sẽ không quá để ý, còn mặc dù cao nhân có chút kích động, nhưng cũng không coi rượu dược sư đỉnh cấp là gì, bởi vì hắn có thể sớm đạt đến rượu dược sư đỉnh cấp trước nửa năm, hoàn toàn là vì Nhậm Kiệt, mà hắn trước nay cũng chưa coi rượu dược sư đỉnh cấp ra gì. Phản ứng của hai người này như thế, để cho người khác biết thì nhất định sẽ tức đến dậm chân. Dù cho gia chủ các đại thế gia, đối mặt với người trẻ tuổi như thế mà đột phá rượu dược sư đỉnh cấp cũng không thể bỏ qua như vậy. Còn chuẩn bị cái gì chứ, đã sớm không vừa mắt Phương Kỳ kia, hiện giờ chúng ta đi ngay. Mập mạp vừa nghe lập tức nhảy dựng lên, hết sức tích cực, nóng lòng muốn chuẩn bị ra tay. Đừng có vội. Nhậm Kiệt nhìn ra bên ngoài, ba ngày trước lúc về là trời tối đen, lúc này cũng sắp tối nữa. Chưa có nghe qua đêm đen giết người hay sao, chờ trời tối rồi nói. Không thể nào, cao nhân ngày càng phát hiện, mấy ngày trước sau khi Nhậm Kiệt bị đánh một trận, cả người liền trở nên khác với trước kia. Trước kia quả thật là si mê đối Phương Kỳ, đương nhiên, Nhậm Kiệt trước kia cực si mê với bất cứ mỹ nữ nào. Ngay cả nói bậy một câu cũng không cho mình nói, hiện tại hoàn toàn không nhìn, giống như càng chán ghét nữ nhân kia hơn cả mình. Còn nữa, chuyện phối dược đến nay vẫn còn làm cao nhân hết sức khó hiểu, một bộ dược phẩm có thể hỗ trợ mình đột phá đến rượu dược sư đỉnh cấp, giá trị không kém hơn linh đan trung phẩm bình thường. Hơn nữa một câu đêm đen giết người, càng làm cho cao nhân vô cùng kinh ngạc, làm hờ hờ ư hắn giết người cũng là chuyên nghiệp. Sắc trời cũng tối dần, đang nhá nhem, cho nên không chờ mập mạp cao nhân kinh ngạc bao lâu. Sắc trời đã tối lại. Không cho mập mạp có cơ hội hỏi, Nhậm Kiệt đã gọi hắn chạy đến chỗ Phương Kỳ đang ở. Mặc dù Ngọc Hoàng Học Viện là học viện hoàng khố, nhưng không phải mọi người đều tự tại tùy tì hển nhơ Nhậm Kiệt. Lúc này đi qua mấy chỗ vẫn thấy có người đang cố gắng tu luyện, học tập, cũng có vừa dùng cơm xong đi dạo quanh học viện. Những con cháu trực hệ năm đại thế gia như Nhậm Kiệt, Phương Kỳ, vẫn có giới hạn tự do rất cao ở Ngọc Hoàng Học Viện. Chỉ là ở trong mắt người khác. Phương Kỳ cùng những con cháu năm đại thế gia có như thế nào cũng là bình thường, chương trình học viện bình thường đều tham dự, thậm chí phần lớn sau đó còn có kế hoạch huấn luyện đặc biệt. Còn Nhậm Kiệt ở trong mắt mọi người thì triệt để là hoàn khố, loại hoàn khố thuần túy rác rưởi này nếu không phải tốt số cực điểm, dù là con cháu trực hệ năm đại thế gia cũng sẽ rất thảm. Nhưng cố tình hắn lại là gia chủ Nhậm gia, dù cho theo mọi người thấy hắn chỉ là gia chủ trên danh nghĩa, nhưng có rất nhiều chuyện không thể không cố kỵ. Giữa học viên còn được. Đưa lên tầng học viện, vậy thật là không ai chịu chọc tới hắn, cho nên Nhậm Kiệt cũng trở thành người tự do nhất Ngọc Hoàng Học Viện từ trước đến nay, đến học viện lâu như vậy hắn quả thật không có thật nghiêm túc dự học mấy lần. Nhậm Kiệt phát hiện thậm chí mình còn không biết bên trong học viện còn những chỗ nào khác, trừ một số chỗ có mỹ nữ, xem ra có thời gian phải đi tàng thư Ngọc Hoàng Học Viện xem thử, may mà trí nhớ ban đầu về nơi ở của Phương Kỳ vẫn còn rõ ràng. Hai người nhanh chóng đi đến bờ hồ cạnh chỗ ở của Phương Kỳ, trời đã đen. Hai người từ xa xa nhìn chỗ ở của Phương Kỳ. Thức ăn, nước uống là phương thức trực tiếp nhất, tiếp xúc thân thể thì kém hơn, nhưng mà nhất định phải xác định kỹ, bằng không lan tới những người khác thì rắc rối. Nếu trên người không đủ vật cứu mạng, đủ để lấy mạng người rất nhanh. Tuy rằng ta đã pha chế thuốc giải, nhưng mà như thế không chỉ chúng ta bại lộ, còn mất hết công sức. Đáng tiếc không đủ thời gian, bằng không nghiên cứu bách huyễn độc này đến trạng thái không màu không mùi thì tốt rồi. Nào cần tốn công như thế, trực tiếp bôi lên mũi kim. Ngấm vào máu còn không được. Nhậm Kiệt cũng nhìn chỗ ở của Phương Kỳ, đứng nhìn từ xa, người khác không nhìn ra những gốc cây này có gì kỳ quái, Nhậm Kiệt lại phát hiện được vấn đề. Cao nhân vừa nghe liền lắc đầu. Phiếu cơm lão đại ngươi nói thì dễ, đừng nói chỗ cô ta có thị vệ, chỉ riêng một mình Phương Kỳ đã có thể tùy tiện nhẹ nhàng đánh ngã hai người chúng ta, chưa chờ tới gần đã bị người ta đánh thành đầu heo rồi. Không có chuyện gì đi đến gần cô ta làm chi, Thiến Huệ, ngươi qua bên kia ném cây đuốc vào phòng cô ta, sau đó ta nghĩ cách ép cô ta tiến vào đằng sau rừng cây, như vậy có thể làm cho cô ta tự chủ động đạp vào bẫy. Nhậm Kiệt chỉ vào phòng Phương Kỳ, bảo mập mạp mau phóng hỏa. Phóng hỏa, buộc cô ta đi vào rừng cây thì có ích gì? Chỉ là Nhậm Kiệt không chờ Cao Nhân hỏi, bản thân đã nhanh chóng nương theo bóng đêm, nhanh chóng tiến vào rừng cây đằng sau chỗ ở của Phương Kỳ. Phiếu cơm lão đại của mình sao mà ngày càng cổ quái, luôn làm những chuyện mà người ta không hiểu nổi, rõ ràng là nói tới đây hạ độc, làm sao mà thành phóng hỏa vậy chứ? Thôi, trước tiên cứ phối hợp xem, không được thì tự mình nghĩ cách. Tử, sinh. Lúc này Nhậm Kiệt đã đi đến rừng cây đằng sau chỗ ở Phương Kỳ, vừa nãy từ xa hắn đã phát hiện rừng cây này có vấn đề, bởi vì nó hoàn toàn là một trận pháp chưa phát động, một khi có chuyện gì thì có thể lập tức thay đổi vài chỗ, vận hành trận pháp chỗ này. Cho nên có thể nhìn ra được tính cách của Phương Kỳ, tâm tư kỹ lưỡng, cẩn thận từng chút, ngay cả ở trong học viện cũng chưa lại chuẩn bị, cũng nói rõ nàng căn bản không tín nhiệm người khác. Giống như Cao Nhân nhìn phối hợp các dược vật, Nhậm Kiệt chỉ liếc mắt cũng liền nhìn thấu biến hóa của trận pháp này, ít nhất vây khốn tồn tại dưới chân khí cảnh tầng 6 cũng không thành vấn đề. Dù cho gặp phải tồn tại chân khí cảnh tầng 8, tầng 9 cũng có thể ngăn cản một hồi. Còn Nhậm Kiệt chỉ suy nghĩ một chút, liền nhìn ra được một sinh môn duy nhất trong này. Tiếp theo dùng một cây kim sắt thường thấy nhất, nhúng vào bách huyễn độc của mập mạp luyện chế sẵn, sau đó cắm xuống đất. Nơi này là chỗ phải đi qua, hơn nữa nhìn trận pháp này, cô ta khẳng định phải đạp qua chỗ này đi ra, tuy nhiên vì lý do bảo đảm, Nhậm Kiệt vẫn gắn thêm vài cây kim độc. Không tốt, cháy, mau cứu hỏa. Ngay vào lúc này, bên chỗ ở của Phương Kỳ đã bắt đầu nổi lửa. Nhìn bên này bốc cháy, Nhậm Kiệt tăng tốc rời khỏi rừng cây, nhanh chóng đến gần cửa chính chỗ ở của Phương Kỳ. Thần thức vừa động liền từ xa xa thấy được Phương Kỳ bước ra từ bên trong. Có chuyện gì? Tại sao lại cháy? Phương Kỳ vừa đi ra, nhíu chặt chân mày, bởi vì hỏa hoạn này quá khó hiểu. Hừ, tại sao lại cháy? Ngay vào lúc này, tiếng hừ lạnh vang lên trong đầu Phương Kỳ. Chưa có nghe qua đêm đen giết người, gió lớn phóng hỏa hay sao? Hôm nay chính là tới giết Phương đại tiểu thư ngươi, tới đây giết người phóng hỏa, chuẩn bị chịu chết đi. Ông! Phương Kỳ liền cảm giác đầu góc cong một cái, thần thức thật mạnh. Ít nhất là chân khí cảnh tầng 8 trở lên, lại là đến giết mình. Mà lúc này đã phóng hỏa, căn bản không phải là nói đùa, bởi vì dám tới đốt phòng của nàng đã nói rõ ràng. Lúc này Phương Kỳ đã không kịp suy nghĩ gì khác, thị vệ theo cạnh nàng ở trong học viện cũng chỉ coi như thị vệ giữ cửa bình thường, mà đối mặt với chân khí cảnh thì nàng không có sức chống trả, chỉ trong nháy mắt nàng đã thả người nhảy lên, phóng qua tường, người nhắm thẳng vào rừng cây phía sau. Rầm. Ngay đằng sau rừng cây, hoàn toàn không cần nhìn, người vừa vào rừng cây liền đồng thời vung tay lên, trực tiếp đánh bay hai cây gỗ bay ra. Ngay khi Phương Kỳ đánh bay hai cây gỗ, rừng cây vốn nhìn như bình thường lập tức xuất hiện biến hóa. Cảnh vật bên trong trở nên không rõ ràng, biến thành mờ ảo, còn Phương Kỳ đã nhanh chóng ẩn vào bên trong. Muốn trốn, chuyện gì thế này, đây là thứ gì, chỉ dựa vào một cái trận pháp tùy bắp này đã muốn ngăn cản ta. Nhìn Phương Kỳ bị dọa đến chật vật chạy trốn, nhớ lại nàng hãm hại mình, còn làm ra những chuyện âm hiểm độc ác. Lúc này Nhậm Kiệt cũng suýt không nhịn được cười phun ra. Tuy nhiên diễn trò phải là nguyên bộ, tuy rằng trận pháp đã được thúc đẩy, nhưng cảnh giới của nhưng Nhậm Kiệt bày ra đó, hắn rất dễ dàng nhìn thấu trận pháp này, cộng thêm thần thức hùng mạnh vẫn đưa tiếng nói truyền vào đầu Phương Kỳ. Bị người phóng hỏa, chân khí cảnh tầng 8 trở lên tới đuổi giết, lại còn hiểu được trận pháp, mau, trốn mau. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Phương Kỳ lúc này, mượn trận pháp dây dưa một lúc, đồng thời lấy ra tín vật liên hệ gia tộc, liên hệ cao thủ trong gia tộc mau chạy đến. A. Đột nhiên, Phương Kỳ dựa theo bố trí trận pháp này nhanh chóng tiến vào sinh môn chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác bàn chân đau đớn, thân mình chợt khựng lại. Đầu choáng váng, sao lại như thế, bị tính kế rồi, bị gài rồi, bản thân mình lại bị người độc gì mạnh như vậy bốn. Phương Kỳ vốn còn muốn vận chuyển khí kình trong người ngăn cản một chút, nhưng tiếp theo nàng phát hiện ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, lập tức ý thức được chuyện không đúng. Lập tức bóp nát linh liên lạc khẩn cấp với gia tộc. Run rẩy lấy ra một viên bảo mệnh linh đan nhét vào miệng. Bùm. Tiếp theo thân thể lảo đảo mấy cái, cuối cùng không chống nổi mà ngã xuống. Chương 13, khảo hạch. Sao rồi có được không? Lúc này Cao Nhân vừa phóng hỏa xong trở về, rõ ràng vẫn còn kích động chạy sang bên này, vội vàng hỏi. Bùn gia chủ ra tay tự nhiên không thành vấn đề. Nhậm Kiệt nói xong, đột nhiên thần thức nhận ra có mấy đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới gần, hắn vội kéo mập mạp cao nhân trốn sang một góc kín, tiếp theo nhìn Thở Ỉ Hải bóng người kéo theo tàn ảnh, nháy mắt nhảy qua mười mấy thước đã lao về phía Phương Kỳ xảy ra chuyện. Hơn nữa lúc này xung quanh cũng có những người khác chạy đến, Nhậm Kiệt lập tức ra dấu suỵt một cái, cùng cao nhân lặng lẽ rút vào trong bóng tối. Cũng may quanh bờ hồ là bụi cỏ, rất nhiều cây cối, còn là giữa đêm đen, hơn nữa người đến đây đều tập trung chú ý vào chỗ bốc cháy, cũng không ai chú ý tới hai người nấp trong bóng tối lặng lẽ rút lui. Vừa về đến chỗ ở, mập mạp cầm lấy chén trà uống hai ngụm lớn, sau đó vô ngực thở ra một hơi dài, quá căng thẳng, quá kích thích. Ngược lại Nhậm Kiệt không có cảm giác gì, chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu như là xảy ra ở đời trước thì thật không thể tưởng tượng. Xem ra xuyên qua, cùng với cảnh giới tăng lên làm cho tâm cảnh của mình cũng xảy ra biến đổi lớn. Tiếp theo chúng ta làm sao đây, có cần tìm người giả trang thân phận khác, sau đó mới tìm tới bọn họ bán ra thuốc giải. Tạm thời Phương gia có thể không tìm được người giải được chất độc này, nhưng nhà bọn họ cũng có rượu dược sư, sẽ đoán ra được trừ khi sử dụng đan dược mạnh mẽ giải độc, bằng không phải là người hạ độc mới biết được mọi loại biến hóa, bởi vì hơn 100 loại biến hóa chỉ cần sai một loại cũng đủ lấy mạng. Tuy rằng trước kia cao nhân giúp đỡ Nhậm Kiệt bày mưu tính kế, cũng thường xuyên đánh nhau với một số chắc táng, nhưng nói tới liền rõ ràng mạch lạc như đã lăn lộn bên ngoài thật lâu. Nhưng lúc này Nhậm Kiệt nhìn phản ứng của cao nhân liền không nhịn được muốn cười, lúc này cao nhân cũng như người thường vừa đánh xong một trận, mà trong trí nhớ của mình thì hắn khoác lác rằng đã lăn lộn bên ngoài rất nhiều năm. Chỉ có Nhậm Kiệt khi trước mới tin, thật coi hắn là cao nhân đó thôi. Không thể không nói, tuổi như cao nhân đạt tới rượu dược sư đỉnh cấp, đừng nói là ở Ngọc Hoàng Học Viện, dù cho là Ngọc Kinh Thành thậm chí toàn bộ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng tuyệt đối là thiên tài. Mà người như thế chịu đi theo Nhậm Kiệt, cũng làm cho Nhậm Kiệt ban đầu được yêu mà sợ, thật cho rằng mình có khí ba vương, tự động có người tới đầu nhậm, nhưng cái khác tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Cao nhân quả thật là thiên tài trên thức ăn ngon, dược phẩm, xài tiền nhưng những chuyện khoác lác khác thì không đáng tin, bản thân hắn lại càng không dính dáng gì tới cao nhân. Tìm người khác làm gì, tại sao phải che giấu? Nhậm Kiệt rất thản nhiên nói. Ta là gia chủ Nhậm gia, chỉ cần không bị bắt ngay tại trận, căn bản không cần để ý chuyện khác. Cơ hội tốt như vậy không tự mình đi thì sao được, có một số chuyện biết rõ cũng không đại biểu điều gì, ngươi cứ chờ kiếm tiền đi. Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn cầm quyền, nhưng nhớ tới lần trước nổi giận với đám người Nhậm Quân Dương, Nhậm Kiệt hiểu sâu sắc một điều, thứ như danh phận nếu sử dụng tốt sẽ rất trọng yếu. Bản thân mình là gia chủ Nhậm gia, trước kia mặc kệ người khác thậm chí là Nhậm Kiệt khi đó cũng không ý thức được không nắm quyền sẽ không để ý, cho nên người ta đều không coi gia chủ Nhậm gia hắn ra gì, nhưng bây giờ thì lại khác. Cao nhân nghe xong cũng khẽ kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là quen biết ban đầu, hay là ở chung một năm qua, đã quen với Nhậm Kiệt là đại thiếu trực hệ Nhậm gia chắc táng, căn bản đã quên Nhậm Kiệt còn là gia chủ Nhậm gia. Chỉ là những học sinh ở Ngọc Hoàng Học Viện cần bạn không để ý tới gia chủ như hắn, đừng nói gì là tiền tiêu vặt cũng bị Nhậm gia khống chế, huống chi là những gia tộc khác trong Ngọc Kinh Thành. Cao nhân rất kinh dị lời to gan của Nhậm Kiệt, đây là Nhậm Kiệt trước giờ vừa nghe trưởng lão nghị sự liền hai chân phát run hay sao? Chỉ là đợi hắn muốn hỏi rõ, Nhậm Kiệt đã lên lầu nghỉ ngơi. Trở lại phòng, Nhậm Kiệt lập tức bắt đầu tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, dùng khí kình trong người cô đọng ra vòng tròn khí kình mới, bởi vì hắn biết rõ tu luyện sau này sẽ khó đóng cửa không cần để ý chuyện khác như những ngày qua. Bởi vì theo lực lượng tăng lên, về sau cần thời gian tu luyện không ngừng tăng lên. Hiện giờ chỉ là cô đọng 144 vòng tròn khí kình đã tiêu hao thời gian kinh người, mà trước đó trong đối thoại với cao nhân đã hiểu, ngày kia mình còn phải về Ngọc Kinh Thành. Bởi vì thân là đương đại gia chủ Nhậm gia, dù là ở trong mắt mọi người mình chỉ là một vua bù nhìn, gia chủ con rối, nhưng dù sao hắn vẫn là gia chủ danh chính ngôn thuận của Nhậm gia, cho nên có rất nhiều chuyện cùng hoạt động vẫn phải tham dự. Ngày kia hình như phải đi hoàng cung tham dự yến hội gì đó, cao nhân cũng không quá rõ ràng. Nhận ra điều này, Nhậm Kiệt biết mình nhất định phải đưa tu luyện vào trong sinh hoạt, cũng may luyện thể thiên trong Ngọc Hoàng Quyết đã có công hiệu này. Chỉ cần cô đọng xong vòng tròn, một khi hình thành hiệu quả cấm chế đặc thù, vậy thân thể như một cái phòng trọng lực độc lập, có thể tu luyện bất cứ lúc nào. Tuy rằng lần này Nhậm Kiệt nắm giữ càng thuần thục hơn, nhưng cũng hao tốn cả đêm mới ngưng luyện ra 86 vòng tròn khí kình. Vốn hắn còn muốn một hơi thẳng tiến hoàn thành cô đọng 144 vòng tròn khí kình, nhưng sáng sớm đã có người đến thông báo, trường học đặc biệt báo tin, mọi người nhất định phải tham dự cuộc thi cuối năm nhất, bằng không coi như từ bỏ thăng cấp. Người đến đây còn cố ý cường điệu, đây là do tự mình viện trưởng căn dặn nhất định phải thông báo rõ. Có ý quá rõ ràng, Ngọc Hoàng Học Viện do Hoàng gia làm chủ đạo, liên hợp Nhậm gia, Cao gia, Phương gia, Văn gia cùng nhau sáng lập, bản thân là trực hệ năm đại gia tộc tự nhiên không có nguy hiểm bị đuổi khỏi trường, nhưng nếu không đạt đến yêu cầu tối thiểu nhất, vậy khó mà tránh khỏi bị lưu ban. Cho nên sáng sớm Nhậm Kiệt kéo theo mập mạp cao nhân càng không tình nguyện hơn hắn chạy đến lớp, chỉ là hai người đi ra không bao lâu, liền mắt to trừng mắt nhỏ. Phiếu cơm lão đại, chúng ta hình như đi lộn chỗ rồi. Nhìn tòa nhà trống rỗng không có một bóng người, cao nhân tin tưởng nguyên nhân tuyệt đối không phải là bọn họ đến sớm, bởi vì thời gian thông báo đã qua lâu rồi. Lúc khai giảng ta nhớ rõ đã đến một lần, hẳn là chỗ này. Hiện giờ Nhậm Kiệt đã hoàn toàn tiếp nhận ký nhớ trước kia, trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ có đến phòng học này một lần khi vừa nhập học Ngọc Hoàng Học Viện, chính là chỗ này. Đó là chuyện gần một năm trước, hơn nữa lần đó là chúng ta uống rượu xong mới tới chỗ này, ta hoàn toàn quên sạch, làm sao bây giờ? Cao nhân càng quên sạch sẽ hơn cả Nhậm Kiệt, tuy nhiên hắn rõ ràng càng không quan tâm thăng cấp hay không, ngáp một cái. Hoa! Mệt quá, hôm qua phối thuốc giải bách huyễn độc kia, đến giờ còn chưa ngủ nữa. Không thì chúng ta trở về thôi, cứ ở mãi năm nhất cũng được, phiếu cơm lão đại ngài không phải muốn luôn ở chung với những bé gái mới nhập học còn gì. Lúc trước ta vừa mới mắng xong đám nhị trưởng lão, nếu bên này lập tức chuyển ra không thể thăng cấp, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội này tới gây chuyện với ta hay sao? Hơn nữa ngươi không muốn đi dò hỏi thử, chiến tích ngày hôm qua của chúng ta. Chút vấn đề này tự nhiên không làm khó được Nhậm Kiệt, tuy tiện tìm người hỏi thăm một cái là nhanh chóng tìm đến phòng học hôm nay của bọn họ. Thì ra hôm nay là tới võ đấu trường rộng rãi, tất cả lớp năm nhất đều tụ tập, đây là một trong ba võ đấu trường lớn nhất trong học viện. Minh Ngọc Hoàng Triều tôn trọng võ lực, tuy rằng Ngọc Hoàng Học Viện được gọi là học viện chắc táng, nhưng đa số là chỉ bối cảnh của bọn họ, chỉ có một số ít như Nhậm Kiệt ban đầu chính là chắc táng không ra gì. Về phần những người khác thì hầu hết đều rất cố gắng. Bao gồm cả hoàng tử hoàng tôn, các con cháu trực hệ, bàng chi những đại gia tộc, thế lực lớn, bọn họ đều cố gắng tăng lên lực lượng của mình ở Ngọc Hoàng Học Viện, cố gắng kết giao hệ thống quan hệ của mình. Võ đấu trường này có thể chứa được trên 5.000 người, nhưng đây không phải võ đấu trường lớn nhất Ngọc Hoàng Học Viện. Võ đấu trường chân chính của Ngọc Hoàng Học Viện được xưng là một trong ba đại võ đấu trường Ngọc Kinh Thành, võ đấu trường rộng lớn đủ để tiếp nhận mấy chục ngàn người. Hôm nay đến đây, những người cuối hôm nay không đến toàn bộ lưu ban, những người các chuẩn bị khảo hạch cuối cùng ở cuối tháng, khảo hạch không qua thì cũng lưu ban. Lúc này, Lý Quân lão sư giáp nhất ban năm nhất đang đứng trong võ đấu trường, từng chữ từng câu cứng cỏi mạnh mẽ làm cho gần 2.000 người ngồi trong này đều nghe rõ ràng. Toàn bộ võ đấu trường lặng yên không tiếng ồn, thậm chí phần lần mọi người không chế hít thở chậm rãi, nín thở ngưng thần nghiêm túc nghe. Bên này, bên này. Lúc này, Nhậm Kiệt cùng cao nhân hai người vừa mới đến. Nhìn thấy bọn họ tiến vào giáp ngũ ban, Thiết Tháp nhếch miệng, thầm mắng sắp xong rồi, hai vị đại gia này mới đến. Nhỏ giọng vẫy tay, bảo bọn họ lặng lẽ qua đây, chỉ là hắn nhỏ giọng cũng không kém gì người ta lớn tiếng hò hét. Vụ. Mấy trăm người trong vòng mấy chục mét xung quanh đều nhìn về phía Thiết Tháp, trời ạ, có người dám vi phạm kỷ luật nói chuyện lúc Lý Quân lão sư đang phát biểu. Lần trước đang khuya giảng, có một đám chắc táng không biết chuyện, nói chuyện lúc viện trưởng cùng phó viện trưởng phát biểu, vậy cũng may. Chờ cho Lý Quân lão sư phát biểu mà bọn họ vẫn còn nói, trực tiếp bị phạt nặng huấn luyện gấp 10 lần, có 3 tên không hoàn tất hình phạt bị đuổi ra khỏi học viện. Phụ thân Thiết Tháp hiện là phó tướng một quận, tuy rằng thống lĩnh quân địa phương, nhưng dù sao cũng là phó tướng thống lĩnh và người. Nhưng ở trong Ngọc Hoàng Học Viện, chỉ là thân phận như thế, giáp nhất ban đến giáp ngũ ban, ất nhất ban đến ất ngũ ban, bính nhất ban đến bính ngũ ban, đinh nhất ban đến đinh ngũ ban, năm nhất không tính ban tinh thông trận pháp, phù văn, luyện đan, luyện khí. Bình thường tổng cộng 20 lớp, Thiết Tháp có thể lên đinh nhất ban đã không tệ rồi. Nếu không phải có thiên phú đặc biệt, tối đa chỉ có thể đi học ở Ngọc Hoàng Học Viện, căn bản không có cách nào lên giáp ban. Giáp đất bính đinh năm nhất mỗi chỗ chia ra 5 lớp, mỗi một lớp thu được tài nguyên đều khác nhau, đừng nói gì là có cơ hội kết bạn giao tiếp. Có thể nói, rất nhiều người trong Ngọc Hoàng Học Viện hao hết sức muốn vào, ngoại trừ học tập ra, chính là muốn thông qua hoàn cảnh này để cho đời tiếp theo của gia tộc xây dựng mạng lưới quan hệ của bọn họ. Tuy nhiên phụ thân Thiết Tháp từng theo cùng Nhậm Thiên Hành, tuy rằng lúc ấy chỉ là một tiểu đội trưởng thông thường trong cận vệ đội bên cạnh Nhậm Thiên Hành, nhưng cũng tuyệt đối là người trực hệ Nhậm gia. Vừa lúc Thiết Tháp muốn tới Ngọc Kinh Thành lúc đi học đã nghe lệnh phụ thân đến Nhậm gia tiếp kiến, khi đó vừa lúc Nhậm Thiên Hành hiếm khi trở về, truyền lại trước gia chủ cho Nhậm Kiệt cũng gặp mặt Thiết Tháp, bởi vì một câu của Nhậm Thiên Hành mới để Thiết Tháp tiến vào giáp ngũ ban. Cho nên mặc kệ người khác thế nào, Thiết Tháp nhớ rõ lời của phụ thân, phải vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh Nhậm Kiệt. Vừa rồi ta tuyên bố cái gì, lúc ta nói. Võ đấu trường 5.000 người cũng không nhỏ, nhưng Lý Quân có tu vi gì, lúc này dù Thiết Tháp nhỏ giọng, nhưng hắn vừa mở miệng, Lý Quân liền nhướng mày. Ở Ngọc Hoàng Học Viện ai cũng biết một chuyện, thân là lão sư giáp nhất ban có thể trấn áp những học viên chắc táng này, trên cơ bản đều là người hoàng gia. Lý Quân coi như biểu ca của đương kim hoàng đế, nguyên bản gọi là Lý Hải Quân, đến sau bởi vì hoàng đế đăng cơ trong tên có chữ Hải, nên hắn mới đổi thành Lý Quân. Ngọc Hoàng Học Viện 3 cấp lớp, ngoài những lớp đặc thù ra, lão sư giáp nhất ban chính là người phụ trách lớp cung cấp, ngoài một ít phó viện trưởng trong học viện, toàn bộ cấp lớp là hắn lớn nhất. Hơn nữa Nhậm Kiệt lập tức nhớ tới một ít trí nhớ về Lý Quân này nghiêm khắc nổi danh ở Ngọc Hoàng Học Viện. Không xong, nếu còn để cho Lý Quân nói tiếp, Thiết Tháp sẽ gặp xui xẻo. Hay, lão sư nói hay lắm, Lý Quân lão sư giỏi nhất, thật là giỏi, bộ bộ bộ. Lúc Lý Quân phát biểu, võ đấu trường yên lặng lắng nghe, dù là một ít hoàng tử, hoàng, con cháu năm đại gia tộc cũng không dám làm cản ở trường hợp này. Lúc này Nhậm Kiệt đột nhiên lớn tiếng khen hay, dù cho hắn không sử dụng bí pháp gì, cũng lập tức dẫn tới vô số người chú ý mà tiếp theo hắn ra sức vỗ tay, không ít người lại ngẩn ngơ. Nhìn cái gì, chẳng lẽ các ngươi cho rằng lão sư nói không hay, còn không vỗ tay. Nhậm Kiệt căn bản mặc kệ những người kia nhìn thế nào, giống như đang rất hưng phấn liên tục vỗ tay. Cái này chơi lớn, cao nhân vừa thấy lập tức cũng vỗ tay theo, vỗ tay như vậy có tính lôi kéo, nhất là hầu hết mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, vừa nghe Nhậm Kiệt nói là vỗ tay khen ngợi lão sư, có không ít người cũng vỗ theo. Tiếng vỗ tay nhanh chóng bao trùm võ đấu trường, những người không rõ ràng chuyện gì đã ngừng lại, cũng không ít người vẫn còn khen ngợi. Lão sư nói rất hay, Lý lão sư nói quá hay. Cố gắng, chúng ta nhất định cố gắng, trong khảo hạch một tháng sau giành được thành tích tốt. Vì vẻ vang cho học viện, làm vẻ vang cho lớp chúng ta, làm vẻ vang cho Lý lão sư 4. Chương 14, ném cái tên của nó. Đừng nói là hơn 2000 học viên năm nhất, dù cho hơn 100 lão sư năm nhất phụ trách các mặt khác bên dưới Lý Quân cũng bị kéo theo, không rõ chuyện gì cũng đứng lên vỗ tay theo, toàn tràng cảnh lập tức trở nên náo nhiệt chưa từng có. Thế này, Lý Quân cũng không ngờ cục diện lại đột nhiên biến thành thế này, lúc này hắn quả thật có biện pháp gầm lên một tiếng, quát mọi người ngừng lại. Nhưng tràng cảnh mọi người đang vỗ tay hoan hô, kích động lòng người, trực tiếp quát ngừng, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không tốt, hơn nữa Thiết Tháp cũng không phạm lỗi gì lớn. Trong lòng Lý Quân thoáng do dự một chút, cũng liền không truy cứu chuyện vừa này nữa, chỉ là ánh mắt rơi vào người Nhậm Kiệt mới đến. Khi nào mà lá gan của tiểu tử này lớn như thế, và lúc này mà dám làm vậy, hơn nữa còn thật sự khiến cho không khí trở nên nhiệt liệt thế này. Tuy nhiên ngẫm lại còn có một tháng, cuối cùng mình không cần phải để ý tới gia chủ phế vật nhất khó chơi nhất này, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn. Tuy rằng không phải trực hệ, nhưng dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, hắn một lòng muốn Ngọc Hoàng Học Viện đào tạo ra những anh tài thật sự cho Minh Ngọc Hoàng Triều, xoay chuyển cách nhìn học viện chắc táng trong mắt người khác. Nhưng cố tình có loại như Nhậm Kiệt, ngay cả vị hoàng thân như hắn cũng không có cách nào quản lý vị gia chủ kia, làm cho mỗi lần hắn nghĩ tới liền tức tối. Mặc kệ trong lòng hắn không thoải mái thế nào, nếu hắn muốn nghiêm khắc điều chỉnh lại lỗ hổng cùng chướng ngại trong Ngọc Hoàng Học Viện, quản lý rất nhiều trừng phạt sẽ can thiệp tới tầng thứ cao hơn. Dù sao Nhậm Kiệt không phải chắc táng bình thường, mà là gia chủ Nhậm gia. Bởi vì chuyện này, Lý Quân thậm chí từng tự mình đi gặp hoàng đế, nhưng không có kết quả gì. Được rồi, hôm nay đến đây, một tháng sau khảo hạch không đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 sẽ lưu ban, không có thu hoạch trong săn linh sẽ lưu ban. Nhìn về phía Nhậm Kiệt, Lý Quân lại nói một câu trọng yếu vừa phát biểu, sau đó dẫn các lão sư rời võ đấu trường. Hù chết ta mô. Nhìn thấy Lý Quân không truy cứu, Thiết Tháp cũng thở phào một hơi, mang theo khẩu âm địa phương mà nói. Đại Thiết Tháp, đời này ngươi không có cách nào nói nhỏ được, ngươi nói nhỏ còn hơn cả người khác hét to, không chú ý tới ngươi mới là lạ. Đại Thiết Tháp là cao nhân đặt cho Thiết Tháp, bởi vì tuổi của Thiết Tháp sắp xỉ bọn họ, nhưng thân thể đã cao đến 2 thước 3, dù là ở trước mặt những binh lính tinh nhuệ, hắn cũng tuyệt đối cao hơn một cái đầu, hơn nữa thân thể cường tráng kinh người, cánh tay còn to hơn bắp đùi của người khác. Ta lại quên. Vừa nghe cao nhân nói thế, Thiết Tháp gãi đầu cười. Còn chưa chết nữa, đầu của ngươi thật là cứng. Nhậm Kiệt, hôm qua chỗ ở của Phương Tiểu Thư bị cháy, có phải là ngươi làm hay không? Ngay vào lúc này, Cao Phi ở không xa chỉ sợ người ta không nghe được, quát lớn một tiếng, dẫn một đám người hùng hổ đi tới. Khẳng định là hắn, không theo đuổi được Phương Tiểu Thư liền thẹn quá hóa giận. Bản thân mình không ra gì, chỉ có sử dụng những thủ đoạn hạ lưu này. Đúng thế, khẳng định là hắn. 15. Không đợi Nhậm Kiệt nói gì, một đám người đi theo sau Cao Phi đã phụ họa. Xem ra lần trước đánh ngươi còn nhẹ, ngươi không nhớ lâu đúng không? Vừa lúc hôm nay ở võ đấu trường, không phải chỉ cần nhắc tới mâu thân là người sẽ liều mạng hay sao? Tới đây, vừa lúc chúng ta trực tiếp lên võ đấu trường một chuyến, bổn thiếu gia nhường ngươi một tay hai chân, thật không được thì dùng một ngón tay so với ngươi. Cao Phi cũng vừa mới biết chỗ ở của Phương Kỳ bị cháy, vốn đang tính kết thúc ở đây liền lập tức về Ngọc Kinh Thành đi Phương Gia Vân An, đúng lúc gặp được Nhậm Kiệt. Lập tức sẽ đến hội thi, lại còn một tháng nữa ngươi sẽ từ bạn học biến thành lớp dưới, đến lúc đó bổn thiếu gia thật không có cách nào dạy dỗ loại phế vật như ngươi, khi đó chỉ có thể để lớp dưới đi dạy cho ngươi một trận. Nếu không phải vì nhà của Phương tiểu thư bị đốt, ngươi có hiểm nghi lớn nhất, bổn thiếu gia đúng là sẽ mặc kệ loại phế vật như ngươi. Hắn mới không cho rằng loại gia chủ phế vật như Nhậm Kiệt dám đi phóng hỏa, bình thường tên này định bợ Phương Kỳ còn không kịp. Nhưng nghĩ tới sắp đi gặp Phương Kỳ, hắn liền muốn dạy cho Nhậm Kiệt một trận. Lần trước sau khi mình đánh Nhậm Kiệt liền đi cùng Phương tiểu thư, nhớ tới hắn liền rất vui vẻ, đây là tiến triển chưa từng có. Nếm được ngon ngọt, lập tức phải đi thăm Phương Kỳ, nếu có thể đem tin tức này đến, nói không chừng Phương Kỳ vừa cao hứng liền thật đồng ý kết giao với mình bốn. Tên khốn nhà ngươi, ta giết ngươi. Không đợi bên Nhậm Kiệt nói gì, Thiết Tháp vừa nghe lập tức mặc kệ. Lần trước Nhậm Kiệt bị đánh trong lớp học, bởi vì chuyện này hắn còn tìm tới Cao Phi, chỉ là khi đó Cao Phi sợ đánh chết Nhậm Kiệt liền chạy mất. Lần này ở trước mắt bao người sỉ nhục Nhậm Kiệt như vậy, Thiết Tháp lập tức vung quyền muốn xông lên. Ngốc bự con, chỉ dựa vào ngươi mà muốn đấu với Phi thiếu gia. Một đám người sau lưng Cao Phi vừa thấy như vậy cũng muốn xông lên, sắp thấy diễn ra một trận quần đầu. Thiết Tháp. Nhậm Kiệt khẽ nhấc tay, ngăn cản Thiết Tháp giận dữ trừng lớn mắt muốn ra tay. Ở ngay chỗ này, nếu ngươi có thể chống đỡ 15 phút không ngã, ta thua ngươi 50 vạn lượng vàng. Nhậm Kiệt chỉ vào giữa võ đấu trường, lạnh nhạt nói. 50 vạn lượng vàng. Vừa nghe lời này, những người chế rêu xung quanh liền giật mình, đều ngẩn ra. Mình không nghe nhầm chứ, dù nói 10 lượng vàng mới đổi được một tiền ngọc mới là tiền thông dụng nhất, bạc cùng vàng chỉ là tiền lưu thông nhiều nhất ở mặt ngoài, nhưng 50 vạn lượng vàng cùng đủ cho gia đình bình thường tiêu xài cả đời. Làm người ta không thể tưởng tượng nhất, là lời này lại do Nhậm Kiệt nói ra, lên võ đấu trường đấy, lên chỗ đó có đánh chết cũng xứng đáng. Hắn điên rồi sao? Còn chống đỡ 15 phút không ngã xuống vậy coi như thua, hắn nói chơi gì thế? Chẳng lẽ hắn coi mình là cao thủ chân khí cảnh hay sao? 50 vạn lượng vàng phải không? Được. Cao Phi vừa nghe lập tức đồng ý, thầm nghĩ xong 15 phút, mình chỉ chớp mắt cũng đánh hắn tàn phế, còn không khi kiếm lời 50 vạn lượng vàng, còn có thể lấy lòng Phương Kỳ, đây đúng là chuyện tốt có nằm mơ cũng không thấy. Cao Phi không chút do dự đồng ý, xoay người dậm chân phát lực, thân thể như mánh hổ nháy lên mấy cái đã xông lên võ đấu trường. Tới đây, đừng nói 15 phút, cái loại phế vật như ngươi có thể chống đỡ qua 10 chiêu trong tay ta, ta lập tức coi như ngươi thắng. Lúc này tuy rằng đã có một nhóm người đã đi về, nhưng trong sân vẫn còn ít nhất hơn 1.000 người. Cao Phi nhảy ra hô to, vốn những người sắp đi chưa biết có chuyện gì cũng dừng lại nhìn sang. Phiếu cơm lão đại ngươi phát điên cái gì, nói chơi gì thế, muốn chết cũng dùng có dùng phương thức này. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cao nhân muốn ngăn cản cũng không có cơ hội, lúc này mới phản ứng lại vội kéo Nhậm Kiệt. Gia chủ, ta đi đấu sinh tử với hắn. Thiết Tháp nói rồi muốn đi lên. Các ngươi vội cái gì, chuẩn bị xem kịch vui đi. Nhậm Kiệt trực tiếp xoay mình xách lên cái ghế làm bằng hàn thiết mộc nặng chừng mười mấy cân mà mình đang ngồi, đồng thời trong tay còn rút ra một sấp kim phiếu. Cao Phi tự nguyện lên võ đấu trường đánh bạc 50 vạn lượng vàng với bổn gia chủ, nếu hắn có thể chống đỡ 15 phút dưới ghế thiết mộc mà không ngã, bổn gia chủ chịu thua 50 vạn lượng vàng. Hiện tại mọi người nghe kỹ cho bổn gia chủ. Muốn kiếm tiền lập tức ra tay, ném ra ghế gỗ, đập không chúng có 100 lượng vàng, đập chúng có 1.000 lượng vàng, đập ra máu có 1 vạn lượng vàng, chỗ này có 5.000 cái ghế thiết mục, muốn kiếm tiền thì mau nhanh tay. Nhậm Kiệt gần to một tiếng, hiện tại khí kình trong người hắn dồi dào hơn cả luyện thể cảnh tầng thứ 7 bình thường, tuy rằng không cách nào làm được tùy ý nói chuyện như Lý Quân, nhưng quát lớn cho 1.000 người còn lại ở chỗ này đều nghe rõ ràng. Vụ. Nói xong. Nhậm Kiệt đã vung ghế thiết mộc nặng mười mấy cân trong tay ném vào trong võ đấu trường. Cái gì? Lúc nào mà ta đánh cược với ngươi? Tên kia đang nói gì? Cao Phi đang ở trong võ đấu trường nghe mà mê muội. Tên này đang nói gì? Đột nhiên nhìn thấy ghế thiết mộc rít lên lao tới, hắn vội lắc mình, dù sao cách rất xa, hơn nữa ghế thiết mộc rất lớn, muốn tránh ra cũng không khó. Ha ha! Kiếm tiền đi, đập chúng có 1.000 lượng vàng, còn chờ gì nữa? Cao nhân vừa nghe Nhậm Kiệt nói thế. Lập tức phản ứng lại, Nhậm Kiệt vừa ra tay, hắn đã xách ghế thiết mộc ném ra ngoài. Đại Thiết Tháp, còn đứng ngây đó làm gì, đập đi. Cao nhân tự mình ném ra, đồng thời cũng nhắc nhở Thiết Tháp ra tay. Tuy rằng Thiết Tháp còn chưa phản ứng lại, nhưng nếu gia chủ cùng cao nhân đều đã làm rồi, hắn cùng một tay xách lên 2-3 cái ghế thiết mộc, trực tiếp một hơi ném ra. Nhậm Kiệt ngươi. Cao Phi vừa muốn nói, nhưng ghế thiết mộc liên tiếp rít lên đập tới, hắn vội lắc mình tránh né. Ngây người làm gì? Muốn kiếm tiền thì mau ra tay, đây là kim phiếu 100 lượng, đập chúng một lần tới bổn gia chủ lĩnh 1.000 lượng, ném càng nhiều thu hoạch càng lớn. Nhậm Kiệt vung tay ném một nắm kim phiếu tiểu ngạch trăm lượng vàng lên không trung, lên giữa trời lập tức tản ra bay xung quanh. Học tập ở trong Ngọc Hoàng Học Viện tự nhiên sẽ không thiếu tiền, nhưng cũng vì chi dùng rất lớn, nhân thức cùng theo đuổi tiền tài càng vượt xa người thường. Hơn nữa Nhậm Kiệt làm như thế, rất nhiều người căn bản không hiểu rõ, cho là bọn họ thật sự đánh cược như vậy, huống chi bình thường Cao Phi cũng đắc tội không ít người trong học viện. Nhậm Kiệt vừa làm như thế, kim phiếu trực tiếp rơi tá lả giữa ghế thiết mộc bay lung tung, lập tức có một đám người có thù oán với Cao Phi cũng thừa cơ ném ghế thiết mộc ra ngoài. Cái thứ này cũng như Nhậm Kiệt dẫn đầu vỗ tay khi nãy, có đủ tiền tài kích thích, chưa rõ tình huống bị lôi kéo, rất dễ hình thành quy mô. Chỉ cần có một người ném, những người khác lập tức làm theo, huống chi đám chắc táng học tập trong Ngọc Hoàng Học Viện bình thường có ai không đánh bạc. Vừa bắt đầu chỉ là hai người thiết tháp, cao nhân liều mạng ném ra ghế thiết mộc xung quanh. Thiết tháp ném vừa nhanh vừa nhiều, thoạt nhìn như có rất nhiều người xung quanh cùng lúc ném ra. Nhưng khi Nhậm Kiệt ném ra một nắm kim phiếu lên không trung, liền thấy xung quanh có một đám ghế thiết mộc ồ ạt đập xuống. Nhậm Kiệt, ta là với ngươi. A, đám khốn kiếp các ngươi. Dừng tay, ta không phải. Đám khốn các ngươi, mau dừng tay, bảo bọn họ dừng tay. Cứu ta. 20. Ngay từ đầu Cao Phi còn có thể tránh được, nhưng về sau thật là nhiều quá, hơn nữa bốn phương tám hướng đều có ghế thiết mộc giáng xuống, không trốn kịp chỉ có nước liều mạng ngăn cản. Ngay từ đầu số lượng ít hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng về sau thì ngày càng nhiều, có một số đập rất mạnh, Cao Phi bị đập khổ không nói hết, kêu gào thảm thiết, muốn trốn khỏi võ đấu trường lại phát hiện đã không trốn được. Xung quanh dày đặc ghế thiết mộc không ngừng bay tới, giống như vạn tên cùng bắn. Đệ 4. Mấy người cùng đi theo Cao Phi khi nay đều trợn mắt há mồm, cứu, làm sao cứu đây? Bây giờ nhìn những người xung quanh đang ném đến hưng phấn, nhìn vô số ghế thiết mộc ném tới hung hãn, không đợi đi lên đã bị đập gục rồi. Mỗi người đều đứng ở đó, chân tay luống cuống, không biết sao tình hình lại biến thành thế này. Ném tốt, đây là kim phiếu 1.000 lượng, cầm. Nhậm Kiệt rút ra một tấm kim phiếu 1.000 lượng vàng, trực tiếp vò thành một cục ném tới một người mới ném ghế thiết mộc đập trúng đầu Cao Phi. Thủ pháp bay liệm vòng này đúng là hay, đặc biệt thưởng cho 1.000 lượng. Bên kia ném đổ máu, 1.000 lượng. 11. Thật ra chân chính vì tiền cũng không nhiều, dù là khi không kiếm được tiền thì không ai ngại nhiều, hơn nữa vốn đã rất đông người không thích Cao Phi. Bình thường có những người không dám một mình đối chọi trực tiếp với hắn, lúc này cũng ném hung hăng nhất, dù sao có ít nhất mấy trăm người cùng ra tay ném, hỗn loạn như thế thì dù là ném chết rồi cũng không tính lên người bọn họ, dưới tình hình này, bọn họ ném hung hăng nhất. Nhậm Kiệt chẳng qua là thúc đẩy ban đầu, về sau căn bản không cần hắn thúc đẩy, 5.000 cái ghế thiết mộc trên võ đấu trường rộng lớn nhanh chóng bị ném hết về phía Cao Phi. Cuối cùng Cao Phi trực tiếp bị ghế thiết mộc bao phủ, chôn sống trong võ đấu trường, cũng may ghế thiết mộc không phải đá, có rất nhiều khe hở, còn không đến mức chôn ngục chết. Nhưng mặc kệ là ai cũng thấy được, lần này dù Cao Phi không chết cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Chương 15, đập tiền, quá đã. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, lão sư vừa đi không lâu nghe có tiếng hò hét ầm ĩ, liền cố ý chạy trở về. Nhưng lại thấy tất cả ghế thiết mộc dùng để ngồi đều chạy lên trên võ đấu trường, mà lúc này mười mấy người đang liều mạng xông lên, giống như đang muốn cứu người nào đó. Bọn họ nhìn mơ hồ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ghế thiết mộc còn có thể xuất hiện sụp đổ chôn người hay sao, mới có bao lâu chứ, ai có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quá đã. Cao nhân ném xuống tay, vẫn còn thòm thèm nhìn xung quanh, tìm xem còn ghế thiết mộc nào nữa không. Ừ, ta cũng ném chúng hắn mấy cái, thật là sảng khoái. Thiết tháp cũng cười gật đầu thật mạnh. Đừng sảng khoái nữa, mau chạy đi, lão sư đến rồi. Nhìn thấy hai người này còn chưa thỏa ý, Nhậm Kiệt vội kéo hai người rời võ đấu trường. Không chỉ bọn họ, có rất nhiều người cũng phản ứng lại, mặc kệ có lấy được tiền hay không, lúc này đều lặng lẽ bỏ chạy. Cái gì, 15 vạn lượng, ngươi nói là vừa rồi ngươi đã đập ra 15 vạn lượng vàng. Trở lại chỗ ở, nghe được Nhậm Kiệt đã sử dụng tiền tiêu vặt cả tháng sau, thậm chí còn dự chi một phần lớn đập hết ra ngoài, cao nhân lập tức tròn mắt. Hắn còn dự tính mua rất nhiều dược liệu, còn muốn ăn thật nhiều món mới, xong, vậy làm sao đây? Không bỏ tiền lẻ, không kiếm được tiền lớn, nói lại chúng ta vừa kiếm được 50 vạn lượng. Hiện giờ Nhậm Kiệt đã hiểu, trên thế giới này tiền ngọc là tiền thông hành chân chính, lượng vàng và bạc cũng đặc biệt lớn, coi như tiền lưu hành thông dụng. Trong nhận thức của Nhậm Kiệt, bạc chính là xu ở kiếp trước, vàng chính là hảo, tiền ngọc mới là đồng. Có điều nếu nói tới giá trị mua bán, lại không khác gì thập niên 80 thế kỷ trước, 50 vạn lượng vàng đủ cho người một nhà xài cả đời. Nhưng nếu đối với đại nhân vật thật sự, cũng chỉ là 5 vạn tiền ngọc mà thôi. Cao Phi không tìm tới chúng ta liều mạng đã hay rồi, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể trả ngươi 50 vạn lượng vàng. Nói chơi cái gì, bổn gia chủ là đứng đầu một nhà, chút tiền ấy còn không trả. Nhậm Kiên sớm có tính toán nói. Tính nợ cái gì, chính hắn nhảy ra nói muốn đánh cược, đánh bạc trả tiền, bên phía học viện tối đa chỉ có thể nói chúng ta làm hư hỏng ghế thiết mục, hơn nữa tổng cộng chúng ta cũng không làm hỏng mấy cái. Không sợ hắn quỵt nợ, ngày mai có yến hội cung đình, đến lúc đó ta trực tiếp đòi tiền với gia chủ Cao gia bọn họ. Yến hội hoàng cung, trực tiếp đòi tiền gia chủ Cao gia, vừa nghe đến đó Cao Nhân lập tức nghĩ đến tràng cảnh như thế, thật là quá to gan, nhưng mà nhất định rất là hay ho. Vốn bình thường vẫn trốn trong học viện chưa bao giờ ra ngoài, cũng không cùng Nhậm Kiệt tham dự bất cứ yến hội nào, hắn lần đầu phá lệ đưa ra ý muốn đi cùng, Nhậm Kiệt tự nhiên không ngại dẫn theo Cao Nhân. Thiết Tháp vốn ở một hồi liền muốn trở về, nhưng Nhậm Kiệt lại sợ đám chó săn của Cao Phi không dám đến chỗ hắn gây chuyện, lại quay sang gây sự với Thiết Tháp, trước tiên để hắn ở lại chỗ này, mấy ngày nay cứ để cho hắn đi theo mình. Từ nhỏ Thiết Tháp nghe lão cha của hắn giáo dục, đã sớm kiên quyết coi mình trở thành hộ vệ của Nhậm Kiệt, không có bất cứ ý kiến gì với lời Nhậm Kiệt nói. Chuyện bên trong võ đấu trường làm cho cả năm nhất Ngọc Hoàng học viện sôi trào, tin tức nhanh chóng truyền ra, may mà các lão sư ra tay kịp lúc, bằng không Cao Phi thật sự có thể nguy hiểm tính mạng. Hiện tại mọi người đều đang thảo luận chuyện này, còn chính chủ một tay tạo thành chuyện này, Nhậm Kiệt, lại đang vô tư như thường, cần làm gì thì làm đó. 19. Năm đại thế gia Ngọc Kinh Thành, toàn bộ sản nghiệp đều lan khắp thiên hạ, mua bán nhiều không đếm hết, nhưng ở trong Ngọc Kinh Thành, hoàng cung ở giữa, nhà cũ của bốn đại gia tộc chia ra bốn phía đông nam tây bắc. Phương gia ở phía nam Ngọc Kinh Thành, lúc này bên trong Phương gia đã rối thành một cục. Bùm. Gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, mày kiếm rung động. Hắn trung niên đã hơn 50 tuổi mới có phương kỳ, hơn nữa các mặt phương kỳ đều luôn nổi bật, được hắn coi như ngọc quý trên tay, kết quả bây giờ lại bị người ta hạ độc. Các ngươi làm ăn cái gì, đã một ngày một đêm rồi, người vẫn còn chưa cứu tỉnh được. Phương Thiên Ân càng nói càng giận, đột nhiên ngẩng đầu giận dữ nhìn một người thanh niên khoảng 20 tuổi đến báo tin. Ca ca như ngươi làm cái gì, còn ngự tiền thống lĩnh cấm vệ quân, ta xem ngươi chẳng là cái thứ gì hết. Nếu không phải muội muội ngươi giúp ngươi tới chung với thất công chúa, bây giờ ngươi có ngồi được lên vị trí ngự tiền thống lĩnh cấm vệ quân này. Ngự tiền thống lĩnh cấm vệ quân Phương Viêm tuy nhiên mới 20 tuổi, nhưng đã là người nổi trội trong đời trẻ tuổi Ngọc Kinh Thành, 3 năm trước tốt nghiệp từ Ngọc Hoàng Học viện, lịch lãm trong quân đội 1 năm liên tục lập chiến công. Sau khi trở về tiến vào cấm vệ quân làm giáo úy, tiếp theo trong 2 năm mỗi năm tăng một bậc, hiện giờ đã thành một trong 12 thống lĩnh cấm vệ quân nắm giữ thực quyền. Năm trước còn suýt nữa giành được võ trạng nguyên. Nếu không phải lúc đó xuất hiện cái tên Lịch Thiên kia, đổi lại là thời điểm khác thì hắn đã không chỉ là hạng nhì. Hơn nữa hắn đi rất gần với thất công chúa, nghe nói rất có thể trở thành phó mã, đến lúc đó sẽ trở thành phó tướng cấm vệ quân trẻ tuổi nhất. Phương Viêm một thân giáp trụ vô cùng nổi bật lại bị Phương Thiên Ân mắng khóc cười không xong, chuyện này có liên quan gì tới mình chứ, mình đã lập tức nghĩ cách mời ra ngự y tuy rằng Phương Thiên Ân không phải phụ thân, nhưng hắn là gia chủ Phương gia, mặc dù trong lòng Phương Viêm nghĩ thế, nhưng mặt ngoài lại có vẻ áy náy. Đều là ta sai, chỉ là ngự y trong cung cùng các vị rượu dược sư gia tộc cũng không có cách nào, chỉ có thể duy trì tạm thời. Hiện tại chuyện gấp rút là nghĩ cách mau cứu Phương Kỳ muội muội. Thất công chúa đã cầu xin bệ hạ ban cho một viên bảo mệnh linh đan trung phẩm, ngự y nói có thể kéo thêm mờ y ngày, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian mau nghĩ ra biện pháp. Phương Viêm liên tục gật đầu nhận sai, tiếp theo cẩn thận chuyển chú ý của Phương Thiên Ân. Bảo mệnh linh đan trung phẩm. Phương Thiên Ân vừa nghe vậy, sắc mặt cũng hơi dịu xuống. Bởi vì hắn biết rõ bảo mệnh linh đan trung phẩm quý giá, dù là trong hoàng cung cũng không nhiều, cho nên mới thấy Phương Viêm thật đúng là hết sức rồi. Ngay cả ngự y cũng bó tay không cách nào, bảo mệnh linh đan trung phẩm cũng chỉ có thể kéo dài vài ngày mà thôi, kẻ nào hạ độc thủ như vậy. Trong mắt Phương Thiên Ân bùng cháy lửa giận, sát khí chớp động, nếu để hắn biết là ai làm, tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua. Gia chủ, căn cứ tình huống lúc đó, còn có ngự y cùng rượu dược sư trong nhà đã nói, kẻ có thể phối hợp ra độc dược như thế. Sẽ không phải là người bình thường. Mà nếu hắn thật sự muốn giết Phương Kỳ muội muội vậy sẽ dễ dàng hơn là biến thành như bây giờ, làm chúng ta bó tay bất lực, cho nên chỉ sợ kẻ này cố ý làm thế. Cho nên ta cho rằng, không bằng bây giờ chúng ta công khai treo thưởng, đến lúc đó nhất định kẻ đến đây là người hạ độc. Tuy rằng Phương Viêm tuổi không lớn, nhưng có thể ngồi vào vị trí này ở tuổi như thế, không chỉ riêng là bởi hắn là con cháu Phương gia. Kẻ hạ độc còn dám đi ra. Phương Thiên Ân giọng lạnh băng, đủ làm đông cứng người ta. Ít nhất trước mắt chúng ta không có cách nào khác, treo thưởng thì nói không chừng còn tìm được kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa bất kể là người hạ độc có mục đích gì, nếu thật muốn mượn cớ đòi lấy cái gì, hoặc là giao dịch gì đó với Phương gia chúng ta, đến lúc đó cũng sẽ tự động xuất hiện. Về mặt khác, chúng ta cũng ra sức nghĩ cách. Phương Viêm biết địa vị của Phương Kỳ ở trong lòng Phương Thiên Ân, cho nên lúc nói chuyện đều đặc biệt cẩn thận. Trên thực tế hắn có thể được Phương Thiên Ân coi trọng, cũng là bởi vì trước nay hắn bám dính theo Phương Kỳ, lấy lòng Phương Kỳ, kiên quyết ủng hộ Phương Kỳ mới được như hôm nay. Thậm chí Phương Kỳ trước khi làm nhiều chuyện cũng đều thương lượng với hắn, thậm chí ngay cả chuyện lợi dụng tính cách xung động của Cao Phi, xem có thể nào dùng phương thức đứa nhỏ náo loạn mâu thuẫn ghen tung mà giết Nhậm Kiệt, làm cho Nhậm Kiệt náo loạn với Cao gia, để nội bộ Nhậm gia rối loạn. Những kế sách này lúc trước đều là Phương Viêm hỗ trợ Phương Kỳ cùng nhau nghĩ ra. Cho nên Phương Kỳ xảy ra chuyện, Phương Viêm nhất định phải biểu hiện dốc hết toàn lực, xem như người được Phương Kỳ tín nhiệm nhất, xem như người ủng hộ Phương Kỳ kiên quyết nhất, hắn phải biểu hiện rõ ràng, làm cho mọi người đều nhìn thấy, để cho Phương Thiên Ân, Thất Công Chúa đều nhìn thấy. Đành phải như thế, đừng để cho ta biết là ai xuống tay với Kỳ Nhi, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Dầm. Phương Thiên Ân vừa lúc đi tới trước cây cột lớn hai người ôm, một quyền nện mạnh lên trên, nhụy mặt cây cột bị một tầng khí tức băng xương bao trùm, sau đó không ngừng rắc rắc vỡ vụn. Cũng may đây chỉ là một trong rất nhiều cột trụ trong đại điện, vỡ vụn một cây cũng không ảnh hưởng, nhưng làm cho Phương Viêm nhìn mà thầm kinh hãi. Dù là đối với hai con trai của hắn, cũng chưa từng thấy Phương Thiên Ân để ý như thế. Còn nữa, ngươi tiếp tục lần theo tin tức kia, nếu cuối cùng thật sự không được vậy đành phải dùng chiêu hiểm. Cái gì? Phương Viêm đột nhiên căng thẳng, đến lúc này hắn mới phát hiện mình sai rồi, sai mười phần, bản thân mình còn đánh giá thấp địa vị của Phương Kỳ ở trong lòng Phương Thiên Ân. Vật kia là bí bảo hoàng gia, Phương Thiên Ân lại vì Phương Kỳ không tiếc đánh chủ ý tới món đó, chẳng lẽ hắn thật muốn đưa chức gia chủ? Rõ. Trong lòng Phương Viêm đã rung động tột đỉnh, nhưng mặt ngoài lại không hề thể hiện, Phương Thiên Ân vừa nói hắn liền vội gật đầu. 17. Trời vừa tối, bên trong một chiếc xe tuy rằng không phải linh thú kéo, nhưng cũng vô cùng sang trọng. Cao Phi trước đó bị 5.000 cái ghế thiết mộc nện xuống như báo táp ở võ đấu trường, đang nằm bên trong xe. Ui bốn. Ui ra. Khốn kiếp, tên khốn kiếp Nhậm Kiệt ngươi, ngươi chờ đó cho bổn thiếu gia, ta không xong với ngươi đâu. Cao Phi đau đớn rên rỉ, xương cốt trên người gãy mấy chục chỗ, còn không ít chỗ vỡ vụn, tuy rằng đã dùng đan dược bảo mệnh cùng một ít dược phẩm, nhưng loại thương thế này không qua mười mấy ngày sẽ không thể khỏe lại được. Tên vô sỉ nhà ngươi, tại sao trường học có thể bỏ qua cho hắn? Bản thân không dám lên, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, ngu ngốc, đáng ghét. Chờ ta khỏe lại, ta còn không tự tay đánh nát từng khúc xương trên người hắn. 12. Trong khi Cao Phi đau đớn khó nhịn, rên rỉ, tức giận mắng Nhậm Kiệt, ở trong buồng xe rộng lớn còn có một người lặng lặng ngồi trên ghế ở bên cạnh, cầm một quyển sách cổ mà đọc, bên cạnh hương lượn lờ, như ở hai thế giới hoàn toàn khác so với Cao Phi. Ca. Chẳng lẽ bên phía học viện không có một chút xử phạt nào hay sao? Cao Phi tự mình mắng một hồi. Tuy rằng đã suy nghĩ mấy chục loại phương thức trả thù Nhậm Kiệt sau khi khỏe lại, nhưng vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình bị Nhậm Kiệt kích động mọi người dùng mấy ngàn cái ghế thiết mộc ném lên, bên phía học viện lại không có xử lý gì đối với chuyện này, điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Người đang đọc sách có 6-7 phần giống Cao Phi, nhưng lại có vẻ thận trọng, khí thế, toàn thân khí tức trí thức, thẳng đến lúc này hắn mới chậm rãi khép sách lại, từ từ quay đầu nhìn sang Cao Phi. Ngươi muốn xử lý cái gì, là chính ngươi nhảy lên võ đấu trường. Nhậm Kiệt cũng không có nói muốn đấu với ngươi. Ngươi ở đây mắng hắn ngu ngốc, phế vật, kết quả ngươi bị ngu ngốc cùng phế vật tính kế, ngươi cho rằng mình là cái gì? Ca, ta. Cao Phi vừa nghe, lập tức muốn cãi lại. Nhưng nhìn đến người trẻ tuổi phong độ trí thức kia khẽ sầm mặt lại, hắn sợ đến cả người căng thẳng, chạm đến những chỗ đau trên người, đau đến nghe răng cũng không dám phát ra âm thanh. Mặc dù Cao Bằng là ca ca ruột với hắn, cũng chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng khi đối mặt với Cao Bằng, hắn lại còn sợ hãi hơn cả đối mặt với lao cha của bọn họ. Không chỉ là bởi ca ca Cao Bằng của hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, năm trước còn là bảng nhãn trong khoa thi, đó còn là bởi năm trước xuất hiện một tên lịch thiên, biến thái. Nếu là như trước kia, hắn nhất định có thể trở thành văn trạng nguyên. Càng là bởi vì hiện tại Cao Bằng đã toàn diện nhúng tay vào chuyện ở Cao gia, đã có đủ quyền lực lớn ở Cao gia, đừng nói là người cùng bối phận, dù là một số trường B. Ý thà rằng gặp gia chủ cũng không muốn gặp Cao Bằng. Ngươi cái gì ngươi, Phương Kỳ kia đùa giỡn các ngươi xoay vòng vòng còn không tự biết, ngươi thật cho rằng bọn họ sẽ coi trọng ngươi, sau khi đánh người cũng không bẩm báo về gia tộc mà lại chạy đi. Chờ thương thế của ngươi khỏi rồi qua được cuộc thi, sau đó về gia tộc bế quan khổ tu 3 tháng, không đạt đến luyện thể cảnh đại viên mãn không được đi ra. Bế quan khổ tu, Cao Phi vừa nghe suýt nữa không khống chế được nước mắt, khổ tu trong gia tộc vốn đã rất khủng bố, trải qua Cao Bằng sửa đổi liền càng không phải mình chịu nổi. Khổ tu 3 tháng quả thật như là lột da mình. Khuôn mặt Cao Phi còn chưa hết sưng vụ không ngừng co rút, khóe miệng há mấy lần cũng không dám nói gì trước mặt Cao Bằng. Nhìn thấy cuối cùng Cao Phi ngậm miệng không nói, lúc này Cao Bằng mới cầm lại sách, chỉ là lúc này ánh mắt hắn nhìn sách, trong đầu lại suy ngẫm những chuyện mấy ngày gần đây. Tuy rằng hắn thấy, chuyện này như đám trẻ con làm bậy, nhưng Vương Kỳ kích động Cao Phi ra tay, có phải còn ý nghĩa sâu xa hơn, nếu như Nhậm Kiệt kia thật vì thế mà chết. Còn chỗ ở của Phương Kỳ bị cháy, rốt cuộc là ai ra tay, căn cứ mật thám báo cáo Phương Kỳ đã bị trúng độc, là ai đã xuống tay. Nhậm Kiệt kia đột nhiên gài Cao Phi trên võ đấu trường, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, là bất ngờ hay là bốn. Có phải vì bị Cao Phi đánh liền có người thúc đẩy đằng sau, hay là Nhậm Kiệt này có gì cổ quái? Tuy nhiên nếu Nhậm Kiệt này thực sự có cổ quái, chỉ sợ nóng này trước hết phải là những vị trong Nhậm gia bọn họ. Ngày mai sẽ là yến hội. Vậy cũng có thể thừa cơ thử xem Nhậm Kiệt này, nếu như chuyện Phương Kỳ trúng độc cùng Cao Phi bị đánh đều xuất phát từ tay hắn, vậy trước khi mình rời Ngọc Hoàng học viện phải nghĩ cách giải quyết họa ngầm này, dọn dẹp hết cá nhỏ xong mới giao thủ với Lam Thiên kia ở trong triều đình. Chương 16, ngươi cũng xứng nói tư cách. Sáng sớm hôm sau, cửa Nhậm gia liền có người chuẩn bị. Đội cận vệ gia chủ bình thường sẽ không dễ dàng xuất động cũng chỉnh đốn chờ xuất phát, một thân áo giáp khí thế không hề thua kém cấm quân hoàng gia. Khi mặt trời dần lên cao, ba người Nhậm Quân Dương, Nhậm Văn Húc, Nhậm Hàn Lâm cũng đều một thân áo gấm từ Nhậm gia đi ra. Đây nhưng là đi tham gia ngự yến, hơn nữa còn là phải thương lượng chuyện chúc mừng ngày sinh Hoàng Thái Hậu cùng với một ít chuyện lớn khác. Đây là truyền thống xưa nay của Minh Ngọc Hoàng Triều, có sự tình quyết sách trọng đại hoàng đế bình thường đều sẽ có thông tin trước với bốn đại gia chủ khác, hàng năm cũng sẽ đúng giờ kết nối một chút. Loại chuyện này dĩ vãng căn bản không tới phiên những trưởng lão bọn họ nhúng tay. Từ sau khi Nhậm Thiên Hành đem vị trí gia chủ chuyển cho Nhậm Kiệt đồng thời thành lập hội trưởng lão gia tộc, đám người Nhậm Quân Dương cũng bắt đầu chân chính hưởng thụ đãi ngộ của ngự yến cao nhất Minh Ngọc Hoàng Triều này. Ở đó cùng Hoàng đế và mấy đại gia tộc khác cùng thương nghị sự tình, vì Nhậm gia giành lợi ích, bọn họ hiện tại phi thường hưởng thụ, chờ mong loại yến hội này. Đội cận vệ hơn trăm người uy vũ đồ sộ, đám người Nhậm Quân Dương đợi chừng một canh giờ, lại vẫn còn không thấy bóng dáng của Nhậm Kiệt. Đều đã lúc này rồi, lại vẫn chưa tới. Vốn cho là quản thúc đối với hắn quá nghiêm, lần trước mới có thể. Hừ, xem ra vẫn là không thể mặc cho. Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn mặt trời, tức giận dùng nắm tay nện lên tỏa giá xa hoa của mình. Kỳ cục, càng ngày càng kỳ cục. Ngự yến sắp bắt đầu rồi, hắn lại đến giờ còn không có tin tức. Nhậm Văn Húc rất là không vui nói. Nhậm Hàn Lâm cũng nhíu mày. Đồng đội trưởng, người của ngươi đâu? Ngồi ở trên một thất bảo mã phía trước nhất hoàn toàn bị áo giáp màu vàng bao bọc. Khi thế hùng tráng chính là đội trưởng đội cận vệ của gia chủ Nhậm gia Đồng Cường. Đến rồi. Đồng Cường thanh âm trầm thấp, như là không có một chút cảm tình, cũng may hắn như vậy tất cả mọi người cũng đều sớm thành thói quen. Báo. Đúng vào lúc này, từ xa một con khoái mã chạy như bay đến, tới trước mặt Đồng Cường chỉ có không đủ 10m khống chế gấp, khi người khác nhìn thấy ngựa sắp đâm vào lại chợt dừng lại ở trong vòng 5m, sau đó trực tiếp ở trên ngựa ôm quyền. Gia chủ có lệnh, gia chủ trực tiếp chạy tới Hoàng Cung. Đội cận vệ lập tức chạy tới. Rầm rầm. Thân là đội cận vệ giờ khắc này chính là đồ sộ, động tác chỉnh thể hòa làm một, tiếng vó ngựa cố ý chấn động đến khiến người cho rằng có động tất. Nhưng vẹn vẹn từ Đồng Cường vung tay 126 thành viên đội cận vệ, 126 con ngựa đồng thời nhích động là có thể nhìn ra sự đáng sợ của đội ngũ này. Đồng Cường. Đứng lại, ngươi cho ta. Nhậm Hàn Lâm nhìn thấy bọn họ trực tiếp rời đi, muốn quát ngừng lại phát hiện đối phương căn bản coi hắn như không thấy. Các ngươi đây là. Nhậm Văn Húc cũng tức giận đến tay đều đang run lên, trong nháy mắt đội ngũ nguyên bản đồ sộ liền chỉ còn lại 3 chiếc xe ngựa xa hoa của bọn họ. Chỉ là lúc này đã không có loại cảm giác sao vờn quanh trăng, xa hoa, đồ sộ vừa rồi, lẻ loi lộ vẻ đặc biệt khó coi. Bởi vì là tham gia ngự yến có đội cận vệ, cho nên bọn họ căn bản không mang người của mình, lại không nghĩ tới. Đi! Nhậm Quân Dương biết tính cách của Đồng Cường kia, gia chủ ra lệnh không hỏi đúng sai nguyên do, bây giờ vẫn là phải gặp được tên quần là áo lượt Nhậm kia. Bắt hắn đưa ra một lời giải thích. Hiện tại tên này càng ngày càng quá đáng, xem ra là phải nói chuyện tử tế với hắn một chút, cho hắn biết, hắn hiện tại còn chưa cầm quyền, hơn nữa dù cho cầm quyền hội trưởng lão Nhậm gia tồn tại, hắn cũng không thể tùy ý làm vậy. Hoàng đế chính thức ngự yến chiêu đãi gia chủ bốn tộc lớn là rất chính quy, mỗi vị gia chủ đều có thể mang một ít người trong gia tộc tham gia. Đa số gia chủ đều sẽ mang hậu bối gia chủ chủ yếu bồi dưỡng, khiến họ cảm thụ không khí, ở bên cạnh lắng nghe, học tập. Ở trên quảng trường trước cửa chính cung điện to lớn hùng vĩ chính giữa Ngọc Kinh thành Minh Ngọc Hoàng Triều đã có một số người tới trước, đều là một ít tiểu bối xuất sắc của mấy gia tộc lớn. Văn tử hào của Văn gia, Cao Bằng, còn có nhị hoàng tử Lý Văn Vũ đi ra phụ trách đón tiếp, mà ở bên cạnh hắn là thống lĩnh cấm vệ quân Phương Viêm. Nghe nói Phương Kỳ xảy ra chuyện, thật hay giả? gần nhất bị lão đầu nhà ta nhốt nghiên cứu học vấn, nếu không phải lần này bệ hạ bày ngự yến, ta ngay cả cơ hội ra hít thở cũng không có. Tối tăm mịt mù, tối tăm mịt mù a. Văn Tử Hào dáng người hoàn toàn không giống văn nhân, gương mặt rộng lớn, mái tóc cũng có chút rối tung, nếu không phải là mặc rất hoa lệ khí chất cũng không giống tầm thường, trên mặt không có râu lởm chởm, thật giống như người vừa bị giam cầm thả ra. Chỗ ở của nàng ở Ngọc Hoàng Học Viện ngược lại là nổi lửa, ngoài ra thì không rõ. Cao Bằng vẫn là một bộ lạnh nhạt, cao nhã, cho dù là giờ phút này ở trước mặt Văn Tử Hào và nhị hoàng tử cũng có vẻ rất là siêu nhiên, sau khi nói xong nhàn nhạt cười nhìn Văn Tử Hào. Văn gia ngàn năm một nhà bốn trạng nguyên, Văn gia chủ tự nhiên hy vọng Văn lão đệ có thể lại sáng tạo huy hoàng. Tin tưởng tương lai không lâu Văn gia một nhà năm trạng nguyên ổn thỏa lưu danh sử sách. Trạng không trạng thì lại thế nào, ngàn năm qua cộng lại các loại ân khoa, ít nhất mấy trăm vị trạng nguyên rồi, nhưng có bao nhiêu lưu danh sử sách còn không phải đều là chuyện như vậy. Tựa như Cao huynh, với tài văn và học thức của ngươi ta liền tự thẹn không bằng, mà ngươi nếu không phải là cùng tên biến thái Lam Thiên kia 3NG vào một chỗ, trong trăm năm gần nhất bất kỳ một lần nào không lấy trạng nguyên như chơi. Cho nên nói thứ này căn bản không đại biểu được cái gì. Văn Tử Hào phất tay. Đích xác, nếu không có Lam Thiên. Nhị hoàng tử bên cạnh cũng đầy thâm ý quay đầu nhìn sang Phương Viêm. Tâm phục khẩu phục. Phương Viêm cẩn thận nói. Dù sao hắn không giống Cao Bằng và Văn Tử Hào, còn chưa nhập sĩ. Là con cháu hệ trọng điểm bồi dưỡng của năm gia tộc lớn, dù cho ở với nhị hoàng tử cùng một chỗ cũng có thể tùy ý hắn là bồi nhị hoàng tử cùng gia nên tiếp. Đã nhập sĩ, nói chuyện hay làm gì đều phải thật cẩn thận. Nói chuyện cẩn thận là một mặt, mặt khác trong lòng hắn cũng có chút ngạo nghễ. Chính mình cùng đám quần là áo lượt này nói thừa cái gì? Chính mình dựa vào bản lĩnh một đường đi tới, sau này ắt sẽ đem bọn họ dâm dưới gót chân. Đúng vào lúc này, từ xa đột nhiên có một chiếc linh thú tọa giá rất nhanh tới gần, cấm vệ quân chúng quanh nhìn thấy linh thú tọa giá này lập tức thân thể thẳng tắp hành lễ. Linh thú tọa giá ở Ngọc Kinh Thành tuyệt đối là ý nghĩa có tính dấu hiệu. Không đủ thân phận nhất định cho dù có thể kiếm được linh thú bình thường cũng không bỏ được cho nó kéo xe, càng thêm không dám vênh vang như thế. Mà giờ này khắc này dám ngồi linh thú tọa giá ở trước quảng trường hoàng cung, trừ hoàng đế ra cũng chỉ có gia chủ của bốn gia tộc lớn khác trong năm đại thế gia. Chỉ là loại trường hợp này làm sao lại chỉ có một chiếc linh thú tọa giá chứ? Ồ, thổ linh thú tọa giá, Nhậm gia đây là đang làm gì? Nhậm Kiệt sẽ không bị khấu trừ tiền tiêu vặt, ngay cả phô trương ra cửa đều bất chứ. Nhị hoàng tử dường như lẩm bẩm tự nói, nhưng ai cũng đều có thể nghe ra được giọng điệu cười trên nỗi đau người khác trong lời nói của hắn. Tuy nhiên nếu nghĩ sâu hơn là sẽ phát hiện câu nói này đầy thâm ý, bởi vì phô trương đến dự tiệc cũng là coi trọng đối với hoàng đế, hắn như vậy rõ ràng có ý tứ không coi trọng. Ha ha! Văn Tử Hào cười sang sảng nói. Thú vị, làm ra chủ như hắn thật sự thú vị. Cao Bằng cũng cười nhạt, nghĩ tới một số vấn đề cân nhắc ngày hôm qua. Sau khi trở về hắn cũng lật một chút tư liệu của Nhậm Kiệt lúc trước, biến hóa dường như chính là từ sau khi bị Cao Phi đánh vỡ đầu. Hắn là thật sự bị kích thích, bị áp lực quá độ trở nên càng thêm quần là áo lượt hay là trước giờ một mực đều ẩn giấu đây. Văn gia dần dần suy thoái, Phương gia thế hệ này hiện tại cũng chỉ có Phương Kỳ và Phương Viêm khác ưu tú. Nhưng Phương Viêm mặc dù là dòng chính lại không phải là con trai của Phương Thiên Ân. Phương Thiên Ân rõ ràng cố ý tài bồi Phương Kỳ, mà Phương Kỳ kia thì cùng Lam Thiên quan hệ chặt chẽ. Cho nên Cao Bằng cho tới nay đều rất rõ ràng, đối thủ chân chính của mình chỉ có Lam Thiên và Phương Kỳ. Nhưng Nhậm Kiệt dù sao đã tiếp nhiệm gia chủ Nhậm gia ở trong tay Nhậm Thiên hành cường thịnh một thời, cho dù đến hiện tại cũng là mạnh nhất. Cho nên Nhậm Kiệt có biến hóa Cao Bằng cũng rất là quan tâm. Nhậm Kiệt, ngươi tuy rằng còn chưa chính thức tiếp quản Nhậm gia, nhưng nói như thế nào cũng là đứng đầu một nhà. Hơn nữa năm đại gia tộc như cây liền cành, Cao Phi và ngươi lại cùng khóa. Ngươi rồi lại sử dụng thủ đoạn như kế hạ lưu suýt nữa giết chết hắn. Chuyện này ngươi thế nào cũng phải cho Cao gia chúng ta một lời giải thích. Ngay khi linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt vừa mới dừng lại, Cao Bằng trong lòng đã có tính toán đột nhiên lên tiếng. Cao Bằng vừa mở miệng, Phương Viêm, Văn Tử Hào thậm chí Nhi Hoàng Tử đều không khỏi sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới Cao Bằng sẽ như thế, bọn họ đều biết Cao Bằng lợi hại, thậm chí ngay cả Hoàng đế và gia chủ mấy gia tộc đều đối với hắn khen thưởng có dư. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua giữa hắn và quần là áo lượn có xung đột gì. Cho dù lúc hắn rất nhỏ đã giống như là nhìn xuống quần là áo lượn, rất thành thục, hôm nay đây là ý gì? Chẳng lẽ là Cao gia muốn mượn cơ hội này hướng về Nhậm gia làm những gì? Giải thích, quả thật là phải có giải thích. Cao gia các ngươi nợ ta 50 vạn lượng vàng còn chưa trả đây. Nhanh, trả tiền đi. Trong linh thu tọa giá, Nhậm Kiệt từ trong đi ra, phía sau đi theo Thiết Tháp và Mập Mạp Cao Nhân. Mà hắn vừa ra tới liền hướng về phía Cao Bằng thò tay đòi tiền. Nhậm Kiệt, nếu không phải ngươi thật sự quá nát, quá kém, tựa như bùn nát ta đều muốn tự tay đập ngươi một trận. Đáng tiếc ngươi ngay cả tư cách khiến ta động thủ cũng không có. Ngươi ngay cả dũng khí quyết đấu với Cao Phi cũng không có, hắn còn chỉ là dùng một tay chiến đấu với ngươi. Ngươi nói như thế nào cũng là gia chủ trong năm gia tộc lớn, tuy rằng không thể thực tế cầm quyền mặc mấy trưởng lao trong gia tộc đuồng nghịch, nhưng phụ thân ngươi năm đó anh hùng bậc nào, ngươi làm sao một điểm cũng không học được. Muốn tiền sao, ngươi nếu chịu dùng Cao Phi đường đường chính chính chiến một trận, đừng nói là 50 vạn lượng vàng, 500 vạn lượng vàng đều không thành vấn đề. Hơn nữa bất kể thắng thua ta đều cho ngươi. Cao Bằng nói đến đây, nhẹ giọng thở dài, rất là miệt thị lắc đầu. Cái loại cảm giác này còn ác hơn trực tiếp mắng chửi gấp 10. Thoạt nhìn hoàn toàn giống như là vì đệ đệ bị đánh, hắn phẫn nộ đứng ra cho đệ đệ, nhưng là thần thức của hắn lại thời khắc lưu ý mỗi một biểu tình, biến hóa nhỏ bé của Nhậm Kiệt. Bởi vì điều này rất mấu chốt. Nếu như Nhậm Kiệt này thật sự che giấu rất sâu, có lao tử hắn Nhậm Thiên Hành đặt nền tảng, như vậy chỉ số nguy hiểm tuyệt đối không dưới cái tên Lam Thiên kia. Năm gia tộc lớn bao gồm hoàng tộc ở trong, các đời đều là có mạnh có yếu, mà Nhậm gia khi có Nhậm Thiên Hành liền đạt tới một sự cường thịnh ngàn năm chưa từng có. Tuy rằng mấy năm gần đây Nhậm Thiên Hành mất tích, đến sau đột nhiên xuất hiện đem gia chủ chuyển cho Nhậm Kiệt, nội bộ Nhậm gia xảy ra vấn đề, dần dần xuống dốc, nhưng các gia tộc lớn trong lòng đều rõ ràng, loại thời điểm này tuyệt đối không thể cho Nhậm gia lại xuất hiện một Nhậm Thiên Hành. Phiếu cơm lão đại, cháu trai này chửi người không có từ thô tục à, loại người này nghe nói đáng sợ nhất. Xấu xa nổi bọt lại giả rất thanh cao, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Cao nhân nghiêng đầu, như là nói thầm với Nhậm Kiệt, nhưng lời nói của hắn lại là ai cũng có thể nghe được. Phì. Văn Tử Hào nghe thấy, không kìm nổi phì cười ra tiếng. Nhị hoàng tử trong mắt chuyển động hồi lâu mới nhịn được, thầm nghĩ Nhậm Kiệt này cực phẩm, người dẫn bên cạnh quả nhiên cũng đủ cực phẩm. Chửi ngươi. Thiết Tháp thì gãi đầu. Hắn làm người khá chân chất, những thứ quanh co lòng vòng này hắn chốc lát còn thật sự không hiểu ra được. Không sai. Loại này cờ mờ nờ xấu xa nhất, so với tên Cao Phi kia còn không phải là một cấp bậc. Trong lòng ta có so đo, xem bản gia chủ làm sao thu thập hắn. Nhậm Kiệt cũng rất nghiêm túc nghiêng đầu nói với Cao Nhân, hơn nữa so với Cao Nhân càng thêm cẩn thận, thanh âm rất nhỏ. Thanh âm của Nhậm Kiệt bình thường khoảng cách xa một chút quả thật không có biện pháp nghe thấy, nhưng lại khiến cho nhị hoàng tử, Phương Viêm, Văn Tử Hào và chính chủ Cao Bằng đứng ở đó nghe mà hết lời. Loại khoảng cách này, thần thức của bọn họ đã có thể bao trùm. Dưới tình huống không có thần thức quấy nhiễu, thanh âm nhỏ mấy bọn họ cũng đều có thể nghe thấy. Cố ý hay là sao, cái này cũng quá kém chứ nhỉ. Thu thập ta. Ha. Chính Cao Bằng đều không nhịn được bật cười. Quá vô nghĩa chứ hả, nếu như kẻ này không phải là giả ngây giả dại, như vậy thật sự giống như bọn người Cao Phi, còn đều là hoàn khố giống như trẻ em chưa lớn, trong đầu không có thứ gì. Cười, rất buồn cười đúng không? Ngươi cho là mình rất trâu bò đúng không? Còn muốn chạy tới giáo huấn ta, ngươi tính là thứ gì? Cười, lát nữa ta liền khiến ngươi quỳ khóc. Nhậm Kiệt như là bị tiếng cười của Cao Bằng chọc giận, chỉ vào Cao Bằng. Ta thật sự rất muốn kiến thức một chút, ngươi làm sao cho ta khóc? Đáng tiếc ngươi ngay cả tư cách khiến ta ra tay đều không có. Vẫn là câu nói kia, ngươi không đủ tư cách. Tư cách, và ngươi cũng xứng cùng bản gia chủ ở đây nói tư cách. Lão tử ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi sao? Đám tiểu bối các ngươi đều là trưởng bối mang các ngươi tới đây kiến thức. Ngự Yến là nơi hoàng đế mở tiệc chiêu đãi 14 đại gia chủ cộng đồng thương thảo quốc gia đại sự. Đám nhóc con các ngươi theo tới học tập, không dạy cho các ngươi không nên ăn nói lung tung sao? Không nói cho ngươi, ở nơi này nói chuyện lung tung là trở về sẽ bị đánh mông sao? Cùng bản gia chủ ở đây nói tư cách, ngươi ngược lại là muốn cùng bản gia chủ động thủ, nhưng ngươi cũng không xem mình là ai, ngươi có tư cách này sao? Cùng mình nói tư cách, Nhậm Kiệt không đợi hắn nói xong đã nổi báo. Rầm rầm rầm. Chính vào lúc này, một tràng tiếng gầm rú chỉnh tề truyền đến, Đồng Cường dẫn dắt đội cận vệ gia chủ Nhậm gia đã chạy tới. Người tới, đem tên khốn này đánh hạ cho bản gia chủ. Nhậm Kiệt chờ chính là lúc này. Cao Bằng này vừa nói chuyện liền cho người một loại cảm giác bấy dập, đặt bấy, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn người cũng khiến người không thoải mái, Nhậm Kiệt cũng có thể cảm nhận được thần thức của hắn lưu ý chính mình. Tên này là cố ý, cũng không phải quần là áo lượt giống như đám người Cao Phi, thậm chí cũng không phải là bởi vì chuyện kia của Cao Phi. Bất kể thằng này có ý gì, tóm lại hắn khiến Nhậm Kiệt vô cùng không thoải mái. Lúc này vừa khéo đám người Đồng Cường đổi tới, Nhậm Kiệt trực tiếp hét lớn một tiếng. Dạ. Đồng Cường đầu tàu gương mẫu không chút do dự đáp một tiếng, ngay sau đó người đã trực tiếp từ trên ngựa nhảy lên, xuất hiện ở giữa không trung, lăng không trực tiếp một tay chộp hướng Cao Bằng. Chương 17, ngươi có thể làm gì được ta? Đồng Cường người trên không trung, cách xa mấy chục thước một tay chộp ra, trong nháy mắt linh khí, không khí chung quanh Cao Bằng đều giống như bị rút sạch, bị nén ép vào một chỗ. Mà những linh khí này thì ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, từ không trung giống như một người lớn bắt gà muốn đem Cao Bằng chộp vào trong tay. Thần thông chỉ có đạt tới thần thông cảnh mới có thể nắm giữ. Thịch thịch. Cao Bằng trong nháy mắt này dưới chân biến hóa 7, 8 loại bộ pháp, lực lượng thân thể không ngừng tấn công, trong lúc nhấc tay điểm ra hơn 100 chỉ, không ngừng điểm trên bàn tay thần thông thật lớn đang lăng không ngưng tụ chộp xuống kia. Tuy rằng không ngừng nổ vang nhưng hiệu quả lại phi thường mỏng manh, chỉ là khiến bàn tay kia hơi hơi trì hoãn một chút, hắn lại hoàn toàn không có biện pháp chạy ra khỏi bàn tay này, càng không có biện pháp chấn vỡ bàn tay do thần thông ngưng tụ này. Thật mạnh. Đồng Cương này là đội trưởng đội cận vệ của Nhậm Thiên Hành, nhiều năm trước đã đạt tới thần thông cảnh, hiện giờ rất có khả năng đã đạt tới trên thần thông cảnh tầng 6, so với trưởng lão bình thường của Nhậm gia đều mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như là thần thông cảnh bình thường, mình ngược lại là có thể lao ra. Nếu như mạnh mẽ ở nơi này xông phá Đồng Cường này đánh bắt, như vậy thực lực ẩn giấu của mình cũng sẽ bại lộ. Hơn nữa, Cao Bằng không nghĩ tới sẽ như thế, Nhậm Kiệt này và hai người cao nhân bên cạnh nói thầm hai câu, đám người Đồng Cường vừa tới hắn không nói hai lời liền cho người bắt giữ chính mình, còn là ở loại địa phương này. Hơn nữa đám người Đồng Cường này nghe được mệnh lệnh, hiển nhiên sẽ không cố kỵ đây là nơi nào, chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, đám đội cận vệ sau lưng Đồng Cường cũng đã bọc lại, người cao gia còn chưa tới. Mình coi như miễn cưỡng xông ra cũng sẽ bị những người khác vây đánh, còn có thể bại lộ thực lực chân thật của mình. Cao Bằng trong lòng trầm xuống, lực lượng TNM bộc phát đến chân khí cảnh tầng 8 đỉnh. Ầm. Chân khí cảnh tầng 8 đỉnh uy lực kinh người, nhưng dưới sự áp bách của Đồng Cường, trong nháy mắt bị tan rã. Nhưng hai luồng lực lượng ban nở dê nhau vẫn khiến cho đá trong phạm vi mười mấy thước phía dưới toàn bộ vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Bùng. Và Cao Bằng bị lực lượng của Đồng Cường đè lên. Tiếp theo bị Đồng Cường hạ xuống một tay chọc chúng, bởi vì cố chống một búng máu trực tiếp phun ra. Ngoá, hung hãn. Vậy mà hạ lệnh động thủ rồi. Vừa rồi cao nhân chính là nghe lời của Cao Bằng khó chịu, lên tiếng muốn giúp Nhậm Kiệt cùng nhau phản kích Cao Bằng. Chỉ là không nghĩ tới chính Nhậm Kiệt liền đem lời nói của Cao Bằng trả lại, hơn nữa còn trực tiếp khiến người bất ngờ ra lệnh động thủ, quá hết giận. Trước kia sao không phát hiện, Nhậm Kiệt còn có khí phách, đảm lượng như vậy. Chẳng lẽ là cùng mình lăn lộn thời gian dài, bị mình ảnh hưởng. Vừa thấy Nhậm Kiệt nói động thủ, Thiết Tháp đã một bước vọt tiến, trên người phát ra một luồng hơi thở hung hãn. Dưới luồng hơi thở này thúc giục cơ bắp của hắn lại bành trướng mấy phần, từng múi như cứng như đá tảng. Mặc dù chỉ là luyện thể cảnh tầng 9 lại khiến cho chân khí cảnh bình thường nhìn đều kinh hãi. Làm cái gì? Văn Tử Hào đều tròn mắt nhìn. Giữa quần là áo lượt ngọc kinh thành các loại tranh đấu rất thường thấy, nhưng nơi này nhưng là trước hoàng cung. Bọn họ nhưng đều là tới tham gia ngự yến. Nhậm gia chủ, nơi này cũng không phải là Nhậm gia các ngươi. Nhị hoàng tử là phụ mệnh ra đón tiếp, giờ phút này nhìn thấy Nhậm Kiệt lại dám ra lệnh cho người động thủ trước hoàng cung, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của mình, hắn cũng khẽ nhíu mày. Nếu là ở Nhậm gia, ta sớm đã đem hắn gõ vợ rằng, đánh gây chân. Nơi này không có chuyện của ngươi, biến đi chỗ khác chơi. Vừa rồi hắn âm dương quái khí lên mặt, khiêu khích với bản gia chủ, sao ngươi không đứng ra, hiện tại đi ra giả làm người tốt. Đúng đó. Nhậm Kiệt phách lối nhìn nhị hoàng tử một cái, cất bước đi tới trước người Cao Bằng đã bị Đồng Cường khống chế. Hắn nói gì? Nhị hoàng tử cho là mình nghe lầm, lập tức ngây ra ở đó. Mắt chớp đến mấy cái đều chưa hết ngơ. Hắn ta đây là đang nói chuyện với mình sao? Thiên hoàng hậu duệ, nhân vật tầng đỉnh Minh Ngọc Hoàng Triều chân chính. Hắn nhưng là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy. Điên rồi, tên này điên thật rồi. Đám người Văn Tử Hào, Phương Viêm ở một bên nghe mà đều tròn mắt. Đột nhiên hạ lệnh bắt Cao Bằng đã đủ điên cuồng, hiện giờ rồi lại nói chuyện với nhị hoàng tử như thế. Phương Viêm. Nhị hoàng tử giận không thể át, quay đầu nhìn về phía Phương Viêm chuẩn bị hạ lệnh cho cấm vệ quân nhúng tay việc này. Người của Cao gia tới rồi, để chính bọn họ gây đi, vậy hạ cũng hy vọng nhìn thấy như thế. Đúng vào lúc này, trong đầu nhị hoàng tử vang lên thanh âm của Phương Viêm. Lời phía sau của nhị hoàng tử lập tức dừng lại, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là cực kỳ khó coi. Bởi vì loại lời này vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, từ nhỏ đến lớn trừ phụ hoàng gia hắn vẫn là lần đầu tiên bị người quát mắng như thế, nếu đổi là người khác, sớm đã. Khu. Cao Bằng trong yết hầu có máu, ho khan một tiếng thật mạnh, đem máu trong miệng phun ra không ít. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt đi tới trước mặt của mình. Hiện tại biết cái gì gọi là tư cách rồi chứ? Vừa rồi bản gia chủ đã nói, muốn cho ngươi quỳ khóc. Hiện tại lập tức quỳ xuống, khóc cho bản gia chủ. Nhậm Kiệt đi tới trước người Cao Bằng, nhìn Cao Bằng lúc này tuy rằng trong miệng có máu nhưng trên mặt lại vẫn mang ý cười nhàn nhạt, trong lòng lại càng trở nên chán ghét. ha ha. Cao Bằng từ ý cười nhàn nhạt đột nhiên ngửa đầu cười to, sau đó rất là buồn cười nhìn Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt, Nhậm đại gia chủ, ngươi hiện tại thật sự đã rất uy phong, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng ngươi cho dù cho người bắt ta lại có thể thế nào? Ta là con cháu trực hệ Cao gia, năm gia tộc lớn khai quốc Minh Ngọc Hoàng Triều đã có ước định, nội bộ có thể có tranh đấu nhưng lại không thể thương tổn con cháu trực hệ năm gia tộc lớn. Ngàn năm nay, bất luận nhà nào cường thịnh cũng tốt, nhất thời thế yếu cũng được, cũng đều chỉ là tạm thời. Huống chi gia gia ta tuy rằng thường xuyên bế quan, nhưng vẫn là đương triều thái sư, cha ta chính là gia chủ Cao gia hiện giờ, hộ bộ thượng thư. Dù cho ta vừa rồi ngôn ngữ có điều bất kính nói sai điều gì, ngươi nhiều nhất nhục nhã ta một phen, ngoài ra ngươi lại có thể thế nào? Thế nào, thế này? Bốp Nhậm Kiệt trực tiếp một quyền, đánh mạnh lên mặt Cao Bằng. Đầu của Cao Bằng bị đánh ngửa ra sau, máu mũi trực tiếp phun ra, nhưng trên mặt hắn vẫn cười. Ngươi cũng chỉ đánh ta một trận, ngươi còn có thể thế nào? Muốn cho ta quỳ khóc, kiếp sau đê. Hận trong lòng hắn đang tích lũy, không ngừng khống chế sát ý cử động điên cuồng này của Nhậm Kiệt quả thật ra ngoài ý liệu. Nhưng hắn lại cũng không thèm để ý chút chuyện này, sớm muộn hắn sẽ đòi lại gấp 10, gấp 100 lần. Lập tức thả con ta. Đúng vào lúc này, một thanh âm tức giận vang lên, từ xa một đội ngũ khác so với đội cận vệ Nhậm gia cũng có vẻ không kém, số lượng nhiều hơn chút chạy tới, chính là gia chủ Cao gia Cao Chiến Uyên dẫn người đổi tới. Từ rất xa đã biết chuyện xảy ra bên này, bởi vì là ở vòng ngoài hoàng cung, sử dụng thần thức lập tức biết bên này xảy ra cái gì, người chưa tới tiếng đã vang lên. Bảy trận, phòng ngự. Đồng Cương một tay chộp Cao Bằng, nhìn thấy người của Cao gia muốn xuống tới, trực tiếp quát ra lệnh một tiếng. Thủ hạ lập tức đem bọn họ vây quanh đoàn đoàn ở giữa. Mà lúc này ở một phương hướng khác, theo sau phía sau ba vị trưởng lão Nhậm gia Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc cũng đang vội vàng chạy tới. Hắn đang làm gì? Điên rồi hả? Hắn bị cái gì kích thích, rồi lại ở ngoài hoàng cung gây chiến? Nhậm Kiệt, lập tức dừng tay. Ba người cũng phát hiện chuyện phía trước, thần thức rất nhanh trao đổi. Cả đám gấp muốn chết, muốn cùng Nhậm Kiệt liên hệ thì Nhậm Kiệt lại căn bản không để ý tới bọn họ. Được, ngươi thật là có bản lĩnh. Như vậy bản gia chủ liền giết ngươi. Ngươi đâu, lấy đao. Nhậm Kiệt nói xong nhấc tay, lập tức có người của đội cận vệ đưa đao tới. Đám đội cận vệ này kỳ thật bình thường cũng chỉ theo tới ngoài hoàng cung, sau đó bốn đại gia chủ tề tụ, đến giờ cửa chính hoàng cung mở ra, chỉ có bọn họ và người bọn họ mang theo tiến vào. Bởi vì không phải vào hoàng cung. Trên người đám thị vệ này cũng đều mang vũ khí. Nhậm Kiệt đem đao chậm rãi đặt ở trên cổ Cao Bằng, nhưng Cao Bằng vẫn đang cười nhạt. Ngươi nếu giết ta, ngươi cũng tuyệt đối không sống được. Cho dù là Nhậm gia cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà không tiếc mọi thứ bảo vệ ngươi. Hơn nữa ngươi ở ngoài hoàng cung làm như thế, bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Giết ta tương đương giết chính ngươi. Người Cao gia nghe đây, nếu như các ngươi dám xông vào, bản gia chủ liền dịa thẳng trước. Hắn hiện tại chính mình rất trâu bò không tin ta sẽ giết hắn. Cao Chiến Uyên ngươi nếu không tin, ngươi cũng có thể thử trước một chút. Giờ khắc này, nhân mã của Cao gia đã vọt tới, ngay khi người Cao gia muốn động thủ, Nhậm Kiệt đem đao đặt trên cổ Cao Bằng hơi ấn xuống một chút. Không phải ở chỗ động mạch chủ, chiến đao sắc bén lập tức cắt rách cổ Cao Bằng, một tia máu tươi đã trực tiếp chảy ra. Nhậm Kiệt tiểu nhi, ngươi dám. Nếu ngươi dám động bằng nhi, quốc pháp khó tha. Cao gia ta cũng sẽ dốc hết sức toàn tộc cùng Nhậm gia ngươi không chết không ngừng. Dừng. Tiếng giống giận của Cao Chiến Uyên vang lên, người của hắn đã từ trong linh thú tọa giá đi ra. Tuy rằng tiếng gầm phẫn nộ vang vọng chung quanh, nhưng hắn vẫn thật sự không dám mạo hiểm cho người động thủ. Nhưng là Cao Chiến Uyên cũng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nơi này nhưng là hoàng cung, quốc pháp ở đâu, hắn ta không ngờ ở nơi này đều dám như thế. Huống chi hắn ta động tới còn là người của Cao gia, con cháu dòng chính Cao gia. Cao Bằng vẫn ở đó cười. Ngẩng đầu cười nhìn Nhậm Kiệt. Hôm nay hắn vốn chỉ là muốn thăm dò phản ứng Nhậm Kiệt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Kiệt này lại như phát điên, lại điên cuồng như vậy. Nhưng sự tình đã đến loại trình độ này, trong lòng hắn vẫn là vững tin Nhậm Kiệt chỉ là hư trương thanh thế. Cao gia hắn tuy rằng nắm giữ quân quyền không nhiều bằng Nhậm gia, nhưng dù sao cũng là một trong năm gia tộc lớn. Nếu Nhậm Kiệt thật sự dám giết mình ở chỗ này, ngay cả hoàng đế đều sẽ duy trì Cao gia, loại thời điểm này các gia chủ khác cũng sẽ nhân cơ hội này chèn ép Nhậm gia. Trừ phi là Nhậm Thiên Hành mất tích trở về, nếu không tuyệt đối không bảo vệ được Nhậm Kiệt, cho nên Cao Bằng không tin Nhậm Kiệt sẽ giết mình. Hành động điên cuồng của Nhậm Kiệt khiến cho một lần thăm dò vốn đơn giản trở nên điên cuồng như vậy, nhưng Cao Bằng vẫn tự tin hết thể nắm chắc trong tay. Hắn ta cũng chính là nhục nhã mình một phen, nhiều nhất đánh hiểm một phen, ngoài ra lại có thể thế nào. Nơi này là hoàng cung, người của mấy gia tộc lớn chúng ta ở trong tối là có thể làm một chút chuyện vượt qua pháp luật, cho dù là giết chết đối phương cũng không có gì. nhưng đó cũng là chuyện trong tối, nếu đặt ở ngoài sáng thì lại không được. Nhất là nơi này là hoàng cung, ngươi dám giết ta ở đây, vì cả quốc gia vận chuyển bình thường, vì bảo vệ mặt mũi hoàng gia bệ hạ đều sẽ không tha cho ngươi. Nhậm gia ngươi mạnh mấy đi nữa chẳng lẽ có thể đồng thời chống lại mấy gia tộc lớn khác? Chương 18, ngươi không đáng một tấm miễn tử ngọc bài. Nếu như ngươi thật sự dám cầm toàn bộ Nhậm gia và tính mạng của mình để giết ta, như vậy ta chết lại có làm sao? Tuy nhiên nói thật Nhậm Kiệt, lúc trước thật là coi thường ngươi. Mặc kệ ngươi thật sự quần là áo lượt cũng tốt, hay là bị Cao Phi đánh hỏng não điên cuồng cũng được, cử chỉ việc làm của ngươi hôm nay đều đã chọc giận ta. Đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ Nhậm gia thì không ai dám động, ngươi chết chắc rồi. Ngươi biết không, ta muốn giết ngươi cho dù có cả Nhậm gia ở sau lưng duy trì ngươi cũng chết chắc. Đừng tưởng rằng chỉ có Nhậm gia ngươi từng huy hoàng, Nhậm gia các ngươi là 20 năm gần nhất huy hoàng, Cao gia chúng ta 200 năm gần nhất từng liên tục huy hoàng hơn 200 năm. Cho dù hiện tại cũng kém Nhậm gia các ngươi bao nhiêu, so nội tình các ngươi kém xa. Phen lời này Cao Bằng là với thần thức truyền vào trong đầu Nhậm Kiệt. Bây giờ làm khó không phải là ta mà là ngươi, mặc kệ ngươi thật sự điên cuồng cũng tốt, giả quần là áo lượt cũng thế, ngươi tự đào mộ. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Cao Bằng là một người tương đương có thể tha thứ người, hắn có quá nhiều bí mật không có người biết, nhưng hắn đồng thời cũng là một người rất cao ngạo. Mà hôm nay lại dưới tình huống như vậy bị một phế vật như Nhậm Kiệt làm nhục như thế. Chết hắn không sợ, cho nên hắn căn bản không sợ chọc giận Nhậm Kiệt. Nếu giờ phút này thật sự bởi vì cái chết của hắn có thể khiến cho Nhậm gia diệt vong khiến cho Cao gia một lần nữa nắm giữ đủ quyền lực, như vậy cũng không có gì. Nhưng nếu không chết, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha Nhậm Kiệt này, át giết hắn. Giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ tới lời mình răn dạy Cao Phi. Nếu Nhậm Kiệt này là giả bộ, như vậy nhất định phải giết hắn. Nếu là thật sự bị đánh ngu, đánh điên nên điên cuồng như thế, chính mình lại bị kẻ điên như vậy làm đục, càng không thể bỏ qua. Thằng nhãi Nhậm Kiệt ngươi, giết người đền mạng. Nơi này là hoàng cung, cho dù ngươi là gia chủ Nhậm gia cũng không thể siêu thoát ngoài pháp luật hoàng triều. Nếu ngươi dám động bằng nhi, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Cao gia ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lập tức thả bằng nhi. Ngay cùng lúc Cao Bằng thông qua thần thức uy hiếp, Cao Chiến Uyên cũng ở ngoài hô to. Nhậm Kiệt có thể từ trong mắt Cao Bằng cảm giác được luồng sát ý kia, nhưng hắn thật đúng là không quan tâm chuyện này. Nhất là sau khi nghe qua thánh nhân luận đạo, lại nhìn loại sát ý này của Cao Bằng cũng không có cảm giác gì. Luật pháp quốc gia bản gia chủ tự nhiên sẽ không vi phạm, về phần giết người đền mạng, chó má. Xem đây là cái gì? Nhậm Kiệt nói xong, nhấc tay đã lấy ra một miếng ngọc bài. Một miếng lệnh bài toàn thân ngọc trắng chế tạo, bên trên viết hai chữ miễn tử thật lớn, mà ở mặt sau thì viết mấy hàng chữ nhỏ. Ở Minh Ngọc Hoàng Triều bạc và vàng lượng rất nhiều, cũng không tính đặc biệt quý báu, ngay cả lệnh bài thị vệ của nhà giàu đều làm bằng vàng, chân chính quý trọng đều là ngọc bài có linh khí. Mà như miếng trong tay Nhậm Kiệt cầm lại càng thêm quý báu. Nhìn kỹ, miễn tử ngọc bài, đừng nói là giết chết một mình hắn, giết chết cả nhà các ngươi cũng chỉ là ân oán cá nhân, chỉ cần không tạo phản là được. Nhậm gia lão tổ tông năm đó đi theo Thái Tổ khai sáng Minh Ngọc Hoàng Triều rồi lại đạt được một tấm miễn tử ngọc bài, mà bản gia chủ còn có một người cha siêu cấp châu bò, hắn trong thời gian 20 năm đạt được 2 tấm miễn tử ngọc bài. Minh Ngọc Hoàng Triều ngàn năm lịch sử tổng cộng có 5 tấm miễn tử ngọc bài, Nhậm gia ta có 3 tấm. Đồ chơi này trừ tạo phản không dùng được, việc khác đều không thành vấn đề. Đồ chơi này nhiều cũng không có ý gì, rất buồn bực giống như sau khi kiếm được tiền không được tiêu. Bản gia chủ vẫn muốn tìm một cơ hội thử xem dùng miễn tử ngọc bài này, xem rốt cuộc là cảm giác gì. Cong. Nhậm Kiệt nói xong, trực tiếp đem tấm miễn tử ngọc bài này ném xuống đất. Tấm ngọc bài này không phải là ngọc bình thường, trải qua rèn luyện sẽ không dễ dàng nứt vỡ, rơi xuống đất phát ra tiếng giòn tan, giờ phút này lại rung động lòng của tất cả mọi người. Bao gồm cả Cao Bằng vừa rồi bị đánh còn cười, đao gắt trên cổ cắt vào trong thịt vẫn tự tin tràn đầy. Tính giờ khắc này trước quảng trường to lớn ngoài hoàng cung, thoáng cái trở nên yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Nhậm Kiệt còn có một chiêu này, thậm chí ngay cả đám người Nhậm Quân Dương đều ngây ra. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Kiệt rồi lại cầm thứ này, còn muốn dùng. Không ít người cảm giác hít thở đều có chút khó khăn. Miễn tử ngọc bài. Đồ chơi này chỉ là nghe nói qua, lại có mấy người từng gặp. Mà hôm nay Nhậm Kiệt này rồi lại lấy ra muốn dùng. Cao Chiến Uyên thân ở vòng ngoài vốn còn muốn lại uy hiếp, bức bách Nhậm Kiệt thả người. Nhưng giờ phút này lời lại bị kẹt cứng trong yết hầu, hô không ra tiếng. Có miễn tử ngọc bài này trong tay, nếu như hôm nay Nhậm Kiệt này thật sự là hạ quyết tâm muốn giết Cao Bằng, cũng tuyệt đối sẽ không dẫn tới phiền toái quá lớn gì. Tại sao lại như vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đồ chơi này còn có sử dụng trước thời hạn, quả thật quá kích thích. Cao nhân ở một bên, cảm giác hít thở đều bắt đầu trở nên dồn dập, hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Kiệt sẽ đem chuyện làm ồn ào lớn như vậy. Nguyên bản cho rằng chỉ là tranh cãi mồm miệng một phen, trong lòng hắn còn nghĩ làm thế nào giúp Nhậm Kiệt sỉ nhục cái tên Cao Bằng cười khiến người nhìn không thoải mái này, không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy, quá kích thích. Thiết Tháp ở một bên hai tay nắm chặt, quá đã quyền, không trách lão cha luôn nói năm đó theo lão gia chủ thế nào thế nào. Phương Viêm, Văn Tử Hào thậm chí Nhị Hoàng Tử ở một bên cũng đều tròn mắt. Sự tình quá ra ngoài dự đoán, Nhậm Kiệt này thật sự không phải là điên bình thường. Hắn không có việc gì mang theo Miễn Tử Ngọc Bài làm gì, chẳng lẽ hắn thật sự sớm muốn tìm người thử một chút. Điên rồi, thật sự điên rồi. Giờ khắc này Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc ở vòng ngoài đã từ trên xe xuống lại bị người của đội cận vệ chắn ở ngoài cũng đều ngây ra tại chỗ. Đây là Nhậm Kiệt mà lúc trước bị bọn họ khấu giảm tiền tiêu vặt là sẽ dở chết dở sống, vì mỗi tháng thêm 1-2 vạn lạng bạc cũng chính là 1-2 ngàn tiền ngọc liền đi sau ngông bọn họ không ngờ nói lời hay đây sao. Ta đến 3 tiếng, quỳ xuống, khóc cho bản gia chủ, nếu không tấm Miễn Tử Ngọc Bài này tặng cho ngươi. Nhậm Kiệt khi người chung quanh đều bị kinh đến, chậm rãi giơ chiến đao trong tay. Một. Nhậm Kiệt ngươi dám. Người đâu, chuẩn bị. Cao Chiến Uyên bên ngoài vừa nhìn, đột nhiên kịp phản ứng, thét ra lệnh thủ hạ chuẩn bị vọt qua. Nhưng dù hắn cũng là thần thông cảnh, đối mặt với đội cận vệ của Nhậm gia hắn cũng biết, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không có khả năng vọt qua trong thời gian ngắn, huống chi Cao Bằng còn bị Đồng Cường bắt giữ. Tên này cờ mờ nở quá phách lối rồi hả? Tốt hay xấu, hạnh phúc hay không là phải so sánh. Giờ khắc này Nhị Hoàng Tử đột nhiên cảm giác thái độ của Nhậm Kiệt đối với mình vừa rồi xem như rất không tồi, ít nhất tốt hơn giờ phút này. Thân là hoàng tử, hắn lần đầu tiên cảm giác được ở Ngọc Kinh Thành lại có người còn phách lối hơn mình. Nhậm gia chủ xin dưới đao lưu người, nếu không đừng trách tại hạ động thủ. Phương Viêm biết, giờ khắc này nếu như còn không có tỏ vẻ thì không được, ít nhất lời nói ra trước, bất kể về sau như thế nào mình đều có thể có đường lui, lát nữa không được ra tay cho dù bị thương nặng cũng được. Bên ngoài phản ứng như thế nào đều có, nhưng Cao Bằng thân là chính chủ bị Đồng Cường bắt giữ, ngay ở dưới đao của Nhậm Kiệt giờ khắc này nguyên bản lòng tự tin tràn đầy, hết thảy đều nắm trong tay rốt cuộc bắt đầu dao động. Hắn không khỏi nhớ tới phân tích của mình lúc trước. Tên này trước kia chỉ là cùng một số người không bằng chính hắn ta, kém mình rất nhiều ăn uống chơi đùa, ở trong mắt đám quần là áo lượt chân chính bọn họ ngay cả quần là áo lượt đều không tính. Nhưng hiện tại, hắn ta lại khiến tất cả mọi người khiếp sợ, không chỉ là quần là áo lượt, thậm chí có chút điên cuồng. 2. Đúng vào lúc này, đao của Nhậm Kiệt đã giơ lên cao nhất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ khắc này lòng của Cao Bằng rốt cuộc bắt đầu dao động. Kẻ này quả thật điên rồi, tựa như tình huống của Cao Phi lúc ấy. Cao Phi lúc ấy thật sự có khả năng bị đập chết, chẳng lẽ là sau khi bị Cao Phi đánh đập, tên này đầu hỏng mất, thật sự có chút điên cuồng rồi sao? Nếu là như vậy, vậy mình cùng một kẻ điên phân cao thấp, nếu chết thật đều có khả năng là chết vô ích. Chết vô ích, vì sao lại như vậy? Chính mình lại bị kẻ này ép đến nông nỗi này. Mình còn có giấc mộng vĩ đại, chuyện mình muốn làm đủ để cho người đời khiếp sợ. Mình tại sao có thể bị kẻ điên này cứ vậy giết chết? Không, mình không thể chết ở dưới tấm Miễn Tử Ngọc Bài này. Phịch. Quỳ xuống, Cao Bằng rốt cuộc quỳ xuống rồi. Cùng lúc quỳ xuống trong mắt hắn nước mắt cũng chảy ra. Đây là nước mắt khuất nhục, là nước mắt không cam lòng. Giờ khắc này lửa giận trong lòng hắn sắp đốt cháy hắn. Quỳ xuống, để ta xem có chảy nước mắt hay không. Nhậm Kiệt nói xong túi đầu nhìn một cái. Rất vừa lòng nói. Không tồi, quỳ xuống khóc rồi. Xem làm ngươi sợ rồi. Khóc gì mà khóc, đùa ngươi đấy. Bản gia chủ đứng đầu một nhà, làm sao lại làm khó một đứa bé như ngươi chứ. Nói xong, Nhậm Kiệt không mình nhặt Miễn Tử Ngọc Bài lên, thẳng người dùng tay vỗ mặt Cao Bằng. Ngươi bỏ được chết, ta còn không bỏ được tấm Miễn Tử Ngọc Bài này đấy. Nói thật ngươi không đáng giá. Vừa rồi chỉ là hù dọa ngươi một chút, bởi vì nhìn thấy mặt cười tự cho là đúng của ngươi bản gia chủ liền rất chán ghét. Còn sống mới có hết thảy, khi Nhậm Kiệt lấy Miễn Tử Ngọc Bài ra điên cuồng cưỡng bức, Cao Bằng vứt bỏ mọi tôn nghiêm quỳ xuống, nhưng trong lòng hắn đã sắp bị lửa giận đốt cháy. Cho dù là bị kẻ nghịch thiên biến thái như Lam Thiên cướp đi ngôi trạng nguyên, cho dù là có sự tồn tại của đám người Phương Viêm, Phương Kỳ, hắn đều không để ở trong lòng. Bởi vì hắn muốn bày một bàn cờ rất lớn, được mất nhất thời hắn căn bản không để ý ngược lại là vì có thể tiếp xúc trước thời gian với những người này, hiểu biết tình huống của bọn họ mà âm thầm lưu tính. Chỉ là ngay khi hắn đã hoàn thành tất cả học tập của Ngọc Hoàng Học Viện, lại thêm một tháng xin ý kiến phê bình là rời khỏi Ngọc Hoàng Học Viện nhập sĩ. Nghĩ tới các loại biến cố, thậm chí ngay cả phát triển tương lai 5 năm đều đã nghĩ trước, lại chưa từng nghĩ tới sẽ có một màn này hôm nay. Một lần thăm dò lâm thời nổi ý, lại bị một gia chủ con rối quần là áo lượn, giống như kẻ điên dồn đến nước này. Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Cao Bằng giờ khắc này hận không thể đem Nhậm Kiệt sống sờ sờ xé xác, nuốt sống mới có thể giải hận. Nhịn, nhất định phải nhịn. Hắn một mực cho rằng chính mình có thể như danh tướng thượng cổ, những đế vương chịu nhục, gặp phải bất kỳ khuất nhục đều có thể tạm thời nhẫn nhịn, cuối cùng giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng khi loại khuất nhục và đả kích này thật sự ập xuống, hắn mới phát hiện khó khăn và thống khổ dường nào. Nếu như nói vừa rồi hắn lạnh nhạt đối đãi sự quần là áo lượt và điên cuồng của Nhậm Kiệt, nội tâm tư giết Nhậm Kiệt, như vậy giờ khắc này hắn đã có một loại tâm tư muốn đem tất cả mọi người chung quanh đều giết chết. Nhậm gia, miễn tử ngọc bài đúng không? Ta muốn cho Nhậm gia các ngươi hoàn toàn diệt vong, hoàn toàn diệt vong. Két két. Lửa giận đè nén trong cơn nổi giận khiến trong mắt Cao Bằng nước mắt đang chảy xuống, trong lòng lại đang bùng cháy lửa giận. Hắn cao ngạo gần như sụp đổ, nhưng hắn lại chống đỡ. Nhưng khi Nhậm Kiệt nhặt ngọc bài nói ra đùa hắn chơi, giọng nói thật sự giống như đối đại với trẻ nhỏ, những lời không đáng giá vừa ra khỏi miệng, trong cơn tức giận răng phát ra tiếng vỡ vụn ken két, rồi lại có mấy cái răng bị hắn cắn nát, có thể nghĩ mà biết tâm tình của hắn vào lúc này. Chương 19, trở về đi, hết chuyện của các ngươi rồi. Mà đám người nhị hoàng tử, Phương Viêm, Văn Tử Hào đồng thời đều cảm giác thở nhẹ ra một hơi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, khiến lòng của bọn họ dâng lên, căng thẳng có một loại cảm giác muốn gãy bất cứ lúc nào. Phụ hoàng cho ta tới đón tiếp các vị gia chủ, trước cửa hoàng cung há cho phép tâm ý, chư vị vẫn là mau chóng chuẩn bị một chút đi. Gia chủ Phương gia, Văn gia đã tới rồi, canh giờ lập tức tới. Lúc này, nhìn thời gian đã sắp tới, cộng thêm giờ khắc này Nhậm Kiệt đã buông đao xuống, nhị hoàng tử đi ra hòa giải. Chỉ là giờ khắc này lại không có người để ý lời hắn nói, bởi vì quyền quyết định hoàn toàn không ở chỗ hắn. Tên này khi nào lớn gan như vậy, rồi lại đem Cao Bằng nổi danh Ngọc Kinh Thành ép đến loại tình trạng này. Trừ Lam Thiên gia, trước giờ còn chưa từng có một người như thế. Phương Kỳ lúc trước chính muốn đối phó hắn, có thể nào có quan hệ với điều này không đây? Phương Viêm nhìn Nhậm Kiệt, trong lòng hiện lên một ý niệm trước giờ chưa từng có. Đẹp trai. Mập mạp cao nhân thì hưng phấn ở một bên nắm chặt hai tay, khẽ vung lên, như là cổ vũ bơm hơi cho Nhậm Kiệt vậy. Kỳ thật là chính hắn đã kích động, hưng phấn quá mức. So với phóng hỏa đốt chỗ ở của Phương Kỳ, dùng ghế thiết mộc đập cao phi còn đã nghiền hơn gấp trăm lần. Nhất là cứng rắn ép buộc vị Cao Bằng đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hoàng Học Viện Cao Bảng nhãn quỳ xuống rơi nước mắt. Lại nghĩ vẻ vênh váo và nụ cười chán ghét của hắn lúc trước liền có một loại cảm giác vô cùng sảng khoái, quá cờ mở nở sảng khoái. Ngẫm lại một số chuyện gần đây nhất, cao nhân đột nhiên phát hiện, đi theo Nhậm Kiệt ra ngoài dường như cũng sẽ không giống như lúc trước nữa, mỗi lần về đều sẽ nghẹn một bụng lửa giận, ngược lại là mỗi lần đều rất sảng khoái. Bất chi bất giác, khi nào thì biến thành như vậy? Nhậm Kiệt khoát tay, Đồng Cường liền như người máy, căn bản không để ý bất kỳ mọi chuyện, trực tiếp buông Cao Bằng ra. Khi hắn buông Cao Bằng lập tức có người của đội cận vệ Nhậm gia mang Cao Bằng rời đi, bọn họ lại vẫn đem Nhậm Kiệt và tọa giá của hắn bảo hộ ở trong. Ngay cả đám người nhị hoàng tử, Phương Viêm, Văn Tử Hào giờ phút này đều bị người của đội cận vệ gạt ra khỏi bên cạnh Nhậm Kiệt. Thân là đội trưởng đội cận vệ gia chủ Nhậm gia, sứ mệnh lớn nhất của hắn chỉ có một bảo hộ an toàn của gia chủ cao hơn hết thảy. Điểm này là lý niệm các gia tộc lớn đều đang cố gắng rót vào, chỉ là có thể làm được như Đồng Cường lại không có mấy nhà. Ngươi gây rối đủ chưa, ngươi có biết vừa rồi mình làm gì hay không? Lúc này thân là trưởng lão Nhậm gia, Nạ Cả Đạ, Nhậm Hàn Lâm và Nhậm Văn Húc cũng rốt cuộc có cơ hội tiến vào. Nhậm Hàn Lâm vừa tiến vào chỉ vào Nhậm Kiệt tay đều đang run lên. Nam gia tộc lớn với hoàng gia cầm đầu tuy rằng trước giờ chưa từng hòa thuận với nhau, nhưng bình thường sẽ không quá trở mặt, cân bằng mặt ngoài là phải có. Nhưng cử chỉ này của Nhậm Kiệt tương đương là đang đánh mặt Cao gia, Cao Bằng kia lại là kỳ tài ngút trời, nhân tài Cao gia mấy trăm năm khó được một người, về cơ bản là người lựa chọn gia chủ tương lai. Một khi chờ hắn kế thừa gia chủ, có thể nghĩ mà biết hắn sẽ làm như thế nào. Nơi này nhưng là hoàng cung, ngươi xem. Ngươi ở trước hoàng cung làm cái gì? Ngươi đây là công nhiên khiêu khích uy nghiêm hoàng gia, pháp luật quốc gia. Ngươi thân là gia chủ Nhậm gia, ngươi nên biết mỗi một lời nói cử chỉ của ngươi đều đại biểu Nhậm gia. Nhậm Văn Húc cũng tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhậm Quân Dương nhìn miễn tử ngọc bài trong tay Nhậm Kiệt, sắc mặt âm trầm khó coi đến cực điểm. Miễn tử ngọc bài làm sao có thể dùng như vậy? Đây là vật sở hữu chung của toàn gia tộc, ngươi có biết như vậy sẽ tạo thành hậu quả như thế nào không? Ngươi có biết không, như vậy sẽ khiến cho thế lực với Cao gia cầm đầu và Nhậm gia chúng ta toàn diện trở mặt, cũng sẽ khiến cho những gia tộc lớn khác kiêng kỵ. Rất có khả năng ép bọn họ liên thủ. Ngươi a ngươi! Ta làm sao vậy? Nhậm Kiệt tay cầm miễn tử ngọc bài cơ cơ trước mặt ba vị trưởng lão đã kích động hết mức. Không dùng như vậy thì dùng thế nào, ngày ngày thờ phụng. Còn nữa, miễn tử ngọc bài sở hữu chung của gia tộc là lão tổ tông truyền xuống, của ta đây là lão ba ta Nhậm Thiên Hành đạt được. Người cho ta chính là đồ của ta ta muốn dùng như thế nào thì dùng. Liên thủ, số lần bọn họ liên thủ còn ít sao? Nhậm Kiệt cười lạnh một tiếng, không để ý tới ba vị trưởng lão chỉ biết vênh mặt với người nhà, trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Được rồi, canh giờ đến, bản gia chủ phải tham gia ngự yến của hoàng đế bệ hạ, các ngươi trở về đi.
Cái gì?
Trở về. Nhị trưởng lão Nhậm Quân Dương, tam trưởng lão Nhậm Hàn Lâm, tứ trưởng lão Nhậm Văn Húc vừa nghe đều ngây ra ở đó. Nhậm Kiệt rồi lại bảo bọn họ trở về, bọn họ nhưng là chuẩn bị thật lâu mang theo Nhậm Kiệt tới tham gia ngự yến. Hơn nữa ở trên ngự yến, bọn họ còn có rất nhiều chuyện chuẩn bị muốn làm, nhưng hiện tại Nhậm Kiệt một câu trở về, bọn họ đều choáng. Giờ khắc này bọn họ đột nhiên ý thức được một chuyện, truyền thống này quả thật là chỉ bày tiệc mời gia chủ mang người tham gia. Đúng vào lúc này, lại là hai đội nhân mã từ xa chạy tới, chính là đoàn xe của gia chủ Văn Gia Văn Dũng và gia chủ Phương Gia Phương Thiên Ân. Nhị hoàng tử, canh giờ đến rồi. Đúng vào lúc này, Phương Viêm nhẹ giọng bẩm báo nhị hoàng tử. Sắc mặt của nhị hoàng tử giờ khắc này cũng rất khó coi, bởi vì mọi việc vừa rồi quá khẩn trương, ngay cả miễn tử ngọc bài đều vận dụng, nhưng sau khi sự tình qua đi càng nghĩ càng không phải tư vị. Chính mình đường đường nhị hoàng tử bị tên này mắng thành như vậy, hơn nữa chính mình phụ trách tiếp đãi, hắn rồi lại không nể mặt chút nào. Đây cũng không phải là tương đương làm hỏng chuyện của mình, đánh mặt mình sao. Nhưng lúc này còn có chính sự, hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh mở cửa. Minh Ngọc Hoàng Triều, năm nhà một thể, bệ hạ có chỉ, mở tiệc chiêu đãi bốn đại gia chủ Nhậm, Cao, Phương, Văn cùng thương nghị quốc sự. Mở cửa, tấu nhạc. Lúc này, một tiếng độc đáo của nội cung thái giám vang lên, cửa chính hoàng cung mở ra, dàn nhạc tấu lên nhạc khúc, mở màn cho ngự yến truyền thông kéo dài ngàn năm này của Minh Ngọc Hoàng Triều. Chờ một chút. Ngươi hiện tại còn chưa trưởng thành, ngự yến sẽ liên quan đến lợi ích gia tộc, phải có trưởng lão cùng đi. Nhìn thấy Nhậm Kiệt đã lên linh thú tọa giá muốn tiến vào, Nhậm Quân Dương lập tức quát ngừng. Trở về. Nếu cứ như vậy trở về thì mất mặt lớn, hắn tiếp theo sau nghĩ tới lý do. Không sai, ba người mình là thành viên trưởng lão hội, bọn họ hiện tại mới là người chân chính có quyền lực quyết định chuyện của Nhậm gia. Nhậm Hàn Lâm và Nhậm Văn Húc vừa nghe cũng lập tức gật đầu, ngay cả tiền tiêu vặt của gia chủ ngươi đều là chúng ta khống chế, ngươi hiện tại có thể làm chuyện gì? Bản gia chủ hôm nay chỉ mang theo một thị vệ bên người thiết tháp, một tên ăn tạp chuyên gia mỹ thực tiến vào dự tiệc, chuyện khác bản gia chủ không có tâm tình để ý, nguyện ý cùng bệ hạ thương nghị đại sự tự các ngươi đi tìm bệ hạ. Thứ ba, chúng ta đi. Nhậm Kiệt gọi mập mạp cao nhân và thiết tháp lên tòa giá, trực tiếp thúc xe tiến vào trong. Ngươi. Nhậm Hàn Lâm giơ tay muốn gọi Nhậm Kiệt lại, nhưng lại đã không còn kịp, trơ mắt nhìn Nhậm Kiệt tiến vào bên trong. Nên biết loại ngự yến này truyền thừa ngàn năm, tuy rằng hiện giờ đa số thời gian là hình thức, nhưng ý nghĩa trọng đại. Khi hơn một năm trước lần đầu tiên tới tham gia, Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc ba lão già bọn họ đã kích động thật nhiều này. Sau khi trở về, lại càng cảm giác vô cùng vinh quang, nhất là trong lúc nói chuyện liền tranh thủ được rất nhiều ích lợi, khiến các chi bọn họ có không ít người bởi vậy thượng vị. Điều này cũng khiến địa vị của bọn họ ở trong gia tộc tăng lên rất nhiều. Loại ngự yến đặc biệt này một năm chỉ một lần, lần này bọn họ chuẩn bị sung túc, ôm đầy hy vọng, lại không nghĩ tới hiện giờ chỉ có thể đứng ở cửa hoàng cung nhìn tọa giá của Nhậm Kiệt tiến vào. Tuy rằng dọc theo đường đi rất uy phong chạy tới, nhưng tiến vào hoàng cung dự tiệc lại phi thường nghiêm ngặt, chỉ có thể ngồi linh thú tọa giá của gia chủ mới có thể tiến vào, bất kỳ người nào khác không được tự mình tiến vào. Một ngày này hoàng đế là không để ý bất kỳ chuyện gì khác. Nếu như tự tiện xông vào là giết chết không bị tội. Cho nên Nhậm Kiệt không cho ba người bọn họ lên linh thú tọa giá, bọn họ muốn đi vào cũng không thể nào. Nhậm Quân Dương tức giận đến ngực phập phồng, chuyện vừa rồi còn chưa tính, hiện giờ lại đem bọn họ ném ở ngoài cửa. Tức chết ta, tức chết ta. Nhậm Hàn Lâm và Nhậm Văn Húc cũng đều cảm thấy mặt mo nóng rực, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui vào. Nhưng là mặc cho bọn họ thở phì dâu trứng mắt, tức giận gần chết cũng không có biện pháp lại đi theo vào. Tử Hào, lên đi. Lúc này linh thú tọa giá của gia chủ Văn gia trải qua, là một con thất thải linh lộc cấp 4 trung kỳ kéo xe, khi trải qua chỗ Văn Tử Hào kêu hắn lên giống như không biết bên này xảy ra chuyện gì, trực tiếp tiến vào hoàng cung. Mà tọa giá của gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân là một con linh lang thật lớn, nghe nói năm đó là do hai con yêu lang cấp 7 hậu kỳ bị hàng phục sinh ra. Tuy rằng sau khi trưởng thành cấp bậc cũng hạ xuống cấp 6, nhưng nghe nói cũng là trình độ cấp 6 hậu kỳ, đó nhưng là tương đương trình độ chân khí cảnh đại viên mãn. Xe của Phương Thiên Ân cũng trực tiếp trải qua tiến vào. Nhìn linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt tiến vào hoàng cung, lại nhìn linh thú tọa giá của gia chủ Văn gia, gia chủ Phương gia trước sau tiến vào hoàng cung, ba người Nhậm Quân Dương đứng ở đó như trong dung nham núi lửa phi thường khó chịu. Toàn thân tức giận đến huyết mạch sôi trào, khó chịu, xấu hổ. Kỳ cục. Quá kỳ cục. Phải lập tức mở hội nghị trưởng lão. Phải. Nhậm Văn Húc tức giận đến hết mức, đã không nhịn được gần như muốn hét lên. Ồn ào cái gì, đưa gia chủ vào chúng ta trở về, có chuyện gì về gia tộc rồi nói. Đi thôi. Còn ngại mất mặt chưa đủ sao. Nhìn ánh mắt của Phương Viêm, nhị hoàng tử và những thị vệ khác kia, Nhậm Quân Dương giận quát một tiếng, không còn mặt mũi ở lại chỗ này, mang theo Nhậm Hàn Lâm và Nhậm Văn Húc lập tức chạy về Nhậm gia. Nhìn thấy ba vị trưởng lão Nhậm gia bị tức rời đi, nhị hoàng tử nguyên bản tức giận, Phương Viêm ở một bên cân nhắc, trong mắt đều hiện lên một tia khác thường. Nhậm Kiệt này nếu như thật sự thông minh, làm sao sẽ gây thù hằn trong ngoài, tiếp tục như vậy rất khó có hành vi gì. Như vậy xem ra, hắn còn thật là không biết mình điên cuồng như thế nào đây, kế tiếp sẽ có trò hay để xem. Mà Đồng Cường thì khoát tay, thành viên đội cận vệ lập tức xếp đội hình, ở ngoài hoàng cung chờ Nhậm Kiệt đi ra. Nhậm Kiệt tiểu nhi. Bằng nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi đòi một sự công bằng. Ngươi tới, lập tức đưa thiếu gia về phủ. Lúc này, gia chủ Cao gia Cao Chiến Uyên nhìn Cao Bằng bất kỳ lúc nào đều lạnh nhạt bình tĩnh hơn mình, gặp biến cố không sợ hãi lúc này mặt đầy là máu, máu trong miệng càng không ngừng trào ra, đau lòng nước mắt muốn rơi xuống. Ta không sao, thù này ta sẽ đòi Nhậm Kiệt kia gấp 10, gấp 100 lần. Đến lúc đó nếu hắn muốn chết thống khoái đều không được, ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không thể. Lửa giận cừu hận trong mắt Cao Bằng đều như muốn nổ tung, hận hắn hận hơn ai khác. Chương 20, há có ly này, ngươi có lời gì để nói? Ngươi tới, lập tức đưa thiếu gia trở về. Cao Chiến Uyên thét ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị sai người đưa Cao Bằng trở về, hắn muốn một mình gặp vua đòi một sự công bằng. Nhậm gia có miễn tử ngọc bài, chẳng lẽ là có thể tùy ý làm vậy? Nếu quả thật là như thế, vậy chẳng phải là người người đều nguy? Không. Cao Bằng lúc này đã tỉnh táo lại, cuối cùng ngậm răng nghiến vỡ, đột nhiên giơ tay lên nói. Ta muốn cứ vậy gặp vua, chuyện này không động được Nhậm Kiệt cái gì, nhưng hoàng đế đối với sự cường thế của Nhậm gia sớm đã lo lắng đã lâu, hôm nay để hắn xem không có Nhậm Thiên Hành, người của Nhậm gia kiêu ngạo cỡ nào. Hơn nữa cho dù hắn không xử phạt Nhậm Kiệt kia, cũng phải cho chúng ta ưu đãi nhất định. Sự tình đã đến loại tình trạng này, thì phải tận lực lợi dụng. Về phần Nhậm Kiệt, ta không cần người khác nhúng tay, ta sẽ từ từ thu thập hắn. Nhục ngày hôm nay, thề phải đòi lại. Ở Cao gia Cao Chiến Uyên dù là gia chủ, nhưng Cao Chiến Uyên nhớ rất rõ ràng lời nói của phụ thân hắn 8 năm trước khi đem vị trí gia chủ truyền cho hắn. Trong cùng lứa người ưu tú hơn ngươi có, người sắp xỉ ngươi có, sở dĩ đem gia chủ vị giao cho ngươi chính là bởi vì ngươi so với bọn họ có một đứa con tốt. Cho nên hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ là một cái quá độ mạ tổ ải, phụ thân chân chính coi trọng chính là Cao Bằng. Trên thực tế trong thời gian hơn 3 năm gần đây, mọi chuyện của Cao gia trên thực tế đã dần dần bắt đầu do Cao Bằng thao túng. Cho nên Cao Bằng vừa lên tiếng Cao Chiến Uyên cũng không nói gì khác, lập tức mang theo hắn lên linh thú tọa giá, rất nhanh tiến vào hoàng cung. Theo linh thú tọa giá của gia chủ Cao gia tiến vào hoàng cung, cửa chính hoàng cung chậm rãi khép lại. Trong hoàng cung có 5 tộc điện, chính là năm đó 5 gia tộc lớn sau khi cộng đồng khai sáng Minh Ngọc Hoàng Triều kiến tạo mà thành. Trong 5 tộc điện hào hoa tuyệt đối không thua bất kỳ đại điện gì trong hoàng cung, mỗi năm chỉ có hoàng đế ở tiệc chiêu đãi 4 gia chủ khác mới có thể mở ra. Là nơi năm xưa gia chủ 5 gia tộc lớn ở đây minh ước, có ý nghĩa đặc biệt. Giờ khắc này hoàng đế của Minh Ngọc Hoàng Triều Lý Hải Nguyên đã sớm ngồi ở trên chờ đã lâu. Những thời điểm khác đều là quần thần chờ đợi, hoàng đế mới ra, cũng chỉ có khi 5 tộc điện mở tiệc chiêu đãi 4 đại gia chủ khác, có một số thứ phải thay đổi. Đương nhiên, hoàng đế ngồi ở trên cao, uy nghi khí thế như trước. Hoàng đế bệ hạ tuổi còn chưa đến 50 chính là lúc tuổi xuân đang thịnh, nhất là bản đồ Minh Ngọc Hoàng Triều ở trong tay hắn mở rộng gấp đôi có dư, thân là ngôi cửu ngũ của một nước hắn lại càng có khí thế. Văn Dung dẫn dắt Văn Tử Hào tiến vào trước hết, sau khi bái kiến hoàng đế trực tiếp vào chỗ ngồi. Tiếp theo sau là gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân mang theo một gã con cháu Phương gia tiến vào. Đúng đó, nơi này rốt cuộc bao lớn, so với đại điện nghị sự của Nhậm gia còn lớn hơn rất nhiều. Lại nhìn hoàng đế uy nghiêm. Uy nghi ngồi ở phía trên, khí thế của hắn và vị trí của hắn ở tòa hoàng cung này đều có một loại cảm giác hòa làm một thể, không trách người thường nhìn thấy hoàng đế đều sẽ có một loại ý sợ hãi, quỳ lạy. Nếu là lúc trước Nhậm Kiệt tiến vào nơi này cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng thật lớn, nhưng hắn ngay cả thánh nhân luận đạo thần bí kia đều cảm thụ qua, so với cái đó thì nơi này kém quá nhiều. Gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt bái kiến bệ hạ. Ở trong trí nhớ, Nhậm Kiệt này gặp hoàng đế cũng không phải là lần đầu tiên. Cho nên những lễ tiết này ngược lại rất đơn giản. Hơn nữa thân là gia chủ Nhậm gia cũng không cho phép phải hành đại lễ, cho nên cũng không tính quá khó. Chỉ là trước kia Nhậm Kiệt này bởi vì mỗi lần gặp hoàng đế đều quá khẩn trương, bị khí chàng, khí thế của hoàng đế áp bách, cho nên trong trí nhớ đối với hoàng đế đều không có ấn tượng gì, thậm chí chưa từng dám ngẩng đầu nhìn. Nhậm Kiệt lần này vừa tiến vào liền đánh giá một phen, sau đó mang theo cao nhân và thiết tháp thi lễ. Thiết tháp chân chất, có một loại cảm giác nông dân gia tỉnh, nhìn chỗ nào đều kỳ quái. Ngược lại là cao nhân, nhìn thấy bộ dạng hoàng đế ngồi ở bên trên, mắt đảo vòng vòng, không chút để ý theo Nhậm Kiệt thi lễ cho phải phép, ánh mắt tiếp theo sau đã nhìn về phía một ít thức ăn trên châu ngồi của bọn họ. Miễn lễ. Nhậm gia chủ, lần trước chấm nhớ rõ hình như là ba vị trưởng lão Nhậm gia bồi người cùng tới tham gia ngự yến. Ngươi dường như sang năm mới trưởng thành, năm nay mấy vị trưởng lão làm sao không tới chứ? Hoàng đế nói tiếng miễn lễ, nhưng không lập tức ban thưởng ngồi cho đám người Nhậm Kiệt ngồi xuống, ngược lại rất kỳ quái hỏi han. Nóa, hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ, tuy rằng những chuyện kia đều là mới vừa xảy ra trước cửa hoàng cung, Nhậm Kiệt không tin tưởng hoàng đế không biết. Nếu hắn ta ngay cả chuyện gì xảy ra trước mắt đều không biết, như vậy ngôi hoàng đế này hắn cũng không cần làm nữa. Nhìn như tùy ý hỏi. Quan tâm nhưng ý tứ trong lời nói nếu là cẩn thận cân nhắc thì quá nhiều. Muốn hỏi tình huống nội bộ Nhậm gia, hơn nữa lời hỏi thăm của hắn cũng sẽ truyền ra ngoài, thậm chí sẽ tăng lên kịch liệt mâu thuẫn giữa mình và trưởng lão gia tộc, lại hoặc là hắn muốn chờ người cao gia tiến vào. Ta đều đã không nhỏ rồi, khi phụ thân ta lớn bằng ta đều có thể mang binh đánh giặc, cho nên ta nghĩ ta không thể cả ngày có chuyện liền mang theo mấy trưởng lão ở bên người, như vậy người khác còn cho rằng ta là đứa trẻ chưa lớn đây. Vừa lúc năm nay bằng hữu của ta và thị vệ trung tâm nhất của ta cũng muốn kiến thức một chút ngự yến là như thế nào, ta liền mang bọn họ tới. Nhậm Kiệt tự nhiên không có khả năng cái gì đều nói, nhưng cũng nói ra một bộ phận. Tâm lý học địa cầu tuy rằng Nhậm Kiệt không nghiên cứu qua, nhưng bình thường xem một ít điện ảnh, kịch truyền hình đều có thể học được không ít, lời nói dối dễ dàng ra vấn đề bị vạch trần, cho nên nói lời thật là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đồng dạng là lời thật, nói như thế nào, nói bộ phận nào hiệu quả lại đều không giống nhau. Nhậm Kiệt giờ khắc này chính là ăn ngay nói thật. Văn Dung ở một bên vừa mới ngồi xuống nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa nghe lời này của Nhậm Kiệt suýt nữa phun ra. Phương Thiên Ân cũng dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Nhậm Kiệt. Lão tử ngươi quả thật lợi hại, điều này ai cũng không phủ nhận. Nhậm gia khi khai quốc cường thịnh, mấy trăm năm gần nhất một mực dưới chót, thẳng đến xuất hiện Nhậm Thiên Hành dùng không đến 20 năm liền đem Nhậm gia mang lên đến đỉnh. Nhưng đó là lão tử ngươi, ngươi có thể so với hắn sao? Bệ hạ. Nhậm Kiệt rất nghiêm túc không người thi lễ nói. Ta cũng muốn học cha ta, vì quốc gia mở mang bờ cõi, nếu có cơ hội xin bệ hạ cho ta mang binh xuất chinh vì nước. Chỉ bằng ngươi, xuất chinh vì nước. Ngươi bỏ được chết, ta còn sợ mất mặt đây. Hoàng đế ngược lại bị Nhậm Kiệt nói cho không biết dùng lời nào trả lời. Tiểu tử này làm gia chủ một năm, cũng quá bành trướng chứ hả, quá muốn học lao tử hắn. Lao tử ngươi lúc lớn bằng ngươi, đã là chân khí cảnh đỉnh rồi, hơn nữa văn thao võ lược không gì không làm được. Mà ngươi quần là áo lượt. Loại quần là áo lượt này nói lời thật bình thường ngay cả cơ hội gặp hoàng đế đều không có, mà Nhậm Kiệt bởi vì thân phận là gia chủ Nhậm gia, hôm nay còn là ngự yến năm tộc điện, hắn cũng không thể nói khác. Nhậm gia chủ vì nước nhọc lòng đáng khen ngợi, tuy nhiên ngươi vẫn là hoàn thành học nghiệp của Ngọc Hoàng Học Viện trước rồi tính. Ban thường ngồi. Hoàng đế cũng không muốn nghe tiếp, ai biết còn nghe nữa hắn sẽ nói nhảm những gì. Phụt. Rốt cuộc, Văn Dung nguyên bản muốn uống nước. Ngụm nước vừa muốn phun ra vừa đè xuống lập tức không nhịn được, một ngụm nước trà phun ra ngoài. Mà Văn Tử Hào bên cạnh hắn thì bởi vì cố nén cười, thịt trên mặt đang không ngừng run lên. Phương Thiên Ân ngồi ở một bên khác thì khinh bỉ nhìn Nhậm Kiệt, thầm nghĩ biến hóa của tên này thật lớn, chừa ổ kia ở trước mặt bệ hạ ngay cả ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng cũng không dám, thì hệ nghỉ ưa ngược lại cái gì cũng dám nói, chỉ là toàn bộ đều là nói hiệu nói vượng. Ngẫm lại các loại tin tức lúc trước, chuyện trước hoàng cung, tổng kết của Phương Thiên Ân chính là xem ra tên này sau khi bị đánh, đầu dường như thật sự có chút không bình thường. Dạ. Nhìn thấy biểu tình của hoàng đế và bọn người chung quanh kia, trong lòng Nhậm Kiệt cũng rất sướng. Ít nhất từ hiện tại mà ẻm, hoàng đế và mấy nhà khác cũng không chân chính đem mình để vào trong mắt, bọn họ sợ là Nhậm gia cường đại. Đối với gia chủ quần là áo lượt như hắn thì căn bản không để ý Nhậm Kiệt trả lời có lệ, tiếp theo vây tay mang theo cao nhân và thiết tháp đi hướng chỗ ngồi thứ nhất bên trái. Người còn chưa ngồi xuống đã cầm hoa quả bày trên bàn không chút khách khí cắn một miếng. Mập mạp cao nhân hoàn toàn không bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, nhìn thấy đồ ăn gọn còn nhanh hơn Nhậm Kiệt. Thiết tháp nhìn Nhậm Kiệt động, hắn một tay trực tiếp đem hoa quả trên bàn đều trộn vào tay. Động tác của ba người bọn họ, nhìn mà hai vị gia chủ Văn Dũng, Phương Thiên Ân ngồi ở một bên liên tục nhíu mày. Bệ hạ người phải làm chủ cho thần. Bệ hạ, không có vương pháp, không có thiên lý. quốc pháp khó tha thứ.
Bệ hạ.
Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nức nở của Cao Chiến Uyên, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếp theo sau chỉ thấy Cao Chiến Uyên mang theo Cao Bằng khập khiễng đi tới.
Phụt.
Người vừa tới trước mặt, một búng máu rồi lại trực tiếp phun ra ngoài, mấy cái răng vỡ vừa cắn nát toàn bộ đều ở trong đó, há miệng đầy là máu. Thoạt nhìn rất là khủng bố, dường như bị thương nặng đều sắp không sống nổi.
Đây
là chuyện gì xảy ra, Cao Bằng làm sao bị thương thành ra thế này?
Tân khoa bảng nhãn năm trước, ở trên kim điện là hoàng đế đích thân chọn, tự nhiên nhận biết.
Đương nhiên, đối với chuyện xảy ra lúc trước, hắn liền hoàn toàn làm bộ như không biết.
Bệ hạ người phải làm chủ cho thần, gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt trong mắt không vương pháp, lại ở trước hoàng cung thương tổn Cao Bằng con ta, còn lấy miễn tử ngọc bài bệ hạ ban thưởng áp chế muốn giết cả nhà thân.
Xin bệ hạ làm chủ cho thần, trả thần một sự công bằng, cho tất cả mọi người yên tâm.
Tương đối mà nói, nếu như chỉ là gia chủ gia tộc đơn thuần, dù cho đối mặt hoàng thượng đều siêu nhiên hơn một chút.
Bởi vì bọn họ đại biểu là một phương thế lực, lại ở trong triều làm quan.
Chỉ là loại tình huống này rất ít, Nhậm Kiệt xem như trường hợp đặc biệt.
Cao Chiến Uyên là hộ bộ thượng thư, trưởng quan tiền lương trong thiên hạ, quyền cao chức trọng.
Giờ khắc này lại lão lệ tung hành, bộ dạng bị người ăn hiếp.
Mà Cao Bằng thì không rên một tiếng, thi thoảng từ trong miệng phun ra một ngụm máu loãng, chỉ là dư quang khỏe mắt của hắn khi nhìn về phía Nhậm Kiệt lại ẩm theo một luồng khí lạnh ung tùm, đã vượt qua sát ý bình thường.
Loại khí lạnh này nhìn một chút đều khiến người không rét mà run.
Lão đại, cái này ăn ngon, là đặc biệt tiến công đấy, bình thường không ăn được.
Ừ. Cái này cũng không tồi, thiết tháp ngươi ăn từ từ.
À được.
Chỉ là Nhậm Kiệt mang theo hai tên ăn tạm, căn bản coi bọn họ không tồn tại, tuy rằng còn chưa đưa lên đồ ăn khác, nhưng phía trên cũng để mười mấy loại điểm tâm, hoa quả, không gian chung quanh thật lớn, lát nữa có chừng hơn 100 món ăn sẽ bưng lên.
Mà ba người giờ khắc này cũng đã ăn uống khoái trá, quên mọi mệt.
Cao Ái Khanh trước đường nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Người đâu, lập tức gọi ngự ý tới chẩn trị cho bằng nhãn.
Hoàng đế giả như cái gì cũng không biết, quan tâm cho người truyền ngự y, bên này thì lại hỏi một lần.
Cao Chiến Uyên thì ủy khuất đem chuyện vừa rồi nói một lần, tiếp theo vô cùng đau đớn, cho rằng cử chỉ này của Nhậm Kiệt không chỉ là đánh một người, đã đem vật ban thưởng làm cho đùa, không xem pháp luật quốc gia, tôn nghiêm hoàng gia, tội phải giết.
Bùng!
Há có lý này?
Hoàng đế sau khi nghe xong, mặt rồng giận dữ, vỗ mạnh bàn trước mắt, các loại điểm tâm, hoa quả phía trên đều nảy lên.
Tiếp theo sau mặt trầm xuống nhìn về phía Nhậm Kiệt, nói.
Nhậm Kiệt, Nhậm gia chủ, ngươi có lời gì để nói?
Chương 21, mắng ngươi đó.
Nếu như trước kia Nhậm Kiệt đột nhiên bị hoàng đế mặt rồng giận dữ gọi thẳng tên, thì nhất định sẽ sợ tới mức không biết làm gì.
Nhưng mà bây giờ Nhậm Kiệt lại rất rõ ràng, hoàng đế từ đầu đã biết hết mọi chuyện, nhưng làm bộ như không biết để Cao Chiến Uyên vừa khóc vừa tố.
Chẳng lẽ Cao Chiến Uyên và Cao Bằng không biết không thể đổ tội cho mình, mà bọn họ vẫn làm, con bà nó. Đám người kia thật mẹ nó gian, tên này còn trơn trượt hơn cả tên kia, ý nói khó nắm bắt.
Tuy nhiên cũng may mình cũng không cần phải theo chân bọn họ mà tính kế, mình không cần thiết phải dựa vào bọn họ mà ra bài, bọn họ cũng hoàn toàn không biết tình huống của mình, trong lòng đều không coi trọng mình, mà đây chính là ưu thế lớn nhất của mình.
Hả?
Chờ một chút.
Nhậm Kiệt miệng nhét không ít đồ ăn, cố ý làm ra vẻ sắp nghẹn, dùng sức nuốt vài miệng lại cầm lấy ấm trà mập mạp đưa cho Tu vài hớp.
Hả? Bệ hạ ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi mặt rồng giận dữ như vậy, thiếu chút nữa làm ta nghẹn chết rồi.
Nhậm Kiệt lầm bầm một câu, tiếp theo nhìn Cao Bằng còn đang thê thảm và Cao Chiến Uyên quỳ nơi đó khóc lóc.
Cao Chiến Uyên, người đường đường là gia chủ Cao gia, không ngờ chuyện mất mặt như vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói ra.
Thật là, ta còn thấy mất mặt dù ngươi đấy.
Cao Chiến Uyên mặc dù diễn trò, nhưng trong lòng tức giận Nhậm Kiệt là thật, vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, đột nhiên phẫn nộ nhìn hắn, con mẹ nó, ngươi đánh con ta. Ta còn không tiện nói, còn cần ngươi mất mặt thay ta sao?
Văn Dũng và Phương Thiên Ân ở một bên cũng đều sửng sốt, không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại nói ra một câu như vậy.
Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, thoạt nhìn cực kỳ không vui, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Thực ra chuyện phát sinh hôm nay cũng khiến hắn rất bất ngờ, chỉ là hắn không nghĩ ra, Nhậm Kiệt vừa rồi lại nói được nhiều hơn hai câu.
Nhưng nhìn Nhậm Kiệt cũng không nhìn ra cái gì, lá gan lại trở nên lớn hơn, chẳng những dám trực tiếp đối mặt với mình. Còn dám nói hiệu nói vượn ở trước mặt mình.
Đúng là nói hiệu nói vượn, trạng thái có chút điên điên, hết sức quần áo lùa là.
Không đợi Cao Chiến Uyên phản kích, Nhậm Kiệt đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào phụ tử Cao Chiến Uyên và Cao Bằng.
Hai cha con các ngươi còn không biết xấu hổ ở đây cáo trạng bệ hạ, nếu như ta thì đã sớm ngâm nước tiểu chết đuối rồi, thật con mẹ nó, mất mặt.
Nhậm Kiệt dường như bị tức chết, chỉ vào Cao Bằng,
Cao Bằng ngươi là tiểu bối đi theo gia chủ tới để học tập, gặp bản gia chủ không dùng lễ vấn an còn chưa tính, lại còn làm ra vẻ. Bản gia chủ đòi 50 vạn lượng vàng để ngươi thiếu ta, ngươi lại còn muốn quỵt nợ, ở Minh Ngọc Hoàng Triều thiếu nợ không trả, huống chi còn là khoản kết xù 50 vạn lượng vàng đấy, xử ngươi đại hình cũng không thành vấn đề gì. Lập tức Nhậm Kiệt quay đầu nhìn về phía hoàng đế, vẫn không hết tức giận nói, vậy hạ, lẽ ra ta phải sớm giết hắn mới đúng, hắn thiếu nợ không trả còn lý luận, như vậy, xin bệ hạ làm chủ cho ta, Cao Phi thiếu ta 50 vạn lượng vàng không trả, ca ca Cao Bằng của hắn chơi xấu còn không sao, đường đường là hộ bộ thượng thư tham ô khắp nơi còn thiếu 50 vạn lượng vàng, thỉnh bệ hạ làm chủ cho ta. Khu, khu, lần này là mập mạp cao nhân vừa ăn vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy mà sặc ho khan nửa ngày mới hết. Mà một bên Văn Dũng cùng Phương Thiên Ân đều không nói gì. Bọn họ làm gia chủ nhiều năm như vậy, bao nhiêu năm tham gia ngự yến, nhưng lần đầu tiên mới gặp tình huống này. Cao Bằng nghe Nhậm Kiệt nói vậy mà khỏe miệng co rúm, há mồm muốn đánh trả, nhưng hàn quang hơi lóe lên một cái, hắn vẫn nhìn xuống, túi đầu không nói. Cao Chiến Uyên cũng tức giận đứng bật dậy, giận dữ chỉ Nhậm Kiệt, ngươi nói hiệu nói vượng, Cao Phi bị ngươi tính kế ta. Ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn. Tính kế, ta tính kế hắn cái gì, lúc trước hắn đánh ta suýt chết ngươi tại sao không nói. Con bà nó. Cao gia ngươi thì rất lợi hại sao, nếu muốn tính sổ thì ta phải tính sổ trước với ngươi mới đúng. Lao hôn đảng, con trai không dạy được ai là kẻ tốt, làm hộ bộ thượng thư mỗi ngày tham ô vô số thuế ruộng, vậy mà ngay cả 50 vạn lượng vàng cũng không chịu trả. Con mẹ nó, con trai ngươi đánh bản gia chủ ta không tìm ngươi tính sổ đã không tệ rồi, ngươi còn không biết xấu hổ cáo trạng ta trước mặt bệ hạ. Nhậm Kiệt còn phản ứng kịch liệt hơn cả Cao Chiến Uyên, trực tiếp nhảy lên bàn, chỉ vào Cao Chiến Uyên mắng. Ngươi dám mắng ta? Thực lực Cao Chiến Uyên tuy rằng không phải quá mạnh, nhưng cảnh giới cũng là chân khí cảnh đại viên mãn, hắn thật sự muốn bạo phát bóp chết tên tiểu tử này. Đúng, chửi ngươi đấy, ngươi cho mình là cái thứ gì, ngươi là gia chủ Cao gia, ta là gia chủ Nhậm gia, bản gia chủ vì sao không dám chửi, không chỉ chửi, ngay cả 18 đời tổ tông ngươi ta đều chửi. Cả nhà ngươi còn bà nó không có thứ tốt, toàn bộ mẹ nó đều là vô lại, thiếu tiền không trả còn không biết xấu hổ cáo ngự trạng, phi. Chân khí cảnh đại viên mãn thì thế nào? Cũng không tin ngươi dám động thủ với ta ở đây, nơi này cũng không phải ngoài hoàng cung à. Đủ rồi, vâng. Hoàng đế nổi giận quát lớn một tiếng, tay thì vô lên mặt bàn, bàn ngọc trước mặt hoàn toàn vỡ vụn. Lực lượng mạnh mẽ bao phủ toàn trường, thiên uy, thiên tử tức giận cũng không phải cho đùa. Xem lại các ngươi xem giống thứ gì, trong ngự yến năm đại gia tộc lại còn tranh cãi như đám lưu manh đường phố. Bệ hạ bất giận, bọn thần biết tội. Không chỉ Cao Chiến Uyên, ngay cả Văn Dũng, Phương Thiên Ân đang ngồi nghe cũng đứng dậy xin lỗi. Nhưng chỉ là hình thức mà thôi. Nhậm Kiệt, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng đứng đầu một nhà. Ngẫm lại phụ thân ngươi năm đó lớn như ngươi đã dẫn quân xuất binh mở mang bờ cõi, ngươi phải tùy thời chú ý mình là gia chủ Nhậm gia, sao có thể càn quấy như vậy? Cao Ái Khanh, vẫn nên quản giáo hài tử nhiều một chút, thiếu nợ thì đương nhiên phải trả, chấm không muốn lại nghe được, hộ bộ thượng thư chỉ vì 50 vạn lượng vàng mà bị đòi nợ nữa. Cao Bằng chính là bằng nhãn, lúc trước còn chưa học tập xong cho nên không phong thưởng. Năm nay nếu đã học xong thì tiến vào quân bộ đảm nhiệm chức tham mưu phó tướng học tập cho giỏi, đừng có cả ngày chỉ biết mù quáng càn quấy. Tham mưu phó tướng, tuy rằng không phải phó tướng chân chính, nhưng với quyền thế của Cao gia không cần một năm dưới, lấy cho Cao Bằng cái chức phó tướng cũng không phải việc khó. Nên biết rằng, bình thường nếu võ trạng nguyên không có bối cảnh gì nhiều nhất chỉ làm được chức giáo úy, nếu có gia tộc có bối cảnh có lẽ có thể làm được chức phó thống lĩnh. Về phần sau, vậy phải dựa vào mình thôi, mà trạng nguyên. Bảng nhãn, thám hoa thi thố, bình thường đều là chức văn, rất ít khi bị trực tiếp điều động tới quân bộ. Quân bộ hiện giờ có 4 thành bị người Nhậm gia nắm giữ, 2 thành nắm trong tay hoàng đế, 2 thành người Cao gia nắm giữ, 1 thành là người Phương gia giữ, ngoài ra 1 thành còn lại là những người tự dựa vào mình mà thăng tiến nắm giữ, không thiên vào bất cứ người nào. Mấy chuyện này Nhậm Kiệt từ đọc được từ trong một ít tài liệu ở tàng thư các Nhậm gia, hiện giờ hoàng đế rõ ràng muốn tăng cường quân quyền của Cao gia. Mặc dù chỉ là một chức tham mưu phó tướng, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều tin tức, tuy nhiên mình bây giờ cũng không cần phải xen vào nhiều chuyện như vậy, mà muốn quản cũng không quản được, ngược lại sẽ chọc vào phiền toái. Bệ hạ anh minh, về sau thần sẽ tận lực không chấp nhặt đám người kia, chỉ cần bọn họ chớ chọc ta. Cao Chiến Uyên, ngươi bệ hạ nói chưa, lập tức trả nợ đi. Nhậm Kiệt hoàn toàn không thèm để ý cái chức phó tướng này của Cao Bằng, dương dương đắc ý đòi nợ Cao Chiến Uyên. Tạ. Bệ hạ. Cao Bằng nói chuyện không nhỏ, nhưng lúc này lại vẫn hàm hồ tạ ơn. Có làm phó tướng hay không hắn cũng không thèm để ý, người khác vì cấp bậc mà liều mạng, nhưng với hắn thì đó là chuyện sớm hay muộn, hắn muốn là muốn một tin tức. Sau khi đám người Cao Chiến Uyên đi vào, nhị hoàng tử cùng Phương Viêm đang canh ở cửa vào, lúc nghe hoàng đế hạ lệnh này, tay đang để trôi kiếm cũng run lên. Mình cũng đứng thứ hai Võ Trạng Nguyên, cũng giống Cao Bằng đều thua trong tay tên quái vật ngàn năm khó gặp Lam Thiên kia, hơn nữa mình còn có quân công, còn cùng thất công chúa. Nhưng mà đến bây giờ chẳng qua chỉ là thống lĩnh cấm quân, mặc dù nói thống lĩnh cấm quân còn trâu hơn tướng quân bình thường, nhưng dù sao hắn còn không phải tướng quân, mà Cao Bằng lại nhỏ hơn mình vài tuổi, không ngờ còn đi trước mình một bước, chẳng lẽ là hắn bị đánh một trận, hay là gia chủ Cao gia xuất lực. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Viêm không kìm nổi nhìn về phía Phương Thiên Ân, nếu Phương gia thật sự toàn lực ủng hộ hắn. Đây là 5 vạn lượng ngọc phiếu. Nhìn thấy bộ dáng dương dương đắc ý của Nhậm Kiệt kia, Cao Chiến Uyên rất muốn nổi giận, dù sao chuyện hôm nay rất khó quên, trực tiếp lấy ra 5 vạn lượng ngọc phiếu ném cho Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt chụp lấy ngọc phiếu, tay hơi run run nói, sớm thống khoái như vậy có phải tốt hơn không, thật là.